Chương 1, trường sinh chương 1, trường sinh thế nhân đều là ao ước trường sinh, thật tình không biết trường sinh nhưng thật ra là loại tội. Thanh Sơn thành bởi vì Thanh Sơn mà gọi tên. Thanh Sơn vốn là một tòa núi hoang, phía sau không biết bắt đầu từ khi nào, tòa này không có một ngọn cỏ núi hoang bắt đầu dài lên cỏ cây. Làm núi hoang biến thành Thanh Sơn thời điểm, Thanh Sơn thành cũng từ một cái chỉ có mấy người thôn xóm phát triển thành một cái dân cư hơn 100 vạn thành lớn. Thương Hải Tam Điện, Nhật Nguyệt Luân Chuyển. Duy nhất không đổi, chỉ có bên trên Thanh Sơn thành Thanh Sơn Quan. Nói là đạo quán, kỳ thật cũng chính là mấy gian rách nát nhà đá. Từ Thanh Sơn vẫn là núi hoang thời điểm, cái kia mấy gian nhà đá liền đứng lặng tại đây. Ai cũng không biết Thanh Sơn Quan người kiến tạo đến tuột cùng là ai, bất quá cũng không có người để ý bất quá là mấy gian nhà đá mà thôi. Núi xanh còn đó, rừng trúc vẫn như cũ. Lại là một năm xuân về hoa nở ngày, Thanh Sơn bên trên rừng trúc vẫn như cũ cảnh lá rậm rạp. Có không ít lên núi lấy măng nông hộ ngạc nhiên phát hiện, nguyên bản bị cỏ hoang cùng lá rụng chìm ngập Thanh Sơn Quan, chẳng biết lúc nào lên dâng lên đạo đạo khói bếp. Xem ra Thanh Sơn Quan lại nên đón nó tân chủ nhân. Thanh minh thời tiết mưa nhộn nhịp, người đi đường muốn ngừng hồn. Từng nhà đều sẽ tại cái này thời tiết tảo mộ, tế bái, đốt vàng mã. Một mặt là nhớ lại trước cũ, một phương diện khẩn cầu tiên tổ phù hộ. Mà Thanh Sơn Quan phía sau rừng đá bên trong, cũng lâu ngày không gặp giấy lên khói lửa. Rừng đá nhưng thật ra là một mảnh mộ địa, mỗi một đạo bia đá đều đại biểu cho một ngôi mộ. Bởi vì cái gọi là nước chảy đá mòn, một lâu dài thành rừng. Rừng đá cũng phải gọi tên tại đây. Gia đình bình thường đốt vàng mã, hoặc là đốt cho nhà mình tiên tổ, hoặc là đốt cho chính mình tình cảm chân thành người thân bạn bè. Nhưng làm Thanh Sơn Quan quán chủ Trần Minh đốt vàng mã từ trước đến nay không giảng cứu những thứ này. Hắn tiền giấy là đốt cho chính mình. Thế nhân ao ước trường sinh, nhưng chân chính tu được trường sinh, vừa rồi biết thế gian này tất cả bất quá đều là chút phù hoa mà thôi. Trần Minh dựa mộ bia, đem trong đống lửa một điểm cuối cùng cho tàn đặc diệt, cảm khái như thế nói. Không sai, Trần Minh là một cái trường sinh giả. Bởi vì niên đại quá xa xưa, thế cho nên Trần Minh chính mình cũng quên chính mình cuộc đời lai lịch, thậm chí liền làm sao lấy được trường sinh đều quên mất không còn một mảnh. Hắn chỉ nhớ mang máng, chính mình hình như đến từ một cái gọi thế giới địa cầu. Thanh Sơn bên trên mộ bia có hơn vạn tòa đều là từ hắn tự tay đào ra. Cách mỗi hơn 10 năm, hắn liền sẽ xuống núi du lịch một đoạn thời gian. Ngắn thì mấy tháng, lâu là mấy chục năm. Mà mỗi lần kết thúc du lịch, hắn đều sẽ trở lại Thanh Sơn Quan, vì chính mình thêm một tòa ngôi mộ mới. Mộ hoang hơn vạn tòa, đều là hắn vì chính mình chuẩn bị. Về phần tại sao muốn đào nhiều như thế, lý do cũng rất đơn giản. Trần Minh là cái có mới nối cũ người, thích mới là nhân chi thường tình, chán ghét cũ là vì hắn căn bản nhớ không rõ chuyện cũ, nhớ lại quá mức tốn sức. Trường sinh là thế gian tàn khốc nhất hình phạt. Trần Minh chỉ có một cái nguyện vọng, đó chính là một ngày kia có thể tạm biệt cái này thế giới. Làm sao Thương Thiên tựa như đã sớm đem hắn lãng quên. Bất luận là nhảy núi, tự mình hại mình hoặc là thủ đoạn khác, đều không thể để hắn yên tĩnh thất đi, chỉ có thể vì chính mình bằng thêm một tia khổ sở. Vì vậy trên núi ngôi mộ mới càng ngày càng nhiều. Trở lại Thanh Sơn Quan về sau, Trần Minh liền tiếp tục lấy hắn cái kia vạn năm không đổi hàng ngày. Quét dọn viện tử bên trong lá rụng, đốn tuổi, thổi lửa nấu cơm. Mặc dù những sự tình này không làm cũng có thể, thân là trường sinh giả, dù cho mấy chục năm không ăn không uống thân thể cũng sẽ không có vấn đề gì. Nhưng hắn vẫn là làm. Đến mức lý do, sớm đã quên mất không còn một mảnh. Quen thuộc như vậy mà thôi. Lúc trước không nên trồng trúc, cái đồ chơi này dài đến quá nhanh, quét dọn lên thật là phiền phức. Trần Minh nghiêm túc quét dọn rơi vào viện tử bên trong lá trúc, thỉnh thoảng cảm thán nói. Năm đó xây dựng cái này mấy gian nhà đá thời điểm, hắn cảm thấy có chút buồn chán, vì vậy thuận tay tại trước phòng cắm mấy cây non trúc. Ai có thể nghĩ ngắn ngủi mấy vạn năm thời gian, cái này mấy cây trúc liền lớn lên khắp núi rừng trúc. Cây trúc nhiều lá rụng liền nhiều, quét lên cũng liền đặc biệt tốn thời gian. Tốt tại hắn có nhiều thời gian, năm nay quét không xong sang năm lại quét chính là. Chỉ tiếc cái này cây trúc mặc dù bốn mùa thường thành, nhưng mỗi năm đều sẽ lá rụng. Cho nên chỗ này, Trần Minh quét một năm rồi lại một năm. Xuân đi thu tới, đảo mắt liền tới tuyết lớn ngập núi thời gian. Chỉ ngắn ngủi mấy canh giờ, cái này hoa vạn năm mới thay đổi đến thúy xinh đẹp Thanh Sơn liền nhuộm thành không tì vết trắng tinh. Trần Minh là ưa thích tuyết rơi, chỉ vì tuyết rơi hắn liền không cần lại quét lá rụng. Sửa quét tuyết, đến mức cái này quét tuyết cùng quét lá rụng đến cùng có gì phân chia, Trần Minh chính mình cũng không nói lên được. Đại khái vốn là không có gì khác nhau. Chỉ bất quá Trần Minh có cái thói hư tật xấu, đó chính là quét tuyết quét đến một nửa liền sẽ vong thần, thường hướng chỗ ấy một chạm chính là rất lâu. Ngắn thì mấy canh giờ, lâu là một hai ngày. Cái này tuyết cũng liền càng quét càng dày. Đại khái đây chính là sống quá lâu tai hại, não so với người còn lười. Đợi đến hắn lần thứ 10 từ ngang eo sâu trong đống tuyết bỏ ra ngoài thời điểm, đầu hắn bên trong bỗng nhiên lâu ngày không gặp linh quang lóe lên. Hình như có lẽ tìm đoàn chủng đến giúp hắn quét tuyết mới đúng. Trên đời này người thông minh rất nhiều, cho nên đoàn chủng cũng không tốt tìm. May mà Trần Minh có nhiều thời gian. Không có việc gì hắn liền tại trong tiểu viện nhắm mắt dưỡng thần, tưởng tượng lấy có một ngày sẽ có một cái nghị không ra hoan trụng chủ động đưa tới cửa. Bất luận là từ trên trời rơi xuống, hoặc là lạc đường tại cái này một núi xanh biết bụi rậm bên trong. Mặc dù xác suất thấp, nhưng chỉ cần sống đến đủ lâu dài, lại không hợp thói thường sự tình cũng không phải là không thể được. Vì vậy hắn cứ như vậy nằm. Nam qua tuyết trắng mênh mông, nam qua xuân về hoa nở. Ngày qua ngày, năm qua năm. Mãi đến tuyết đem Thanh Sơn nhiễm trận nhìn 7 lần, cuối cùng hắn không nằm. Bởi vì hắn nằm ghế trúc hủ, cho nên hắn nên xuống núi. Bình thường Trần Minh là tùy tiện không ra khỏi cửa, hắn ra ngoài chỉ xử lý 3 chuyện: đi dạo, mua một bầu rượu, sau đó về nhà. Thuần túy giết thời gian. Cái kia tiểu quán lão bản nhìn thấy Trần Minh một thân lôi thôi dáng dấp, liền tốt tâm nhiều đưa hắn 3 lượng rượu. Trần Minh từ trước đến nay không muốn chiếm người tiện nghi, vì vậy liền nhiều cho hai tiền. Tiền tự nhiên là nhặt được. Mặc dù mỗi lần chỉ có thể nhặt đến một cái tiền đồng, nhưng thời gian lâu dài, tự sẽ góp gió thành bão. Vì vậy hắn xách theo rượu cứ như vậy đi tại tuyết lớn đầy trời Thanh Sơn Thành, một bên ăn uống, một bên nhìn xem người đi đường dần dần đổ bạc. Thiên hạ rộn ràng, không một người chú ý tới Trần Minh. Hắn chợt cảm thấy không thú vị, liền về tới Thanh Sơn Quan, lấy ra sớm đã dỉ xét đao bổ tuổi, phạt hai cây thanh trúc, kéo về tiểu viện. Đem cái này hai cây thanh trúc làm thành ghế trúc thời điểm, đã yến mổ xuân bùn, vạn vật sinh cơ. Cũng không phải Trần Minh tay nghề không được, thuần túy là lười. Làm người không cần lại là ăn cơm cùng lý tưởng mà phát sầu thời điểm, làm sao giết thời gian liền thành vấn đề lớn nhất. Dùng tục ngữ đi nói, đó chính là dành đến buồn chán. Người nhàm chán liền phải làm những gì sự tình. Trần Minh cũng là như vậy. Vì vậy hắn chờ mình. Đại oan chủng cuối cùng vẫn là tìm tới. Nói đúng ra là nhặt được. Ngày ấy Trần Minh nhớ rõ, là một cái ánh nắng tươi sáng thời gian. Hắn tại trong rừng trúc nội đạo, lại không biết từ chỗ nào chuyển đến hải nhi khóc nỉ non âm thanh. Hắn lần theo phương hướng của thanh âm đi tìm, phát hiện một tên quấn tại trong tã lót tiểu đăng. Bên cạnh còn có một bộ mới vừa đoạn khí thi thể. Tiểu đăng trên cổ mang theo một cái ngọc bội, tã bên trong kẹp lấy một phong thư. Trong thư ghi lại tiểu đăng cuộc đời lai lịch. Trần Minh nhìn xong phong thư này, lắc đầu liên tục, sau đó đem tin cẩn thận thu vào trong ngực. Này nhân gian hồng trần hắn không muốn nhiễm thân. Mỗi nhiều một phần duyên, liền nhiều một đạo kiếp. Có thể hắn cũng không đành lòng tâm bỏ mặc cái này trong tã lót hải nhi như vậy chết yểu, vì vậy hắn liền đem tiểu đăng mang về Thanh Sơn Quan. Từ đó, Thanh Sơn bên trên ẩn giả liền lại nhiều một người. Chương 2, Lục Trúc chương 2, Lục Trúc tiểu đăng không có danh tự. Bởi vì tiểu đăng là tại tháng 6 trong rừng trúc nhặt được, cho nên Trần Minh vì hắn đặt tên Lục Trúc. Đến mức họ, hắn để lại cho Lục Trúc chính mình làm quyết định. Ra cái này Thanh Sơn, hắn tự sẽ tìm được chính mình dòng họ. Bình tĩnh mà xem xét, Trần Minh không phải cái tốt sư phụ. Từ đem Lục Trúc nhặt về ngày đó trở đi, trừ vì hắn cung cấp thức ăn cùng chỗ ở, dạy hắn học chữ bên ngoài, Trần Minh liền lại chưa làm qua cái gì. Hắn chỉ nhớ không tốt, dễ dàng quên sự tình. Hắn sợ làm đến quá nhiều dễ quên. Tốt tại Lục Trúc là cái đứa bé hiểu chuyện, những năm này trừ thỉnh thoảng cùng chân núi hài đồng tranh qua khỏe miệng bên ngoài, cũng không có trêu vào cái khắc mầm thai bạn. Đảo mắt lại là mấy năm. Ban đầu ở trong tã lót khóc nỉ non không chỉ hài nhi, bây giờ đã dài so màng còn cao. Mặc dù cao không nhiều, nhưng cũng miễn cưỡng đủ. Vì vậy cái này quét viện công tác liền rơi xuống Lục Trúc trên thân. Sư phụ, ta nghĩ đi học nghệ thuật. Lục Trúc nói nghiêm túc. Liên tiếp quét mấy năm tiểu viện, Lục Trúc cũng chán ghét. Học nghệ, học cái gì nghệ thuật? Ta nghĩ tu tiên. Lục Trúc một cái ném ra cái chổi rơm. Vì cái gì muốn tu tiên? Bởi vì tu tiên giả lợi hại. Bọn họ có thể ngự kiếm phi hành, di sơn đảo hải. Huống chi thế nhân đều nói, tiên nhân có khả năng trường sinh bất tử. Trường sinh về sau đâu? Lục Trúc không nói. Dù sao hắn mới 6 tuổi, chỗ nào biết những sự tình này. Vì vậy Trần Minh cười. Lục Trúc, ngươi có biết cái này tu tiên chi đạo có thể so với quét lá rụng mệt mỏi nhiều. Thế nhưng là ta đã chán, không nghĩ lại quét lá rụng. Lục Trúc vẫn như cũ bướng bỉnh tại đây. Trần Minh lắc đầu. Cái gọi là tu tiên, vốn là nghịch thiên mà đi, khó khăn trùng điệp. Nếu là ngươi liền cái này đầy đất lá rụng đều vô tâm đi quét, lại nói thế nào tu tiên? Lục Trúc trầm mặc, hắn cảm thấy sư phụ nói có lý. Vì vậy hắn lại bắt đầu quét lên. Lại là mấy năm thời gian cực nhanh. Ngày xưa cái kia nắm lấy chổi không nói một lời quét tuyết quét lá rụng Lục Trúc, đảo mắt liền nhảy lên so chổi còn cao. Mấy năm này bên trong, Thanh Sơn Quan vẫn như cũ không có thay đổi gì. Đơn giản là nhà đá càng phá chút, xung quanh cây trúc càng cuốn chút. Cây trúc nhiều lá rụng liền nhiều. Cho nên Lục Trúc bắt đầu chém cây trúc. Một mặt là vì đổi tiền, một mặt khác là quả thật có chút chán ghét. Nghe lấy Lục Trúc chém cây trúc bang bang âm thanh, Trần Minh thở dài một hơi. Lục Trúc, ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu giếm ta? Lục Trúc buông xuống trong tay đao bổ tuổi, đi đến nằm tại ghế trúc sư phụ bên cạnh, do dự rất lâu, chậm rãi mở miệng. Sư phụ, ta vẫn là muốn tu tiên. Vì cái gì muốn tu tiên? Bởi vì nghĩ. Lần này đến phiên Trần Minh không nói. Hắn đột nhiên cảm thấy Lục Trúc hình như trưởng thành. Định thân nhìn lại, lúc này mới phát hiện Lục Trúc chẳng biết lúc nào đã lớn lên một cái thiếu niên nhanh nhẹn. Sư phụ, ta phải xuống núi. Sau khi xuống núi đâu? Tìm một nhà tông môn, sau đó bái sư học nghệ. Lại sau đó thì sao? Lại sau đó tìm tới cựu nhân, báo thủ cho phụ mẫu. Ngươi xem qua lá thư này. Không có. Lục Trúc chột dạ quay đầu đi chỗ khác. Trần Minh thở dài một hơi. Ta còn chưa nói là cái gì tin. Chim lớn phải bay đi, người trưởng thành muốn rời nhà. Từ khi nhìn lá thư này về sau, trong nội viện này lá rụng, Lục Trúc quét chính là càng ngày càng qua loa. Cuối cùng, làm lần thứ 20 đem bay tới trên mặt lá trúc đẩy ra về sau, Trần Minh vẫn là thỏa hiệp. Hắn đem Lục Trúc gọi tới bên cạnh mình. Ta biết ngươi không nên cùng ta cùng nhau vây ở bên trong Thanh Sơn cái này, cho nên ta cũng không ngăn cả ngươi. Ngươi nếu là thật sự nghĩ xuống núi, vậy liền đi thôi. Con đường tu tiên muốn là nghịch thiên mà đi, tu tiên giả cũng không có một kết thúc yên lành. Ngươi như bước lên con đường này, liền muốn làm đủ giác ngộ, không được mềm lòng. Đi nhớ kỹ chớ có cùng người xung đột, gặp chuyện nhớ tới nghĩ lại mà làm sao. Nếu là có một ngày ngươi tu tiên tu chẳng ghét, đừng quên trở lại thăm một chút sư phụ, giúp sư phụ quét quét cái này đầy viện lá. Dứt lời, Trần Minh lấy ra thanh kia vết dỉ loang lổ đao bổ tuổi. Đao này lai lịch ta sớm đã quên, nhưng ngươi dùng nó chém mấy năm cây trúc, chắc hẳn ít nhiều có chút tình cảm. Sư phụ không có gì tốt đưa cho ngươi, ngươi liền mang theo nó lên đường đi. Lục Trúc nghe vậy, lúc này quỳ trên mặt đất cho Trần Minh dập đầu ba cái. Trước khi đi, Lục Trúc tỉ mỉ đem tiểu viện quét không nhiễm một hạt bụi, không bông tha một mảnh lá rụng. liền mấy gian nhà đá trên đỉnh mạng nện cũng bị hắn thanh lý sạch sẽ. Vì vậy tại một cái mưa rào xối xả ban đêm, Lục Trúc xuống núi. Đêm hôm ấy, Trần Minh không có ngủ, chỉ là đứng tại Thanh Sơn Quan ngoài cửa, nhìn xem Lục Trúc thân ảnh càng lúc càng xa. Từ đó, Thanh Sơn Quan lại chỉ còn lại một người. Lục Trúc sau khi xuống núi ngày thứ hai, có lẽ là đêm qua mưa to quan hệ, lá rụng liền lại rơi đầy tiểu viện. Trần Minh cầm chổi quét đá quét, từ đầu đến cuối quét không sạch sẽ. Vì vậy hắn lại nằm xuống. Người tình cảm chính là phức tạp như vậy, cùng một chỗ lúc bình bình đạm đạm, ly biệt giải quyết xong lại tràn đầy không muốn. Vạn năm thời gian bên trong, Trần Minh lần thứ nhất cảm thấy khu nhà nhỏ này có chút yên tĩnh. Hắn nghĩ Lục Trúc, không biết Lục Trúc ăn ngon sao, ngủ đến dễ chịu sao. Nhưng muốn bề nghĩ, hắn cũng không có khởi hành. Đem so sánh một người trống rỗng, hắn càng sợ chính mình hãm sâu hồng trần. Một năm về sau, Trần Minh nhận đến Lục Trúc gửi thư. Trên thư lời nói, hắn bái nhập một cái gọi Linh Kiếm Tông tông môn, bởi vì tự thân tư chất ưu tú, liền thuận lý thành chương trở thành nội môn đệ tử, hiện tại đang cố gắng tu luyện công pháp bên trong. Trừ cái đó ra, chính là quan tâm sư phụ có hay không sinh hoạt an ổn. Chỉ là phong thư này là khoản không phải Lục Trúc, mà là cảm ơn Lục Trúc. Làm Trần Minh nhìn thấy chỗ này lúc, hắn liền rốt cuộc minh bạch, chính mình đồ đệ cuối cùng vẫn là trưởng thành, cũng không tiếp tục là cái kia nâng cây chổi giận dỗi hài tử. Vì vậy hắn ở trong lòng yên lặng là Lục Trúc cầu nguyện hắn có khả năng bình an khỏe mạnh. Đây chính là trưởng bối đối vãn bối lớn nhất tâm nguyện. Năm thứ hai, Lục Trúc như cũ gửi tới một phong thư. Trong thư viết hắn đã đột phá luyện khí, bây giờ ngay tại trúc cơ. Mà cựu gia hắn đã tìm tới, chỉ bất quá hiện nay thực lực còn chưa đủ, cho nên ngay tại tích góp thực lực. Trần Minh nhìn thoáng qua, liền đem tin cẩn thận gấp kỹ, sau đó thả tới dưới cái gối. Mặc dù hắn từ trước đến nay chưa bao giờ dùng qua cái kia cái gối. Năm thứ ba, Lục Trúc không có gửi thư. Năm thứ tư, Lục Trúc vẫn không có nửa điểm thông tin. Năm thứ năm, liền tại Trần Minh không nhịn được muốn xuống núi thời điểm, Lục Trúc tin đưa đến. Hắn nói tay hắn lơi đao cựu gia trên dưới, không có lưu một đầu người sống, cuối cùng báo thù giết cha. Bây giờ cũng đã thành công trúc cơ, ngay tại hướng về cấp bậc cao hơn bước vào. Tin rất dài, giải thích những năm này Lục Trúc kinh lịch đủ loại. Tin cuối cùng, như cũng là đối Trần Minh chào hỏi. Trần Minh lại lần nữa đem tin cẩn thận gấp kỹ, thu hồi, cùng lúc trước gửi đến cùng nhau đặt ở dưới cái gối. Biết đồ đệ mình bình an, vậy liền đã đầy đủ. Năm thứ sáu, Lục Trúc không có tin gửi tới. Năm thứ bảy, vẫn là không có tin. Thế nhưng Lục Trúc trở về. Chương 3, Diệt Môn chương 3, Diệt Môn cùng Lục Trúc cùng nhau trở về, còn có một vị tuổi trẻ thiếu nữ. Sư phụ, giới thiệu một chút, đây là Diệu Diệu. 7 năm trôi qua, Lục Trúc đã lớn lên trẻ danh to xác, trên trán khí khái hào hùng kinh người, một chút cũng không nhìn thấy lúc trước cái kia ngây thơ thiếu niên vô tri cái bóng. Trở về liền tốt. Trần Minh cười. Mấy năm không có làm sao khởi hành hắn, lần thứ nhất tự tay xuống bếp. Làm đồ ăn cũng rất đơn giản, một đĩa rau xanh xào măng mà thôi. Lục Trúc ăn vui vẻ, ngược lại là Diệu Diệu ở một bên nhìn nhíu chặt mày lên. Ngươi khi còn bé chính là ăn cái này lớn lên. Cái này cũng quá keo kiệt chút ta, một điểm chất béo đều không có. Xào măng có cái gì không tốt? Dinh dưỡng phong phú, khỏe mạnh mỹ vị, nhất là ngươi dạng này cô nương già, ăn nhiều có trợ giúp mỹ nhan. Nói xong, Trần Minh đem đĩa hướng Diệu Diệu trước người đẩy một cái. Nhìn thấy một bên Lục Trúc thẳng ngáy mắt, Diệu Diệu tiểu thư cái này mới động lên đũa. Sau bữa ăn, Lục Trúc ý hệt năm đó đồng dạng cầm lên chổi, nghiêm túc quét lên tiểu viện. Mà Trần Minh cũng như cũ nằm tại trên ghế trúc phơi nắng mặt trời. Tất cả cũng như năm đó. Thay đổi, lại tựa như cái gì đều không thay đổi. Diệu Diệu đi tới, nhìn thoáng qua nhắm mắt dưỡng thần Trần Minh, do dự nửa ngày, cuối cùng mở miệng. Ngươi luôn nói sư phụ ngươi có bao nhiêu lợi hại, có thể hôm nay gặp mặt mới phát giác hắn cũng bất quá người bình thường mà thôi. Ngươi đã có như thế yếu tâm, vì sao không đem sư phụ đón lấy núi đi, ngược lại muốn để hắn cùng cái này rừng trúc chống không làm bạn. Lục Trúc ngừng quét rất tay, ngẩng đầu quan sát vùng trời này, trong lòng cảm khái vô hạn. Sư phụ năm đó tại trong rừng trúc nhặt được còn tại trong tã lót ta. Bây giờ 19 năm đã qua, ta đã lâu đại thành người, mà sư phụ vẫn là y hệt năm đó bộ dáng như vậy, chưa từng nhiều ra nửa cái tóc trắng. Sư phụ không thích cùng người lai vãng, còn dễ dàng quên sự tình. Hắn luôn nói cái này dưới núi Hồng Trần tại hắn quá mức phức tạp, vẫn là cái này Thành Sơn phong cảnh tốt hơn một chút, từ đầu đến cuối không chịu chuyển tới chân núi. Cho nên, thuận theo tự nhiên là tốt. Diệu Diệu cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Nàng rốt cuộc minh bạch người trong lòng tính tình vì sao tổng như cái lao đầu, nguyên lai nuôi dưỡng hắn lớn lên sư phụ thật là cái lao đầu. Gặp nhau cuối cùng cũng có lúc. Lục Trúc lần này trở về chỉ đợi 3 ngày. Hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Trần Minh không có giữ lại. Hắn biết nếu như Lục Trúc muốn trở lại, sớm muộn là có thể gặp lại. Trước khi đi, Lục Trúc muốn đem trên thân tiền bạc cùng công pháp đều để lại cho Trần Minh, nhưng bị hắn từ chối nhã nhặn. Cái này tu tiên pháp môn liên quan đến nhân quả quá nhiều, không phải vi sư có khả năng can thiệp. Huống chi ta cũng tu không được tiên. Đến mức tiền bạc ngươi cũng lấy về à, cái này Thanh Sơn lên cái gì cũng không thiếu, ngươi phải chiếu cố tốt chính mình. Vì vậy Lục Trúc lần thứ hai xuống núi. Cùng lần trước khác biệt, lần này bên cạnh hắn nhiều một cái rượu rượu. Thanh Sơn quan tiểu viện, lá rụng lại chất đống lên. Một năm về sau, Lục Trúc tin lại lần nữa đưa đến. Lần này hắn nói, hắn cùng rượu rượu đính hôn. Diệu Diệu là Linh Kiếm Tông tông chủ nữ nhi. Nếu như không có ngoài ý muốn, hắn đem kế nhiệm Linh Kiếm Tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp. Trần Minh vẫn như cũ đem giấy viết thư cẩn thận xếp lại, đặt ở sớm đã mục nát dưới cái gối. Lại một năm, Lục Trúc tin cùng ngày mùa hè viên quang cùng nhau đúng hẹn mà tới. Hắn cùng Diệu Diệu thành hôn. Bây giờ đã chính thức trở thành tông môn thiếu chủ, thực lực cũng đột nhiên tăng mạnh, khoảng cách kim đan chỉ kém một bước ngắn. Trần Minh không hiểu cái gì là kim đan, nhưng cũng biết Lục Trúc hiện tại trôi qua không tệ. Vì vậy hắn từ trong viện chém một cái thẳng tắp thon dài thanh trúc, đem hắn trẻ thành sáo trúc, nhờ người cùng nhau mang đi, tạm thời coi là hạ lễ. Đợi đến sáo trúc đưa đến Linh Kiếm Tông lúc, Lục Trúc Hải Tử cũng cất tiếng khóc chào đời. Một ngày này, Linh Kiếm Tông trên dưới cử tông chúc mừng. Vô số lớn nhỏ thế lực nhộn nhịp đến chúc, trong lúc nhất thời, danh tiếng vô lượng. Lại một năm hạ. Năm nay cũng là Lục Trúc sau khi xuống núi thứ 10 năm. Nhà đá cuối cùng vẫn là không chịu nổi tuế nguyệt phụ trọng, tại mưa to khuyến khích bên dưới sập hai gian. Chỉ lưu một gian nhà vệ sinh vẫn như cũ quật cường sừng sững không đổ. Trần Minh một bên sửa chữa lấy mới nhà, một bên trở lấy Lục Trúc gửi thư. Đợi đến hắn đem nhà đá sửa xong thời điểm, đã là mùa đông khắc nghiệt. Lục Trúc tin so ngày trước đưa tới càng trễ một chút. Trong thư nâng lên, từ khi hắn lên làm Linh Kiếm Tông thiếu chủ về sau, công việc liền phồn mang rất nhiều. Mỗi ngày không chỉ cần phải tu luyện, còn phải chuyên môn tốn thời gian mang hài tử. Hắn bị chính mình hài tử lấy tên Tạ An, ngụ ý bình an. Trong thư, Lục Trúc còn nói có thời gian nhất định mang theo Diệu Diệu cùng Tạ An trở về nhìn hắn. Trần Minh cười. Hắn lần thứ nhất cảm thấy, chính mình tên đồ đệ này thật lớn lên một cái có bị người. Rất thần kỳ, rõ ràng hắn chưa hề tận lực dạy bà qua, nhưng Lục Trúc như cũ giống căn cây trúc đồng dạng thẳng tắp trưởng thành lấy, từ đầu đến cuối chưa từng có nửa điểm quên co. Đây cũng là Trần Minh lần thứ nhất hình tượng ý thức được chờ đợi hai chữ này ý tứ. Lục Trúc sau khi xuống núi thứ 11 năm, không có gửi thư. Lục Trúc cũng không trở về nữa. Trần Minh quét nguyên một năm lá rụng, từ đầu đến cuối chưa thể đợi đến Lục Trúc thân ảnh. Thứ 12 năm, Lục Trúc trở về. Nhưng trở về chỉ có năm đó treo ở Lục Trúc trên cổ viên kia ngọc bội. Còn có còn tại bi bộ tập nói Tạ An. Linh Kiếm Tông đệ tử tại ngoài sơn môn khóc không thành tiếng, mà tiểu Tạ An thì có chút sợ người lạ nhìn xem một màn này, không biết phát sinh cái gì. Linh Kiếm Tông bị diệt môn, chỉ còn lại một chút ngoại môn đệ tử chạy ra. Trước khi chết, Lục Trúc cùng Diệu Diệu liều mình hy sinh, cái này mới thành công kéo lại người tới, đem nhi tử của mình từ trong núi thây biển máu đưa đi ra. Theo tên kia ngoại môn đệ tử lời nói, xuất thủ diệt đi Linh Kiếm Tông chính là một cái thực lực thâm bất khả chắc tu tiên giả, cho dù là Linh Kiếm Tông hóa thần lão tổ cũng không phải thứ nhất nhận chi địch. Mà đối phương xuất thủ lý do cũng rất đơn giản, coi trọng Linh Kiếm Tông đồng dạng bảo vật. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Đệ tử kia bị trọng thương, tại đem Tạ An thành công hộ tống đến Thanh Sơn ngày thứ hai, hắn liền thổ huyết bỏ mình. Chắc hẳn hắn cũng là có tình có nghĩa người, không phải vậy không có khả năng vẹn vẹn vì thiếu tông chủ một câu trước khi Lâm Trung nhắc nhở liền dựng vào tính mạng của mình. Vì vậy Trần Minh đem hắn chôn cất tại Thanh Sơn quan bên ngoài rừng đá bên trong, để hắn cùng cái này Thanh Sơn làm bạn. Cùng nhau đứng ở nơi này, còn có Lục Trúc cùng Diệu Diệu mộ địa. Bất quá bên trong không có đồ vật, chỉ là một tòa mộ chôn quần áo và di vật mà thôi. Từ đó, Thanh Sơn quan bên trong lại thành một già một trẻ. Cùng cha hắn Lục Trúc khác biệt, Tạ An tính tình muốn sáng sủa nhiều lắm. Tiểu hài sáng sủa, xui xẻo chính là xung quanh. Vì thế, chân núi đến tới cửa nói đạo gia giải cũng nhiều rất nhiều. Gần như mỗi tháng, Trần Minh đều phải chịu được những gia trưởng này bọn họ lẩm bẩm, nhưng mà mỗi lần hắn muốn nói vài câu, nhưng lại hung ác không quyết tâm tới. Tính toán, cái này Thanh Sơn cứ như vậy lớn, hắn cũng không sinh ra cái gì mầm thai bà đến, chỉ cần khắc một mũi lửa đốt cái này Thanh Sơn quan, đều không coi là đại sự gì. Một mũi lửa đốt Thanh Sơn quan sự tình Tạ An là làm không được. Tiểu hài nghịch ngợm cuối cùng chỉ có thể hướng chơi bừa. Xuân đi thu tới, đảo mắt lại là mấy năm. Lục Trúc giúp sư phụ đem quạt hương bổ lấy ra. Tiểu Tạ An nhảy nhảy nhót nhót từ trong nhà tìm được quạt hương bổ, lắc lắc miệng đem cây quạt giao cho trong tay Trần Minh. Sư phụ, ta gọi Tạ An. Trần Minh sững sờ, hắn nhìn trước mắt cái này dung mạo gần như cùng Lục Trúc không có sai biệt hài đồng, chợt cảm thấy một trận hoảng hốt. Chương 4, tại sao chương 4, tại sao đối với Tạ An đứa bé này, Trần Minh thường xuyên cảm thấy thua thiệt. Nếu là năm đó hắn không cho Lục Trúc xuống núi, có phải là Lục Trúc đến nay còn có thể an ổn sống trên cõi đời này? Nhưng sự tình tất nhiên đã phát sinh, Trần Minh cũng vô pháp cưỡng cầu. Hắn duy nhất có thể làm chính là đem Tạ An thật tốt nuôi dưỡng lớn lên. Cùng năm đó dưỡng dục Lục Trúc không sai biệt lắm. Đồng dạng vì hắn chuẩn bị ăn uống cùng chỗ ở, còn có dạy hắn học chữ. Bất quá lần này khác biệt, Trần Minh không có lại giấu giếm Tạ An thân thế, mà là một năm một mười hướng hắn thẳng thắn. Từ khi biết được chính mình cùng phụ mẫu kinh lịch về sau, Tạ An lời nói liền thiếu đi rất nhiều, cũng không tại nghịch ngợm như vậy. Thường xuyên có thể thoáng nhìn hắn tại trong tiểu viện cầm một chi cánh trúc, nghiêm túc luyện tập kiếm pháp. Chỉ là thỉnh thoảng có thể từ hắn cái kia còn ngây thơ ánh mắt bên trong, chủ loại đến một tia không cam lòng cùng phẫn nộ. Nhưng hắn không ở Trần Minh trước mặt bày tỏ, lựa chọn một mình nuốt xuống tất cả nỗi khổ tâm. Sư phụ, ngươi có thể hay không dạy ta tu tiên? Tạ An 6 tuổi năm này, lần thứ nhất chủ động hướng Trần Minh đưa ra yêu cầu. Ngươi vì cái gì muốn tu tiên? Vì tăng cường thực lực, sau đó thay phụ mẫu ta báo thù. Cái này tu tiên chi đạo vốn là nghịch tiên mà đi, tu tiên giả không một kết thúc yên lành. Phụ mẫu ngươi cũng là như thế, tráng niên mất sớm. Coi như thế, ngươi vẫn là muốn truy đuổi bọn họ nói sao? Lời này rất nhiều năm trước Trần Minh cũng đối Lục Trúc nói qua, bất quá chỉ có hơn nửa câu cha nương ta đều là bởi vì tu tiên mà chết, cho nên ta không nghĩ tu tiên. Nhưng sư phụ ngươi nói qua cửu nhân của ta là cái người rất lợi hại, ta đánh không lại hắn, cho nên ta không được chọn. Trần Minh nghe xong, trùng điệp thở dài một hơi. Tạ An, kỳ thật phụ mẫu ngươi nếu là dưới suối vàng có biết, khẳng định cũng không hy vọng ngươi bị vết cửu này còn thứ nhất sinh. Vì sao không cùng ta cùng nhau lưu tại cái này Thanh Sơn bên trên, ít nhất ngoài núi mưa gió cạo không vào cái này Thanh Sơn quan. Tạ An nghe xong, hờn dỗi giống như đem trong tay cái chổi rơm bước xuống đất. Ghét nhất sư phụ. Sau đó liền chạy ra cửa lớn. Trần Minh chỉ coi là tiểu hài tử hờn dỗi, liền không có quá mức để ý có thể mãi đến tới gần hoàng hôn. Tạ An từ đầu đến cuối không có nửa điểm trở về dấu hiệu. Trần Minh nhìn xem mây đen dày đặc hoàng hôn bầu trời, trong lòng thật là lo lắng. Vì vậy hắn tại bên trong thanh sơn tìm, đem Tạ An Thưởng đi địa phương tìm mấy lần. Rừng đá bên trong, biển trúc một bên, giữa sườn núi nông hộ nhà, còn có gà rừng ẩn hiện loạn thảo đắp. Từ đầu đến cuối không tìm được Tạ An thân ảnh. Mưa cũng không hòa đồng rơi xuống, ngắn ngủi mấy khắc đồng hồ công phu tựa như to như hạt đậu. Tất nhiên trên núi cũng không tìm tới, cái kia khả năng duy nhất chính là dưới chân núi. Vì vậy Trần Minh đi lên đầu này mấy chục năm đều chưa từng đặt chân, thông hướng chân núi đường nhỏ. Mới đi 2 dặm địa, khoảng cách chân núi còn có đoạn khoảng cách, Trần Minh đảo mắt liền tại ven đường miếu thổ địa bên trong nhìn thấy Tạ An. Giờ phút này hắn chính hai tay ôm đầu gối co giúp ở miếu thổ địa trên mặt đất, bên cạnh chính là băng lãnh thổ địa ra tượng đá, mà ngoài miếu mưa như chút nước. Trần Minh thở dài một hơi. Ta sẽ không tu tiên, cho nên không dạy được ngươi. Ta nghe nói Hải Đồng từ 10 tuổi lên mới có thể bắt đầu tu luyện công pháp, ngươi năm nay mới 6 tuổi, còn kém 4 năm. Chờ ngươi 10 tuổi, ta lại đi đưa ngươi bài sư, được chứ? Tạ An ngẩng đầu lên, con mắt bên trong ngậm lấy nước mắt, đầy mặt không thể tin. Đi thôi, buổi tối trên núi lạnh, coi chừng bị lạnh. Trần Minh vô đầu của hắn. Đánh cái kia về sau, tiểu Tạ An trong lòng liền nhiều hơn một phần chờ mong hắn nhanh lên lớn lên, sớm ngày xuống núi tu luyện. Có thể thời gian đối một ít người mà nói trôi qua cực nhanh, nhưng đối tiểu hải tử vẫn còn có chút chậm. Mãi đến đem Thanh Sơn Quan tiểu viện đều quét mỏng một tầng, thời gian cũng mới khó khăn lắm đi qua 3 cái xuân thu. Năm nay Tạ An 9 tuổi, không có gì bất ngờ xảy ra, sang năm hắn liền đem rời đi Thanh Sơn, bước lên con đường tu luyện. Có thể thương thiên trêu chọc. Tạ An ngã bệnh, bị bệnh tại một cái tuyết lớn đầy trời mùa đông bên trong. Trần Minh lần thứ nhất luống cuống. Hắn bước lên gió tuyết, chạy đến chân núi Thanh Sơn thành bên trong, mời tới tốt nhất đại phu. Đại phu nhìn xong, lắc đầu, bày tỏ bất lực. Tạ An đến chính là phong hàn. Nếu là bình thường phong hàn, tối đa cũng liền khó chịu một trận. Nhưng Tạ An phong hàn nhưng là làm sao cũng trị không hết, bất luận uống bao nhiêu chén thuốc, đâm bao nhiêu kim châm đều không làm nên chuyện gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn thay đổi đến càng ngày càng suy yếu. Mãi đến cuối cùng, Tạ An thậm chí cũng không đủ sức xuống giường, mỗi ngày chỉ có thể quận tại trên giường ho khan, dùng sức ho khan, giống như là có thể đem phổi ho ra đến giống như. Trần Minh cái gì đều làm không được, chỉ có thể một tấc cũng không rời trông coi hắn, vì hắn dán lấy chén thuốc, mỗi ngày dùng nước nóng giúp hắn lau thân thể. Sư phụ, có thể cho ta nói một chút phụ thân cùng nương nương sự tình sao? Tạ An huệ vải nhắm mắt lại, liền mở mắt đi nhìn Trần Minh khí lực cũng không có, âm thanh cũng yếu ớt rồi môi. Trần Minh trầm mặc rất lâu, cái này mới chậm rãi mở miệng. Cha ngươi là sư phụ tại tháng 6 trong rừng trúc nhặt được, cho nên vì hắn đặt tên Lục Trúc. Nương ngươi kêu Diệu Diệu, là Linh Kiếm Tông tông chủ nữ nhi. Ta chỉ gặp qua một lần, là cái đẹp giống tiên tiên giống như người. Bọn họ mỗi năm đều sẽ gửi một phong thư trở về, nghe nói ngươi sinh ra thời điểm liền cầm ta đưa ngươi sáo trúc không thả, có lẽ ngươi trời sinh cùng cái này Thanh Sơn hữu duyên. Về sau chi kia sáo trúc hẳn là gì, chờ ngày trời quang mây tạnh sư phụ lại cho ngươi gọi một chi. Nói đến về sau, Trần Minh cũng không biết tại mình rốt cuộc đang nói cái gì. Hắn chỉ là như cái máy móc đồng dạng, đem trong đầu tất cả nhớ tới sự tình đều nói một lần. Năm nào xuân về hoa nở mang tử đỉnh hắn ghế trúc, năm nào mưa rào suối xả suối sập trên núi nhà đá. Đợi đến Trần Minh đem tất cả mọi thứ đều nói xong, lúc này mới phát hiện, Tạ An sớm đã chẳng biết lúc nào trong ngực hắn nhắm mắt lại, giống như là đi ngủ. Vì vậy hắn cẩn thận từng ly từng tí đem Tạ An ôm đến trên giường, vì hắn đắp chăn. Ý gì hết năm đó hắn cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy còn tại trong tã lót lục trúc bình thường dáng dấp. Tạ An chết rồi, là chết bệnh. Đầu năm nay tiểu hài tử chết bệnh không tính được là hiếm lạ, dù cho đế vương gia hài tử cũng luôn có mấy cái không sống tới trưởng thành. Tạ An cũng là như vậy. Cứ việc hắn lúc chết còn không đến 10 tuổi, có thể đây cũng là thiên mệnh, người nào đều chẳng trách. Trần Minh đem Tạ An chôn cất tại rừng đá bên trong, cùng năm đó cứu hắn chạy thoát Linh Kiếm Tông đệ tử làm bạn. Tạ An, là sư phụ thất trách, không có chiếu cố tốt ngươi. Ngươi nếu là nhìn thấy ngươi phụ mẫu, trừ mắng sư phụ bên ngoài, còn mời thay ta hướng bọn họ hỏi thăm tốt, liền nói ta rất muốn bọn hắn. Bất quá ngươi cũng không cần cảm thấy tịch mịch. Bên cạnh ngươi vị này thúc bá là năm đó liều mình cứu ngươi tại Thủy Hoàng nghĩa sĩ, đừng sợ hắn, chắc hẳn hắn so ta càng sẽ chiếu cố người. Sư phụ đáp ứng đưa ngươi đi bái sư học nghệ, hiện tại xem ra là không làm được. Bất quá sư phụ còn có thể lại cho ngươi gọi một chi sáo trúc, lúc không có chuyện gì làm ngươi liền thử thổi xem, ngươi liền tha thứ sư phụ đi. Sư phụ, muốn đi. Lại là một năm xuân về hoa nở ngày, Trần Minh gọi xong sáo trúc, cắm vào Tạ An mộ phần. Ngẫu nhiên có gió xuân thổi qua, sáo trúc liền ô ô băng lên, tựa như thật sự có người tại thổi đồng dạng. Trần Minh quyết định xuống núi. Bởi vì hắn phát hiện chính mình tránh cả đời hồng trần nhân quả, lại sớm đã hãm sâu trong đó. Chương 5, xuống núi Trần Minh không phải lần đầu tiên xuống núi. Nhưng lần này xuống núi cùng trước đây đều không giống. Trước đây hắn xuống núi, là nhìn phát chán Thanh Sơn thượng phong cảnh, sở dĩ chủ động đi ra đi. Nói là xuống núi, cũng bất quá là tại chẳng có mục đích du đãng, không có phương hướng, không có mục tiêu. Ngẫu nhiên hứng khởi, cái này mới đi đến dân cư lượn lờ địa phương, đánh lên một bầu rượu. Trừ cái đó ra, một mực không để ý tới trần thế. Mãi đến ngày nào lạc mất phương hướng, lại lần nữa đi trở về Thanh Sơn, cái này mới bỏ qua. Mà lần này xuống núi, hắn có chỗ cần đến. Hắn muốn thuận tiện đi một chuyến Linh Kiếm Tông, đem Lục Trúc cùng Diệu Diệu tiếp về tới. Thanh Sơn lên cái gì đều tốt, chính là rất cô đơn. Hắn sợ Tạ An tìm mình. Trước khi đi, hắn còn gãy một chi cành trúc mang ở trên người. Đây là vì có thể thời khắc nhắc nhở hắn, dù sao hắn chi nhớ không tốt, không chừng ngày nào liền sẽ quên chính mình mục đích. Hắn đem cửa sân khóa kỹ, cuối cùng nhìn thoáng qua tòa này cùng hắn bạn cả đời tiểu viện, sau đó cũng không quay đầu lại hướng về chân núi đi đến. Kỳ thật không khóa cửa cũng không có cái gọi là tiểu viện chỉ có một cánh cửa, không có tường. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, rừng trúc chập chờn, tựa hồ là tại vì hắn tiệc tiễn đưa. Sau khi xuống núi trạm thứ nhất, hắn đi tới gian kia hắn từng đi qua tử quán. Tử quán lao bản là một cái đầy mặt nếp nhăn lão đầu. Hắn theo thường lệ đánh một bầu rượu, sau đó hỏi rõ Linh Kiếm Tông phương hướng, chuẩn bị vượt cửa mà ra. Khách quan dừng bước. Tử quán lao bản đem hắn ngăn lại. Khách quan, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi nhiều năm trước tại ta chỗ này đánh qua rượu. Khi đó ta còn nhiều đưa ngươi ba lượng biết. Phải không? Đáng tiếc ta không nhớ rõ. Trần Minh có chút tiếc nuối nói. Hắn chỉ nhớ rõ chính mình tại chỗ này đánh qua rượu, căn bản không nhớ rõ khi đó lao bản dáng dấp. Không nhớ rõ cũng không sao. Gặp nhau chính là duyên phận, ta liền lại đưa ngươi ba lượng đi. Khách quan ngươi còn cùng năm đó không có gì khác biệt, mà ta lại già rồi. Khi còn bé ta nghe ta phụ mẫu nói qua, cái này Thanh Sơn bên trên ở một vị tiên nhân. Mới đầu ta còn không tin, hôm nay gặp mặt, mới biết cái này tiên nhân nguyên lai chính là khách quan ngươi. Trần Minh nghe xong, khẽ mỉm cười. Ta không phải cái gì tiên nhân. Ta chỉ là một cái sống tương đối lâu người. Lần này Trần Minh không có lại thoái thác, mà là hào phóng đem cái này nhiều đưa ba lượng rượu sắp xếp. Cảm ơn ngươi rượu, hy vọng lần sau khi trở về ta còn có thể nhìn thấy ngươi. Nhận ngài cắt luôn, đi thong thả. Tiểu quán lao bản cười đem Trần Minh đưa đến cửa ra vào. Bán cả đời rượu, đây là hắn lần thứ nhất rời đi phương kia nho nhỏ quẩy chủ động tiến khách. Thanh Sơn thành cực lớn, Trần Minh không có phương tiện giao thông, chỉ dựa vào một đôi chân đi. Chỉ là xuyên thành mà qua liền tốn dòng dã thời gian một ngày, mãi đến lúc hoàng hôn mới đi đến bên kia cửa thành. Trên đường đi, hắn nhìn thấy nhân gian muôn màu. Có tại đầu đường giao hàng bán hàng rong, có tại trong cửa hàng thu xếp sinh ý thương nhân, còn có tại ven đường ăn xin tên ăn mày. Trần Minh giờ mới hiểu được, nguyên lai người sống là một kiện rất mệt mỏi sự tình. Cái này Thanh Sơn thành mặc dù phồn hoa, nhưng với hắn mà nói nhưng là quá mức chói mắt chút. Vẫn là cái kia không có khói lửa Thanh Sơn thích hợp hắn hơn. Ra Thanh Sơn thành, chính là mênh mông vô bờ hoang dã. Ngẫu nhiên có thôn trang xuất hiện, Trần Minh cũng sẽ đi thuận đường đi tá túc một đêm. Đại bộ phận thôn dân đối Trần Minh cái này đột nhiên xuất hiện người xa lạ đều rất nhiệt tình, nhưng cũng có cực ít người cho thấy ý, cho là hắn không có ý tốt. Trần Minh cũng không tức giận, gặp phải loại người này rời đi là được. Chứ người, dọc theo con đường này gặp phải nhiều nhất, vẫn là các loại xài lang hổ báo. Những này dã thú bao nhiêu cũng có chút trí tuệ, biết người là không thể trọng, đa số chỉ là đánh cái đối mặt liền trốn. Cũng có bụng đói ăn quảng, lựa chọn đối Trần Minh phát động tiến công. Trần Minh vốn có thể yên lặng chịu, dù sao những này dã thú căn bản giết không chết hắn. Bất quá hắn không có khoanh tay chịu chết, dù sao hắn liền cái này mấy bộ quần áo, hỏng cũng liền không có. Cho nên hắn dùng lấy cành trúc, đem những dã thú kia toàn bộ xua đuổi. Đừng nhìn cành trúc thoạt nhìn mềm mềm yếu ớt, nhưng tại Trần Minh trên tay, lại tựa như vô cùng sắc bén bảo kiếm đồng dạng. Mỗi lần vung đẩy, đều có thể nhấc lên một trận cương phong. Mà không may bị cành trúc lan đến gần, cho dù là đá hoa cương cứng rắn cũng sẽ nháy mắt vỡ thành một phấn. Đến mức nhu nhược kia cành trúc, thì căn bản sẽ không có nửa điểm tổn thương, quả thật tại trong tay hắn thành thần binh lợi khí. Trần Minh đối với cái này thì sớm đã thành thói quen. Dù sao chính mình đã sống không biết bao nhiêu năm, trên thân thể có chút đặc thù là bình thường. Chính là không rõ ràng chính mình tương đối những người tu tiên kia làm sao. Nghe nói tu tiên giả có đại năng, đưa tay liền có thể di sơn đảo hải. Uy lực như thế, có lẽ có thể đem chính mình đưa đi cũng khó nói. Đương nhiên nếu thật là dạng này, cái kia Trần Minh ngược lại sẽ rất cao hứng. Dù sao chính mình thật sống đủ rồi, cho nên hắn không giờ khắc nào không tại chờ mong tu tiên giả có khả năng xuất hiện, sau đó tới đọ sức một phen. Chỉ tiếc cái này tu tiên giả là không có tốt như vậy gặp. Cùng nhau đi tới, Trần Minh gặp phải đều là chút người bình thường. Cái này cũng bình thường, dù sao có tư chất tu luyện vốn là ngàn dặm mới tìm được một, mà có thể thành công bước vào tu tiên đại đạo, đã ít lại càng ít. Bất quá Trần Minh vận khí cũng không tính hỏng bét. A, sư tỷ, ngươi nhìn, phía dưới có người. Một đội tu tiên giả ngự kiếm từ trên cao bay qua, một người trong đó nhạy cảm phát giác được phía dưới có một người chính độc hành tại hoang dã bên trong. Thật đúng là, chúng ta đi xuống xem một chút đi. Cầm đầu tuổi trẻ nữ tử thấy cảnh này, nhịn không được mở miệng. Quá kỳ quái, rõ ràng nơi này phía trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng, làm sao sẽ không có người ra vào nơi này? Mà còn từ đối phương trang phục đến xem, cũng không giống là phụ cận nông hộ, ngược lại càng giống là cái tu luyện giả. Vì vậy mọi người liền rơi xuống. Vị tiên sinh này xin dừng bước, tại hạ là Giao Chỉ Tiên Tông đệ tử Ngọc Linh Tuyết, có việc muốn thỉnh giáo tiên sinh. Ngọc Linh Tuyết tiến lên chắp tay gửi lời chào. Mặc dù tại cái này thân thể bên trên, Ngọc Linh Tuyết không cảm giác được nửa điểm linh lực, nhưng đối phương khí chất lại không giống phàm nhân. Không chừng là một tên thực lực cường đại tu sĩ cũng có nói. Tại hạ Trần Minh, chính là Thanh Sơn thành nhân sĩ. Xin hỏi các vị tìm lão phu có chuyện gì? Đối với lễ phép người Trần Minh không hề chán ghét, cho nên đồng dạng lấy lễ để tiếp đón. Lão phu? Người này vậy mà tự xưng lão phu? Trần Minh trả lời để mọi người đều là sửng sở. Lão phu, ta nói, ngươi chẳng lẽ sống thật lâu sao? Nhìn ngươi tuổi tác cũng không lớn, thế nhưng khẩu khí cũng không nhỏ. Nói chuyện chính là Ngọc Linh Tuyết sau lưng một tên tuổi trẻ nữ đệ tử. Lấy nàng thị giác nhìn, trước mắt vị này rõ ràng chính là một cái không có chút nào linh lực ba động người bình thường mà thôi. Lão phu sống không tính lâu dài, cũng liền khó khăn lắm mấy vạn năm đi. Trần Minh nói nghiêm túc. Kỳ thật chân chính sống bao lâu liền chính hắn đều quên, bất quá núi hoang biến thành Thanh Sơn cũng sát thực qua mấy vạn năm. Mọi người ngạc nhiên, chỉ coi hắn là nói đùa. Hồng Diệp, không được vô lễ. Ngọc Linh Tuyết gõ một cái nàng đầu, cái sau bị đau, lau chán. Xin lỗi tiên sinh, sư muội nàng tuổi còn nhỏ, không hiểu được cấp bậc lễ nghĩa, mong rằng tiên sinh chớ nên trách tội. Tiểu nữ tử muốn thỉnh giáo tiên sinh, Hắc Thủy Thành cách nơi này vẫn còn rất xa. Hắc Thủy Thành. Trần Minh đối với danh tự này có chút ấn tượng. Hắn cố gắng nhớ lại lấy, qua rất lâu, vừa rồi bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là Hắc Thủy Thành a, nhìn lão phu trí nhớ này, lớn tuổi nào chính là không dùng được. Đúng lúc, lão phu cũng muốn thuận đường đi một chuyến. Bất quá cái này khoảng cách bao xa lão phu cũng không biết, dù sao lão phu cũng là lần thứ nhất đi. Ngọc Linh Tuyết nghe xong, con mắt bên trong hiện lên một tia ánh sáng. Tiên sinh cũng là vì cái kia võ đạo đại hội mà đi sao? Chương 6, Hắc Thủy Thành chương 6, Hắc Thủy Thành võ đạo đại hội. Đó là cái gì? Lão phu đi Hắc Thủy Thành chỉ là đi qua, mục đích thực sự địa còn xa lắm đây. Trần Minh nhớ mang máng, tiểu quán lao bản cho hắn chỉ đi hướng Linh Kiếm Tông trên đường liền sẽ trải qua tòa này Hắc Thủy Thành. Cái kia đúng lúc, tiên sinh thuận tiện có thể cùng chúng ta cùng nhau mà đi, trên đường cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ngọc Linh Tuyết thịnh tình mời. Trần Minh nhìn một chút mấy người trang phục, do dự một chút, vẫn lắc đầu một cái. Vẫn là thôi đi. Lão phu không biết ngự kiếm phi hành, đi cũng chậm, chỉ sợ sẽ chậm trễ các cô nương chuyện quan trọng. Còn có một cái lý do kỳ thật Trần Minh không có nói rõ. Ngọc Linh Tuyết một đoàn người đều là chút nữ lưu. Chính mình mặc dù không để ý những này, nhưng bao nhiêu còn phải cố kỵ bên dưới nam nữ khác biệt. Dạng này a. Ngọc Linh Tuyết rõ ràng sắc mặt có chút tiếc nuối. Có thể cùng một cường giả cùng nhau tiến lên, không thể nghi ngờ là rất nhiều chỗ tốt, an toàn một phương diện khác còn có thể thuận đường lĩnh giáo một hai. Vạn nhất đối phương nhất thời hứng khởi, nguyện ý truyền thụ cái một chiêu nửa thức, vậy đơn giản được ích lợi vô cùng. Nhưng rất đáng tiếc, đối phương tựa hồ cũng không có loại này ý nghĩ. Sư tỷ, cùng hắn nói nhảm cái gì? Bây giờ cách võ đạo đại hội chỉ còn lại nửa tháng kỳ hạn, lại mang cái con ghẻ sợ là không đuổi kịp. Hồng Diệp ở một bên bất mãn thúc giục nói, cái kia tiên sinh nhiều hơn bảo trọng, có cơ hội chúng ta Hắc Thủy Thành tạm biệt. Ân, hữu duyên gặp lại. Trần Minh gật đầu tạm biệt. Ngọc Linh Tuyết một đoàn người lập tức lấy ra phi kiếm, sau đó ngự kiếm bay đi, ngắn ngủi một trận công phu liền biến mất ở tầm mắt phần cuối. Con bé này, ngược lại là có chút lễ phép. Ta còn tưởng rằng tu tiên giả đều là chút chỉ biết là chém chém giết giết ác đồ, hôm nay gặp mặt ngược lại là mở rộng tầm mắt. Trần Minh tự lẩm bẩm. Bất quá nói thật, cái này ngự kiếm phi hành thoạt nhìn sát thực thuận tiện. Nếu như ta cũng có thể làm đến lời nói, ngược lại là có thể tiết kiệm không ít khí lực. Nói là nói như vậy, bất quá Trần Minh cũng chỉ có thể làm cái định. Có lẽ là trường sinh đại giới, hắn căn bản cảm giác không đến tu tiên giả trong miệng nói tới linh khí đến cùng là vật gì. Nghe nói linh khí chính là vạn vật bản nguyên chi lực, mà tại trong thân thể thì được xưng là linh lực. Cảm giác không đến linh khí, kia dĩ nhiên cũng cùng tu tiên vô duyên, ngự kiếm phi hành càng là nói xuông. Tốt tại hắn không thiếu thời gian, chỉ cần đi xuống, lại dáng dấp lộ trình cũng tiểu gì cũng sẽ đi đến cuối. Chỉ là cái này lộ trình quả thật có chút quá xa. Đợi đến hắn đi đến Đen Thủy Thành lúc, thời gian đã đi qua nửa năm. Chỉ luận nhân khẩu, Hắc Thủy Thành không hề tại Thanh Sơn Thành phía dưới. Cho nên Hắc Thủy Thành thành trấn quy mô so sánh với Thanh Sơn Thành lớn hơn rất nhiều. Bất quá Hắc Thủy Thành có thể so với Thanh Sơn Thành nổi tiếng nhiều lắm. Bởi vì nơi này vẫn là Liệt Dương Tông trụ sở. Liệt Dương Tông là một cái cỡ lớn tông môn, tương đối lục trúc phía trước gia nhập Linh Kiếm Tông lớn không biết gấp bao nhiêu lần. Liệt Dương Tông đại trưởng lão, tục truyền chính là độ kiếp cảnh hậu kỳ, khoảng cách trong truyền thuyết phi thăng cảnh cũng chỉ kém một bước ngắn mà Linh Kiếm Tông thực lực tối cường người bất quá cũng mới khó khăn lắm hóa thần cảnh mà thôi, so sánh cùng nhau trọn vẹn kém gần hai cái lớn đoạn. Ngọc Linh Tuyết trong miệng võ đạo đại hội chính là từ Liệt Dương Tông chỗ tổ chức cỡ lớn thịnh hội, mỗi 5 năm một lần giới, mời thiên hạ tông môn tổng hợp Hắc Thủy Thành, nghiên cứu thảo luận tu võ chi đạo. Rất đáng tiếc, Trần Minh tới chậm. Võ đạo đại hội đã đi qua nửa năm. Chắc hẳn Ngọc Linh Tuyết một đoàn người lúc này cũng đã về tới Giao Chỉ Thiên Tông, muốn ở chỗ này gặp các nàng sợ là rất không có khả năng. Đương nhiên, Trần Minh lúc đầu cũng không có tính toán đi gặp các nàng. Bất quá là gặp mặt một lần mà thôi. Tại nguyên kế hoạch bên trong, Hắc Thủy Thành chỉ là đi qua, cho nên Trần Minh sẽ không lưu lại quá nhiều ngày tử. Thế nhưng chân chính ở đây, hắn lại thay đổi ý nghĩ. Coi hắn dạo bước tại Hắc Thủy Thành đầu đường, bất luận thấy thế nào, đều có loại cảm giác đã từng quen biết. Thế nhưng tại Trần Minh ký ức bên trong, hắn là tuyệt đối chưa có tới nơi đây. Đương nhiên, còn có một cái khác khả năng, đó chính là hắn đã từng tới, thế nhưng hắn quên. Bất luận là loại nào nguyên nhân, đều đủ để câu lên lòng hiếu kỳ của hắn. Vì vậy hắn bắt đầu dùng chân bước đo đạc tòa thành này mỗi một chi tiết nhỏ, cho tới có lịch vạn niên sử pho tượng, cho tới thường thường không có gì lạ khu phố. Càng là đi nhìn, cố kia cảm giác quen thuộc thì càng mãnh liệt. Mãnh liệt đến Trần Minh gần như có thể kết luận, mình tuyệt đối tới qua. Chỉ là vì sao chính mình đem đoạn này ký ức quên được như vậy sạch sẽ, liền một điểm mảnh vỡ đều không có từng còn sót lại. Cuối cùng, lòng hiếu kỳ mãnh liệt điều khiển hắn đi tới Hắc Thủy Thành Liệt Dương Tông tông môn bên ngoài. Liệt Dương Tông là cái cổ lão tông môn, truyền thừa đã có vài vạn năm thời gian, là Hắc Thủy Thành tồn tại lâu nhất thế lực lớn. Hắn nghĩ, nếu như là Liệt Dương Tông lời nói không chừng có khả năng tìm tới chính mình cái kia rơi mất mảnh vỡ ký ức. Dừng lại, nơi đây là Liệt Dương Tông, người không phận sự miễn bảo. Trần Minh vừa muốn bước vào Liệt Dương Tông cửa lớn, liền bị giữ cửa đệ tử ngăn lại. Tại hạ cũng không có ác ý, chỉ là muốn đi vào tìm vài thứ, còn mời hai vị tạo thuận lợi. Trần Minh thành khẩn vô cùng. Mà cái kia hai tên giữ cửa đệ tử nghe xong, nhưng là cười ha ha. Ha 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 ha. Tìm đồ. Ngươi thật đúng là đem chúng ta Liệt Dương Tông trở thành là nhà trọ hay sao? Đi đi đi, đại gia ta hôm nay tâm tình biết bao làm khó dễ ngươi, kịp thời cút đi, liền làm chúng ta chưa bao giờ thấy qua. Trong đó một tên đệ tử trực tiếp không lưu tình chút nào bắt đầu xua đuổi. Lần này có chút khó làm. Rất hiển nhiên, muốn tìm về chính mình cái kia rơi mất mảnh vỡ ký ức, cái này Liệt Dương Tông không thể nghi ngờ là duy nhất giải, hắn không phải là đi không thể. Thế nhưng không vào được liền không thể nào nói tới. Trần Minh lập tức lâm vào lựa chọn tình cảnh lưỡng nan. làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn cứng rắn sông? Hắn không có cùng tu tiên giả đánh qua, cho nên không rõ ràng chính mình thực lực. Tùy tiện động thủ chỉ sợ sẽ gây nên toàn bộ tông môn căm thù. Đến lúc đó liền không phải là có thể hay không tiến vào được vấn đề, thậm chí liền cái này Hắc Thủy Thành hắn đều không nhất định lại có cơ hội làm lại. Vậy bọn hắn làm sao có thể đi vào? Nói xong, Trần Minh chỉ hướng mấy tên từ bên cạnh hắn đi qua người, chăm chú hỏi. Bọn họ là ta tông môn đệ tử cùng trưởng lão, tự nhiên có thể tùy ý ra vào. Cũng chính là nói gia nhập các ngươi tông môn, liền có thể đi vào đạo này cửa lớn. Đúng là như thế. Bất quá ta Liệt Dương Tông không thu phế vật. Đúng lúc, Trần Minh không phải phế vật. Hắn chẳng qua là một cái sống thật lâu người. Cái kia muốn như thế nào mới có thể gia nhập Liệt Dương Tông? Sau 7 ngày chính là ta tông môn tuyển nhận người mới thời gian. Đến lúc đó sẽ tại Hắc Thủy Thành mặt hướng thiên hạ tuyển nhận có tư chất đệ tử. Ngươi có thể đi thử thời vận, nếu là có vị kia trưởng lão coi trọng ngươi, không chừng sẽ tâm tình tốt đẹp đem ngươi thu làm người hầu. Giữ cửa đệ tử cười nhạo nói, thì ra là thế. Đa tạ hai vị báo cho. Trần Minh chắp tay hành lễ, sau đó cũng không quay đầu lại hướng về chân núi đi đến. Ta nói, ngươi thật đúng là cảm thấy hắn có thể trở thành ta tông đệ tử. Trong đó một tên thủ sơn đệ tử hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Làm sao có thể? Ta chính là đùa hắn chơi. Người này toàn thân trên dưới không có nửa điểm linh lực, xem xét chính là không có tư chất người, muốn gia nhập ta Liệt Dương Tông so với lên trời còn khó hơn. Loại người này ta thấy cũng nhiều, đều là chút cùng đường mạt lộ phàm nhân, muốn đến thử thời vận. Cũng thế, tu tiên là một đầu tàn khốc con đường. Từ tu tiên giả góc độ nhìn, phàm nhân cùng sâu kiến không khác. Đối với sâu kiến, tự nhiên không cần tôn trọng. Trần Minh tự nhiên là minh bạch đạo lý này, cho nên hắn cũng chưa đối cái này hai tên vô lễ đệ tử có chỗ khúc mắc. Bất quá tại Trần Minh xem ra, tu tiên giả cùng phàm nhân cũng không có gì khác nhau. Dù sao đều là muốn chết, sống không quá hắn. Chương 7, bất quá một cây cảnh trúc thôi chương 7, bất quá một cây cảnh trúc thôi, vì vậy Trần Minh liền tại Hắc Thủy Thành ở lại, yên tĩnh chờ lấy sau 7 ngày Liệt Dương Tông tuyển nhận người mới thời gian. Tại trong lúc này, hắn cũng không có nhàn rỗi, mà là chủ động hỏi thăm về Liệt Dương Tông tình huống. Hắn hy vọng có thể từ Liệt Dương Tông cố sự bên trong tìm tới một ít dấu vết để lại. Tốt tại cái này Hắc Thủy Thành là Liệt Dương Tông sơn môn vị trí, nội thành gần như tất cả mọi người đối Liệt Dương Tông rõ như lòng bàn tay. Tục truyền Liệt Dương Tông chính là một cái vượt qua trên dưới lượng giới cỡ lớn tông môn. Cái này vài vạn năm đến, bên trong Liệt Dương Tông đi ra không ít thiên tiêu. Có mấy vị càng là vượt qua thiên kiếp, thành công phi thăng lên giới, trở thành một đời truyền kỳ. Trần Minh cũng là lần đầu tiên nghe nói ở cái thế giới này bên trên còn có một cái khác tên là thượng giới tồn tại. Theo như truyền thuyết thượng giới chính là một cái so hạ giới càng rộng lớn hơn thế giới. Nơi đó ở đều là chút nắm giữ vô tận thọ nguyên tiên nhân, giơ tay nhấc chân càng là có thể tùy tiện hủy thiên diệt địa. Vô tận thọ nguyên? Sao? Trần Minh nghe đến mấy chữ này, suy nghĩ xuất thần. Bèn bèn từ một điểm này đi lên nói, hắn ngược lại là cùng trong truyền thuyết thượng giới tiên nhân đồng dạng. Chỉ tiếc hắn làm không được hủy thiên diệt địa. Chi tiêu mềm dẻo cành trúc tại trong tay hắn tối đa cũng liền cắt nước đá vụn mà thôi. Đương nhiên, còn có một cái có lực chứng cứ chứng minh hắn không phải tiên nhân thân thể. Nghe nói tiên nhân đi ra ngoài đều là thất thải hào quang làm bạn, vô luận ở nơi nào đều có thể tùy tiện dẫn động thiên địa dị tượng. Trần Minh chưa từng thấy thất thải hào quang. Thiên địa dị tượng ngược lại là gặp qua mấy lần, nhưng cái kia đơn thuần hắn sống quá lâu, cùng Trần Minh bản nhân không có gì liên quan. Xem ra hết thảy đều phải chờ đến tiến vào Liệt Dương Tông về sau mới biết kết quả cuối cùng. Rất nhanh, 7 ngày đã qua. Hắc Thủy Thành phi thường náo nhiệt. Nội thành chật ních đến từ năm sông bốn biển du khách cùng hành giả, gần như đều là vì cái kia Liệt Dương Tông tuyển dụng mà đến. Vô số phàm nhân, vô số thiếu niên, không có chỗ nào mà không phải là chờ mong mình có thể bước lên tu tiên đại đạo, trở thành trong truyền thuyết tiên nhân. Trong này, sợ rằng chỉ có Trần Minh mục đích đặc thù nhất. Hắn chính là đơn thuần muốn đi Liệt Dương Tông nhìn một chút mà thôi. Liệt Dương Tông tuyển dụng rất đơn giản, thả một khối thử linh thạch tại nơi đó, sau đó đem tay dán tại thử linh thạch bên trên, thử linh thạch liền sẽ hiện ra người này tư chất. Tham gia tuyển dụng thiếu niên rất nhiều, nhưng đa số đều là chút không có tư chất phàm nhân. Chỉ có cực ít một bộ phận người có thể làm cho thử linh thạch làm ra phản ứng, nhưng chỉ bèn bèn nơi này cũng là không đủ. Có thể để cho thử linh thạch có phản ứng, cũng chỉ đại biểu cho người nắm giữ linh căn, mà chỉ có trung phẩm trở lên linh căn mới có tư cách bị Liệt Dương Tông tuyển nhận vì đệ tử. Một bước này lại đào thải gần 9 thành người. Tính xuống, quả thật cùng ngàn dặm mới tìm được một không khác. Cuối cùng, đội ngũ đến phiên Trần Minh. Trần Minh vừa định tiến lên, đưa bàn tay dán tại thử linh thạch bên trên, lại bị cái kia phụ trách thẩm tra Liệt Dương Tông trưởng lão một cái ngăn lại. Ngươi cũng không cần đo, không hợp cách. Vì cái gì? Trần Minh hơi nghi hoặc một chút. Ta tông chỉ tuyển nhận 15 tuổi phía dưới đệ tử, nhìn ngươi này tướng mạo sợ là 25 cũng không chỉ, đã sớm qua ta Liệt Dương Tông tiêu chuẩn, cho nên vẫn là mời trở về đi. Dạng này à? Trần Minh có chút tiếc nuối. Hắn xác thực không chỉ 15 tuổi, xem ra chú định không cách nào trở thành Liệt Dương Tông đệ tử. Thế nhưng là ta thật muốn đi vào Liệt Dương Tông, còn có cái gì biện pháp khác sao? Trần Minh vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, vì vậy hỏi tới. Lấy tuổi của ngươi muốn đi vào ta Liệt Dương Tông, chỉ có thể lấy khách khanh thân phận trưởng lão. Bất quá khách này khanh trưởng lão cũng không phải người nào đều có thể làm. Có điều kiện gì? Điều kiện rất đơn giản, đang phụ trách khảo hạch trưởng lão thủ hạ kiên trì qua thời gian một nén hương là đủ. Nghe tới rất đơn giản, vậy ta đi thử một chút. Nói xong, Trần Minh liền muốn hướng về khách khanh trưởng lão khảo hạch phương hướng đi đến. Ta khuyên ngươi vẫn là tỉnh chút khí lực đi. Phụ trách khảo hạch khách khanh chính là ta Liệt Dương Tông một tên ngoại môn trưởng lão, mặc dù hắn bất quá vừa bước vào nguyên anh cảnh giới, bất quá không phải là kim đan tu sĩ cũng không phải thứ nhất nhận chi địch. Giống như ngươi, sợ là liền hắn một trưởng đều chống đỡ không xuống. Nếu là chết tại khảo hạch bên trong, khó tránh quá mức không đáng. Trần Minh cười, có thể ta vẫn là muốn đi thử xem. Nếu thật là chết rồi, vậy ta không trách bất luận kẻ nào. Không biết tự lượng sức mình. Trưởng lão lắc đầu, giống người dạng này Trần Minh, hắn thấy cũng nhiều. Rất nhanh, Trần Minh liền theo chỉ dẫn, đi tới khảo hạch khách khanh trưởng lão địa phương. Nghe nói chỉ cần tại cái này kiên trì thời gian một nén hương, liền có thể trở thành Liệt Dương Tông khách khanh trưởng lão. Trần Minh đi thẳng vào vấn đề hỏi. Không sai, ngươi muốn tới tham gia khảo hạch. Đúng vậy. Cái kia phụ trách khảo hạch ngoại môn trưởng lão trên dưới quan sát Trần Minh một phen, lắc đầu. Ngươi sợ là không được. Cái này lại vì sao? Ngươi toàn thân trên dưới không có nửa điểm linh lực, rõ ràng chính là cái phàm nhân, cho dù là ta tiện tay đánh ra cương phong cũng không phải ngươi cái này phàm nhân thân thể có thể tiếp nhận. Nếu là không muốn chết vẫn là mời trở về đi, phàm nhân lại như thế nào? Ta chỉ nghe nói các ngươi khảo hạch tiêu chuẩn là có thể hay không kiên trì một nén hương, cùng thực lực không có quan hệ à? Trần Minh nghi hoặc mà hỏi thăm. Ngu muội vô tri. Trưởng lão lắc đầu. Quá trình khảo hạch không được sử dụng bất kỳ pháp bảo nào cùng tiên khí, cho nên ngươi là sống không qua một nén hương. Ta không có pháp bảo, ta chỉ có cái này. Dứt lời, Trần Minh từ bên hông rút ra cái kia dài nhỏ cánh trúc. Nhìn thấy căn này cánh trúc, mọi người đều là cười vang. Gặp quang ốc, chưa từng thấy ngốc như vậy. Ngươi cầm cái phàm bình coi như xong, cầm cái cánh trúc giống cái gì lời nói. Sau khi cười xong, tên kia trưởng lao cái này mới điều động trên thân linh lực, ngưng tụ thành một luồng áp lực vô hình, trực tiếp hướng về Trần Minh ép đi. Nếu là người bình thường, chỉ là cỗ này đến từ nguyên anh tu sĩ uy áp liền có thể đem hắn bức bách tại chỗ ngũ thể quỳ xuống đất quỳ xuống. Nhưng mà Trần Minh nhưng như cũ bình thản ung dung đứng ở nơi đó, tựa như một cái cứng cỏi bất khuất thanh trúc bình thường, không nhận nửa điểm ảnh hưởng. Lần này tên kia trưởng lão sắc mặt cuối cùng thay đổi đến có chút nghiêm trọng. Ngươi khẳng định muốn dùng cái đồ chơi này nên địch. Đúng. Tốt ta, vậy liền đi theo ta đi. Đối với loại này khăng khăng muốn chịu chết người, tên kia trưởng lão cũng chỉ có thể căn cứ quy củ làm việc. Rất nhanh, hai người liền đi lên bên cạnh luyện võ tràng. Tên kia trưởng lão từ phía sau lưng rút ra một thanh dài nhỏ trường kiếm, lưỡi kiếm dưới ánh mặt trời lóe ra lăng liệt hàn quang, kinh tâm động phách. Chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong ta liền muốn tiến công. Trần Minh cầm lấy cánh trúc, hoặc hắn bộ dáng giơ lên. Tùy thời có thể. Vậy thì tốt, xem chiêu. Trưởng lão hét lớn một tiếng, nâng lợi kiếm liền hướng về Trần Minh đâm tới, khí thế như hồng. Liên làm vây xem tất cả mọi người cho rằng Trần Minh sẽ chết tại cái này kinh thiên một kiếm phía dưới lúc, một giây sau chuyện phát sinh khiến cho mọi người đều mở rộng tầm mắt. Chỉ thấy Trần Minh đem cánh trúc đứng lên, làm ra phòng thủ tư thế. Chôi này tê kiếm như ánh sáng, bọc lấy thế như vạn tấn đâm tới, đón nhận cánh trúc. Cả hai đụng nhau nháy mắt, liền có một đạo thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên. Mọi người định thần nhìn lại, lập tức cực kỳ hoảng sợ. Chỉ thấy nhu nhược kia cánh trúc đúng là miễn cưỡng chống đỡ tê kiếm mũi kiếm, cũng không giới một kích này bị chém làm hai đoạn. Cái kia nguyên anh trưởng lão cũng không có dự liệu được lại sẽ là bực này kết quả, bất luận hắn làm sao dùng sức, kiếm kia lưỡi đao đúng là lại khó đâm vào mảy may. Lập tức, trên mặt hắn liền hiện ra thần sắc bất khả tư nghị. Ngươi đây là cái gì bí bảo? Làm sao có thể đón lấy kiếm của ta? Trần Minh lắc đầu. Ta đây không phải là cái gì bí bảo, chẳng qua là một nhánh bình thường cánh trúc mà thôi. Chương 8, khách khanh trưởng lão chương 8, khách khanh trưởng lão không có khả năng. Nguyên anh trưởng lão buột miệng nói ra, đầy mặt rung động. Nếu biết rõ trong tay hắn tế kiếm chính là một thanh trung phẩm linh khí, là chân chính chém sắt như chém bùn thần binh lợi khí. Dù cho vừa rồi cái này một kích hắn không có điều động bất luận cái gì linh lực, nhưng cũng tuyệt đối không phải một cái cảnh trúc có khả năng ngăn cản xuống đến. Cái này có cái gì không có khả năng, sự thật liền bày ở trước mắt của ngươi. Trần Minh lạnh nhạt vô cùng, trên mặt không thấy có bất kỳ ba động. Kỳ thật chính hắn vừa bắt đầu cũng không có nắm chắc. Bất quá thật sự đối đầu cái này lôi đình một kích thời điểm, hắn bỗng nhiên có một loại chính mình hình như có khả năng đỡ được cảm giác. Vì vậy Trần Minh thử một chút, chưa từng nghĩ thật thành công. Ta không tin. Ngươi nhất định là dùng pháp bảo gì? Chờ bản tọa vạch trần ngươi thanh này hí kịch, nhất định muốn để ngươi để mặt. Dứt lời, trưởng lão trực tiếp điều động linh lực tập hợp tại trên thân kiếm run nhẹ nhẹ mấy lần, chợt quanh mình một vòng sáng lên chói mắt bạch quang. Đây là kiếm mang. Cảnh tượng này để người xung quanh cũng vì đó giật mình. Kiếm mang này tu luyện độ khó cực cao, cần dốc lòng nghiên cứu kiếm đạo hơn 10 năm mới có thể sờ nó cửa hạng, chân chính có thể đem tu luyện ra được mới không còn một. Bây giờ vị trưởng lão này vậy mà ngưng tụ thành kiếm mang, cũng liền mang ý nghĩa hắn thực lực so với bình thường cùng giai người muốn cao hơn không ít. Dù cho đối phương có thể sử dụng cái kia ly kỳ thủ pháp đón lấy trưởng lão công kích, nhưng lúc này kiếm mang mới ra, thắng bại chỉ sợ sẽ tại trong khoảnh khắc được chuyển. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy trưởng lão một cái thuấn thân liền đi đến Trần Minh bên cạnh, huy kiếm liền trực tiếp hướng về Trần Minh mặt chém tới. Trần Minh đem động tác của đối phương toàn bộ nhìn ở trong mắt, cũng không có chút bối rối. Hắn chỉ là nâng cánh trúc, lần theo trực giác huy động lên tới. Đồ châu đáo cánh trúc tại trong tay hắn thành tuyệt thế thần kiếm. Cái kia trưởng lão công tới mỗi một kiếm, Trần Minh tựa hồ luôn có thể trước thời hạn dự liệu bình thường, trước hắn phía trước dùng cánh trúc ngăn lại. Kiếm ảnh giao thoa ở giữa, hình như có tiếng kim loại. Mấy hiệp xuống, trưởng lão thế công từ đầu đến cuối chưa thể đạt hiệu quả, mà Trần Minh liền đứng ở nơi đó, bước chân chưa từng nhúc nhích chút nào. Trưởng lão cũng không đơn thuần chỉ dùng kiếm, tại mỗi lần huy kiếm công tới khoảng cách, hắn còn từng thử dùng linh lực hóa hình đến công kích Trần Minh. Nguyên anh đại năng linh lực sao mà khổng lồ, người vây xem chỉ là ở bên cạnh nhìn xem, liền sẽ bị cô kia linh áp chèn ép không thể hô hấp mảy may. Một chiêu một thức va chạm nhau sinh ra cương phong càng là thổi đến mọi người nhộn nhịp ngã xuống đất, khó mà đứng thẳng. cũng không luận đến từ trưởng lão công kích có cỡ nào sắc bén, nhưng thủy chung khó mà xuyên qua chi kia vùng vẩy cảnh trúc đâm trúng Trần Minh. Liên linh lực ngưng tụ thành công kích, cũng tại chạm đến Trần Minh trước người một tấc thời điểm, quỷ dị tản đi, như bùn như vào biển, không tìm được nửa điểm bóng dáng. Trưởng lão hoảng hốt, hắn chưa hề cùng quỷ dị như vậy đối thủ giao thủ qua. Đối phương chỉ dùng một cái cảnh trúc liền đỡ được hắn tất cả công kích, mà còn cùng hắn toàn lực xuất thủ khác biệt, đối phương xuất thủ vĩnh viễn là nhẹ nhàng như vậy hài lòng. Liên tựa như hắn ngay tại vùng vẩy cảnh trúc ngăn lại không phải kiếm, mà là bay tới con muỗi. Mà còn từ đầu đến cuối, trưởng lão cũng chưa từng từ trên thân Trần Minh phát giác được nửa điểm linh lực ba động. Kể từ đó, chỉ có hai cái khả năng. Thứ nhất, đối phương căn bản không biết dùng linh lực. Thứ hai, thực lực đối phương xa tại tự thân bên trên. Không hề nghi ngờ, tại trưởng lão xem ra, chỉ có loại thứ hai khả năng. Vì vậy hắn ngừng công kích, chắp tay hành lễ. Đạo hữu thực lực siêu phàm, sau trận này là tại hạ thua. Trần Minh còn đắm chìm tại loại này bằng vào bản năng múa kiếm trạng thái bên trong, lại đột ngột phát hiện cái kia giống như thủy triều liên miên bất tuyệt công kích cũng không biết khi nào đình chỉ. Lấy lại tinh thần, cái này mới phát giác đối chiến đã kết thúc, vì vậy chắp tay đáp lễ. Khách khí, tại hạ cũng chỉ bất quá là may mắn mà thôi. Trần Minh đáp lời khiến người đứng xem không một mặt không đổ mồ hôi, này chỗ nào là may mắn, đây rõ ràng là một tràng thiên về một bên quyết đấu. Ngoại môn trưởng lao đem hết tất cả vốn liếng công kích, lại bị Trần Minh dùng giống nhau chiêu thức từng cái hóa giải. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, cái này bề ngoài xấu xí Trần Minh, thực lực chân thật xa tại ngoại môn trưởng lão bên trên. Mà ngoại môn trưởng lão là thực sự nguyên anh cấp tu sĩ, như thế nói đến Trần Minh chẳng phải là hóa thần cảnh. Vừa nghĩ tới đây khả năng, mọi người đều cảm giác một trận ngạt thở. Hóa thần cảnh, sợ là rất nhiều tông môn cao tầng cũng đều lưu lại tại cái này cảnh giới a. Biết chính mình không phải là Trần Minh chi sau lưng địch, cái kia ngoại môn trưởng lão quả quyết nhận thua, sau đó đưa lên thuộc về Liệt Dương Tông khách khanh trưởng lão đồ đồng phục cùng lệnh bài. Tại hạ Liệt Dương Tông Tống Hình, xin hỏi đạo hữu xưng hô như thế nào? Ở trong mắt Tống Hình, Trần Minh đã nhảy lên làm có thể cùng tông chủ cùng so sánh đại nhân vật, cho nên nói gần nói xa tôn kính ý vị cũng nhiều không ít. Khách khí, tại hạ đến từ Thanh Sơn Thành, họ Trần, một chữ độc nhất một cái sáng. Trần đạo hữu, Tống đạo hữu, hai người rất nhanh quen thuộc lên. Thủ Sơn đệ tử những ngày gần đây tương đối ngày trước còn bận rộn hơn rất nhiều, bởi vì thỉnh thoảng địa sẽ có trưởng lão mang theo tân tấn nhập môn đệ tử trước đến báo danh, mà bọn họ cũng cần kiểm tra thực hư một phen mới có thể cho qua. Làm như vậy cũng là xuất phát từ an toàn cân nhắc, dù sao Liệt Dương Tông có mấy vạn đệ tử trưởng lão, ai biết trong đó có thể hay không có cải trang trang phục gian tế. Trần Minh đi theo Tống Hình đi tới sơn môn chỗ, liếc mắt liền thấy được ngày đó thủ sơn môn hai tên đệ tử kia. Vị này là hôm nay thông qua khảo hạch Trần Minh trưởng lão, ngày sau nhìn thấy vạn không được vô lễ. Tống Hình như vậy dặn dò. Phải. Trưởng lão. Trần trưởng lão tốt. Hai vị đệ tử lập tức không mình hành lễ. Khách khanh trưởng lão, vậy cũng là bằng vào thực lực đánh đi ra, thực lực kém nhất đều tại trên kim đan, hoàn toàn không phải bọn họ những này còn chưa chúc cơ ngoại môn đệ tử có khả năng đánh đồng. Khách khí, miễn lễ. Trần Minh kiêm tốn vô cùng. Sau đó liền theo Tống Hình cùng nhau vào sân môn. Mà cái kia hai vị thủ sơn đệ tử nhìn qua hai người bóng lưng kinh ngạc nhập thần. Vị kia Trần Minh trưởng lão nhìn xem khá quen, chúng ta có phải hay không đã gặp qua hắn ở nơi nào? Tựa như là trước mấy ngày đã từng tính toán sông sơn cửa cái kia phàm nhân. Lời nói đến một nửa, liền nghẹn ngào không nói. Làm sao mới 7 ngày không thấy, đối phương liền lắc mình biến hóa trở thành khách khanh trưởng lão? Chẳng lẽ vị này Trần Minh trưởng lão thực lực chân thật đã đạt đến hóa cảnh, cũng không phải là bọn họ không phát hiện được linh lực ba động, mà là linh lực đã hoàn mỹ không chế đến sẽ không có một tia lộ ra ngoài. Đúng vậy, nhất định là như vậy. Vừa nghĩ tới 7 ngày phía trước chính mình cái kia thô lỗ cử động, hai người nháy mắt liền mồ hôi lạnh sầm sầm, toàn thân trên dưới run lên cầm cập. Liệt Dương Tông xê ở một đầu linh mạch bên trên, cho nên tông môn bên trong nồng độ linh khí so sánh với ngoại giới muốn cao hơn không ít, đối chúng ta người tu luyện rất có ích lợi, Trần đạo hữu cảm thấy thế nào? Bên trong Liệt Dương Tông màu xanh biết rạng rỡ, khắp nơi tản ra tự nhiên sinh cơ, còn có không ít đỉnh núi mây mù lờ lờ, tại người bình thường xem ra quả thật giống như tiên cảnh đồng dạng. Trần Minh nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ một cái hoàn cảnh xung quanh, sau đó chậm rãi mở mắt. Coi như chắc bá, chỉ là phong cảnh so với ta ở Thanh Sơn hơi thua mấy phần. Đó là tự nhiên. Trần đạo hữu tuổi còn trẻ liền có như thế chắc bảy thực lực, chắc hẳn lúc trước nhất định là tại một chỗ động thiên phúc địa tu luyện. Liệt Dương Tông so sánh dưới sợ là kém xa tí tắp. Tống Hình gật đầu, rất là tán thành. Đối phương là hóa thần cảnh tu sĩ, Liệt Dương Tông điểm này mỏng manh linh lực tại hắn xác thực không quá đủ nhìn. Trần Minh lắc đầu, từ chối cho ý kiến. Đối với tuổi tác cái này một hạng, hắn đã lười giải thích. Chính mình sống mấy vạn năm, nói ra đoán chừng cũng không có người tin. Chương 9, hắn có phải hay không họ Tào chương 9, hắn có phải hay không họ Tào sau đó Trần Minh liền tại Liệt Dương Tông ở lại, lấy khách khanh thân phận trưởng lão. Khách này khanh trưởng lão chức trách cũng rất đơn giản chính là trợ giúp tông môn hoàn thành một chút nhiệm vụ, đồng thời còn có thể thu hoạch đến nhất định thù lao. Đương nhiên, không làm gì cũng có thể, chỉ là mỗi tháng động lộc liền thiếu đi đến đáng thương, chỉ có 10 cái linh thạch. Bất quá cái này linh thạch đối Trần Minh vô dụng, tốt tại nó lớn nhỏ chỉ có đầu ngón tay lớn, mang lên mấy cái ở trên người cũng không ảnh hưởng hành động, tất cả Trần Minh cũng liền vui vẻ nhận. Đi tới Liệt Dương Tông ngày thứ hai, Trần Minh liền nhận lấy Liệt Dương Tông tông chủ triệu kiến. Liệt Dương Tông tông chủ tên là Hồ Diên Liệt, bên ngoài thoạt nhìn giống như 30-40 tuổi bình thường dáng dấp. Nhưng hơi hỏi thăm liền có thể tùy tiện biết, người này kỳ thật đã tuổi gần 300 tuổi, là cái chính cống lao yêu quái. Đối phương lúc đầu còn đối Trần Minh chẳng thèm ngó tới, nhưng nghe Tống Hình nói Trần Minh cũng là hóa thần cảnh tu sĩ, thái độ lập tức tại chỗ quay đầu, lộ ra vô cùng nhiệt tình. Nghe qua Trần đạo hữu thực lực phi phàm, hôm nay gặp mặt, quả nhiên tuấn tú lịch sự. Hồ Diên Liệt một cái tiến lên nắm chặt Trần Minh tay, như vậy nhiệt tình dáng dấp không biết còn tưởng rằng hai người chính là nhiều năm không thấy lão hưu. Đến mức cái kia nghe qua không cần đoán cũng biết là lời định nói. Quá khen quá khen. Tại hạ bất quá một giới hương giã thất phu mà thôi. Trần Minh ngăn ngay nói thật. Không biết Trần Đạo Hữu gia nhập ta Liệt Dương Tông vì chuyện gì? Lấy Trần Đạo Hữu thực lực, chắc hẳn thiên hạ này chỗ nào đều có thể đi đến, vì sao may mắn chiếu cố ta Liệt Dương Tông? Hồ Diên Liệt thấp giọng. Một tên hóa thần cảnh tu sĩ, trước đến đảm nhiệm Liệt Dương Tông khách khanh trưởng lão, nghĩ như thế nào đều không bình thường. Tông chủ các hạ không cần phải lo lắng, ta đối Liệt Dương Tông cũng không có ý, chỉ là phát giác cái này Liệt Dương Tông phong cảnh rất được ta ý, cho nên nghĩ đến nhìn xem, nếu là có chỗ mạo phạm mong rằng thứ tội. Nơi nào, tất nhiên tới chính là bằng hữu, Trần Đạo Hữu không cần phải khách khí. Hồ Diên Liệt mặt mỉm cười, trong lòng sớm đã tính toán. Đến Liệt Dương Tông chỉ vì ngắm cảnh sắc. Người lừa gạt ai đây? Nói là nói như vậy, nhưng Hồ Diên Liệt vẫn là từ bên hông lấy ra một cái lệnh bài, giao cho trong tay Trần Minh. Đây là ta Liệt Dương Tông tông chủ lệnh. Bằng lệnh bài này có thể tùy ý ra vào cấm địa bên ngoài, Trần Đạo Hữu xin cứ tự nhiên, tại hạ công việc bận rộn, tha thứ không thể phục hồi. Tông chủ khách khí. Trần Minh cảm ơn, đem tông chủ khiến nhận lấy. Mãi đến đem Trần Minh đưa ra tông môn đại điện, Hồ Diên Liệt cái này mới thu hồi nụ cười, một mặt nghiêm trọng. Tông chủ cho rằng người này làm sao? Nói chuyện chính là Liệt Dương Tông tam trưởng lão, vừa rồi hắn một mực ở bên giữ im lặng đứng ngoài quan sát lấy tất cả những thứ này. Hồ Diên Liệt lắc đầu. Trên người đối phương không có địch ý, ta từ trên người người này không cảm thấy được nửa điểm linh lực ba động. Có thể là sử dụng một số bí bảo che giấu khí tức. Người tông chủ kia cho rằng người này thực lực làm sao? Hồ Diên Liệt trầm mặc một hồi, cuối cùng là lắc đầu, chợt thở dài một hơi. Người này thực lực thâm bất khả chắc, ta cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể thắng hắn. Cho nên người này chỉ có thể kết giao, không thích hợp là địch. Dù cho Liệt Dương Tông gia đại nghiệp đại, càng có độ kiếp cảnh đại lao tọa trấn, nhưng nếu là thật cùng hóa thần cảnh cường giả là địch, trừ phi tại chỗ trấn sát, nếu không một khi cho hắn chạy, cũng hậu hoạn vô tận. Dám một mình trước đến Liệt Dương Tông, sao có thể không có điểm con bài chưa lật? Ít nhất Hồ Diên Liệt hiện nay không có nắm chắc cùng Trần Minh mặt. Đã như vậy, vậy ta liền phái người nhìn chằm chằm hắn. Tam trưởng lão như vậy đề nghị. Được, vậy liền giao cho ngươi. Từ ngày đó cùng Tống Hình đúng mấy chiêu về sau, Trần Minh liền dần dần mê luyến dùng kiếm ngăn địch cảm giác. Dù cho trong tay hắn cầm vẫn là cái kia mềm dẻo cánh trúc, nhưng chỉ cần nghiêm túc dùng lên mấy nhận, bản năng của thân thể liền sẽ điều khiển hắn múa song trọn vẹn kiếm pháp. Loại này cảm giác mười phần kỳ diệu. Phản phất chính mình trời sinh chính là vì kiếm mà thành. Lần này đáng thế nhưng là Tống Hình. Lúc đầu hắn chịu tam trưởng lão nhắc nhở, lúc cần phải khắc làm bạn tại Trần Minh bên cạnh, nhìn chằm chằm khắc nhất cử khẽ động, lần này trực tiếp thành miễn phí buổi luyện. Trần Minh tiến bộ có thể nói khủng bố. Vừa bắt đầu, Tống đại trưởng lão còn có thể bằng vào thành thạo kiếm pháp cùng Trần Minh liều cái chia 5 năm, thỉnh thoảng còn có thể hơi chiếm thượng phong. Không có mấy ngày nữa, hắn liền nhất định phải đem hết toàn lực mới có thể đón lấy Trần Minh công kích, chỉ có bắt lấy chống rông mới có thể phản kích một hai. Lại đến về sau, hắn thậm chí tại Trần Minh thủ hạ đi bất quá 10 chiêu. Tại Trần Minh dưới cây trúc, Tống Hình lâu ngày không gặp hồi tưởng lại chính mình ban đầu luyện kiếm lúc cảm giác. Phản phất chính mình vẫn là cái kia liền kiếm đều cầm không vững thiếu niên. Đương nhiên, hồi ức đại giới là thống khổ. Đầu càng đau. Trần Minh hình như hết sức vừa ý một chiêu này, mỗi một lần công kích ngắm chuẩn đều là Tống Hình đầu. Vì vậy Tống Hình mỗi ngày không thể không đỉnh lấy xương tấy đầu đi ra ngoài. Có chút đệ tử nhìn thấy, con đuốt mông ngựa định nọt nói Tống trưởng lão, ngươi đây là phú quý bao, là phúc lớn chi tượng. Tống trưởng lão đi lên chính là một chân, đem đệ tử kia đá ra xa mấy mét. Đệ tử kia còn không biết ngựa mình cái dám đập tới đùi ngựa bên trên, cố nén ủy khuất hỏi Tống trưởng lão ngươi vì sao muốn đánh ta. Tống Hình nghe xong, sắc mặt xanh lét lúc thì đỏ một trận. Lão tử đây là đem phúc khí phân cho ngươi, ngươi liền yên tâm chịu. Phải. Đa tạ trưởng lão ban thưởng. Đệ tử che lấy xương phủ cái mông, cứng rắn gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười. Từ đó về sau, dù cho Trần Minh lại tìm Tống Hình luyện kiếm, Tống Hình cũng sẽ tìm các loại lý do thoái thác. Hôm nay bụng không thoải mái, ngày mai ngón chân đụng vào cái tủ hành động bất tiện, hậu thiên cao huyết áp phạm vào đi bộ cũng choáng váng cầm không được kiếm. Trần Minh lòng tràn đầy nghi hoặc. Nguyên lai tu tiên giả cũng sẽ sinh bệnh sao? Vì vậy Trần Minh chỉ có thể tìm chỗ thác nước một mình bắt đầu luyện cái này nguồn gốc từ bản năng vô danh kiếm pháp. Luyện đến cuối cùng, hắn thậm chí có thể làm đến chỉ dựa vào một cái cành trúc liền có thể đem từ trên trời giáng xuống thác nước chặn ngang chặt đứt, mà không dính một giọt nước thân. Tống Hình ở một bên nhìn đến là mí mắt cuồng loạn không chỉ. Quá hung tàn, đây quả thật là người có thể làm được sự tình sao? Đơn thuần kiếm pháp mà nói, Trần Minh đã đem hắn xa xa bỏ lại đằng sau. So sánh phía dưới, hắn mười mấy năm khổ tu như cái trò cười. Trần Đạo Hữu, cái này kiếm pháp tên gọi là gì? Trần Minh lắc đầu. Nói thật ta cũng không biết. Ngươi nếu có hứng thú lời nói ta có thể dạy ngươi. Tống Hình đầu dao động tựa như chống lúc lắc đồng dạng. Tính toán, cái này kiếm pháp thâm ảo đến cực điểm, không phải là chúng ta có khả năng lĩnh hội. Chỉ là tu luyện ra kiếm mang đã hoa ta mười mấy trở thời gian, nếu là lại tu bộ kiếm pháp kia, chỉ sợ ta sẽ cả một đời giam cầm tại đây. Trên thực tế Tống Hình chỉ là đơn thuần không nghĩ đầu lại xương đi xuống, lại xương tấy đi xuống sợ là không sớm thì muộn biến thành truyền thuyết kia bên trong Nam Cực Tiên Ông. Chính mình luyện kiếm tốn thời gian, cùng Trần Minh luyện kiếm phí đầu. Dạng này a, vậy vẫn là thật sự là tiếc bối. Trần Minh chỉ cảm thấy có chút đáng tiếc. Khó được chính mình trên kiếm đạo có chút thành tựu, muốn đem phần này vui sướng chia sẻ đi ra đây. Đối phương không linh tỉnh, vậy mình cũng không thể cơ cầu. Vì vậy Trần Minh tiếp tục bắt đầu luyện hắn bộ kia vô danh kiếm pháp. Chư luyện kiếm, Trần Minh làm nhiều nhất một việc chính là tại tông môn bên trong đi dạo. Tông môn đại điện, luyện võ tràng, tàng kinh cát, gần như đều lưu lại qua Trần Minh thân ảnh. Càng là nhìn, hắn thì càng chắc chắn, mình tuyệt đối cùng cái này Liệt Dương Tông từng có gặp nhau. Chỉ là bất luận hắn cố gắng thế nào hồi tưởng, ký ức từ đầu đến cuối giống như sâu không thấy đáy biển lớn bình thường khiến người mê man. Mãi đến hắn tại một chỗ pho tượng phía trước dừng bước. Đây là ta Liệt Dương Tông khai sơn tổ sư pho tượng. Hắn chính là tiên giới người, một tay thành lập nên tại tiên giới Liệt Dương Tông. Cái này hạ giới tông môn cũng là truyền thừa tại đây. Tống Hình giới thiệu nói, pho tượng kia bởi vì tuế nguyệt ăn mòn sớm đã hiện đầy rêu xanh, tướng mạo mơ hồ không chịu nổi, thậm chí không cách nào phân biệt ngũ quan. Theo Tống Hình lời nói, pho tượng này từ hạ giới Liệt Dương Tông thành lập lúc liền đứng lặng ở đây, ít nhất cũng có vài vạn năm thời gian. Ta nhận ra hắn. Trần Minh buột miệng nói ra, hắn có phải hay không họ Tào? Tống Hình sững sờ, sau đó khẽ mỉm cười, xem ra Trần Đạo Hữu đã từng nghe qua Liệt Dương Tông lão tổ sự tích. Không sai, lão tổ xác thực họ Tào. Chương 10, trong tàng kinh các lão đầu chương 10, trong tàng kinh các lão đầu cái này Liệt Dương lão tổ, Trần Minh tự nhiên là chưa nghe nói qua. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn chính là biết người này họ Tào. Đến mức là từ chỗ nào biết được, Trần Minh chính mình cũng không có chút nào ấn tượng. Giải thích duy nhất, đoán chừng chính là Trần Minh thật ở nơi nào gặp qua người này, chỉ là chính hắn đều quên mất không còn một mảnh. Tiên giới, có ý tứ. Trần Minh lẩm bẩm vài câu, khóe miệng hiện ra một tia như có như không nụ cười. Nguyên lai mình thật cùng tiên giới có quan hệ. Xem ra muốn tìm về mất đi ký ức, giải ra trường sinh bí ẩn, vẫn là phải đi một chuyến trong truyền thuyết kia tiên giới mới được. Tống trưởng lão, như thế nào mới có thể đi đến tiên giới? Trần Minh bất thình lình hỏi. Tống Hình lập tức bối rối, hắn không hiểu vì sao Trần Minh sẽ tại lúc này đưa ra một vấn đề như vậy. Muốn đi đến tiên giới cũng rất đơn giản, tu luyện đến độ kiếp cảnh viên mãn, vượt qua lôi kiếp đạt tới phi thăng cảnh, liền có thể sẽ rách hư không tiến về tiên giới. Mặc dù nghi hoặc, nhưng Tống Hình vẫn là nói rõ sự thật. Trần đạo hữu hỏi cái này là vì sao? Chẳng lẽ ngươi sắp đột phá đến độ kiếp kỳ? Không có, ta cách cái kia độ kiếp kỳ còn rất sớm đây. Trần Minh lắc đầu, nói như thế, trong mắt hiện lên một tia tiếc nuối. Hắn liền cơ sở nhất luyện khí đều không phải, nói gì độ kiếp phi thăng. Cũng thế, cái này mấy vạn năm đến nay thành công phi thăng người có thể đếm được trên đầu ngón tay, như Trần đạo hữu cũng có hạnh đụng chạm đến loại này cảnh giới, cũng sẽ không tại cái này cùng ta phí miệng lưỡi. Tống Hình cười nói, chỉ có chân chính bước lên con đường tu luyện, mới biết rõ người với người khác biệt giống như khoảng cách. Có người tu luyện cả một đời đều vây ở trúc cơ, cả đời vô duyên kim đan, mà có người có thể tại tuổi xây dựng sự nghiệp đạp phá nguyên anh, hướng về cấp bậc cao hơn bước vào. Đến mức chính Tống Hình, đoán chừng cũng chỉ còn lại không tới 100 năm tuổi thọ. Nếu là có thể tại quãng đời còn lại có hạn thời gian bên trong đạt tới hóa thần cảnh, hắn cũng liền hài lòng. Đến mức độ kiếp cảnh, cái kia càng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Trừ chỗ ở của mình cùng luyện kiếm bên thác nước bên ngoài, Trần Minh ngày bình thường đi nhiều nhất chính là Liệt Dương Tông tàng kinh các. Nơi này thu vào trừ chư tử bách gia văn học lớn lấy bên ngoài, còn có hấp dẫn nhất người tu tiên công pháp cùng võ kỹ. Có hô diên liệt tặng cho tông chủ lệnh, trừ tàng kinh các tầng cao nhất bên ngoài, Trần Minh chỗ nào đều có thể đi đến. Trần Minh đối với mấy cái này cái gọi là võ lâm bí tịch không có hứng thú. Hắn tới đây thuần túy là bởi vì nơi đây yên tĩnh ưu nhã, lúc không có chuyện gì làm còn có thể đọc đọc sách. Cho nên hắn chỉ ở tầng thứ nhất lưu lại. Cùng hắn đồng dạng nhàn, còn có một người. Đó là một dâu hoa dâm lão đầu. Ngày bình thường, hắn liền tại tàng kinh các quét quét rác, lau lau trên sách cho bụi. Ngẫu nhiên hứng khởi, sẽ còn giúp trước đến tìm sách các đệ tử tìm kiếm bọn họ muốn đồ vật, nghiễm nhiên một bộ thế ngoại cao nhân dáng dấp. Chỉ là liền những đệ tử kia cũng không biết được người này cụ thể thân phận. Bọn họ phỏng đoán, vị này thần bí thế ngoại cao nhân nhất định là Liệt Dương Tông một vị nào đó đại năng. Chỉ là không biết vị này đại năng đầu đến tột cùng phạm vào cái gì rút, chẳng biết tại sao liền tìm tới Trần Minh người không phận sự này. Ngươi trẻ tuổi, ta quan sát ngươi rất lâu rồi, ngươi đến tàng kinh các không vì công pháp tâm kinh, chỉ đối sách sử cảm thấy hứng thú, đây là vì sao? Trần Minh nhìn thoáng qua lão đầu này, không nghĩ phản ứng hắn, vì vậy liền xoay người sang chỗ khác, tiếp tục tự mình tiếp tục xem sách. Cái này tu tiên chi đạo dài đằng đẵng, vĩnh vô chỉ cảnh. Nhưng con người khi còn sống cuối cùng cũng có hạn, không thể chạm đến mảy may. Giống như ngươi nguyện ý dừng bước lại đi một lần nữa cảm nội nhân sinh người, đã là không nhiều lắm. Lão đầu cũng không giận, tiếp tục ghé vào lỗ tai hắn lẩm bẩm. Trần Minh nghe phiền, lúc này mới đem sách vở hợp lại. Ta nói, ta liền nhìn cái sách, ngươi có thể hay không yên tĩnh một chút? Ngươi trẻ tuổi chính là khí thịnh, liền cái này điểm tâm khí đều không có, như thế nào mới có thể thấy được đại đạo? Trần Minh có chút bất đắc dĩ lườm hắn một cái. Mở miệng một tiếng, người trẻ tuổi, vậy xin hỏi ngài năm nay bao nhiêu niên kỷ? Lão đầu đuốt đuốt râu, đầy mặt cười ha hả. Lão đạo ta đại nạn sắp tới, ở trong nhân thế này đã ngốc trọn bẹn 920 cái xuân xanh. Người trẻ tuổi ngươi thời gian nhiều, nhiều cùng lão đạo ta nói một chút lời nói làm sao? Mới 920 tuổi, cái kia sống cũng không dài nha. Trần Minh lơ đễnh, hắn lời nói này ngược lại để lão đầu tức giận. Người trẻ tuổi ngươi cái này gọi là gì? Ngươi có biết hay không, không độ lôi kiếp ở trên đời này cho ăn bể bụng cũng liền sống 1000 năm. Bao nhiêu thiên tiêu đều không sống tới ta số tuổi này, để ngươi cùng lão đạo nói hai câu ngươi còn không vui lòng. Ngươi nói ta 920 tuổi sống không dài, vậy ta hỏi ngươi, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? 40 tuổi? Vẫn là 50 tuổi? Nhìn ngươi cái này tướng mạo, cho ăn bể bụng số tuổi cũng bất quá trăm đi. Quên, dù sao sống thật lâu, mấy vạn năm đại khái là có. Trần Minh nói rõ sự thật. Lão đầu sắc mặt cổ quái nhìn chằm chằm Trần Minh nhìn rất lâu, cái này mới thở dài một hơi, khẽ lắc đầu. Người tuổi trẻ bây giờ chính là thích nói giỡn. Mấy vạn tuổi, ngươi còn không bằng nói thẳng ngươi là tiên nhân đây. Hiển nhiên, lão đầu không có đem Trần Minh lời nói để bụng. Trần Minh cũng không để ý dù sao tuổi tác việc này hắn nghĩ giải thích cũng giải thích không rõ, cái kia dứt khoát liền không giải thích, để bọn họ hiểu lầm đi được rồi. Hắn nhìn xem lão đầu cái kia hoa dâm tóc cùng nhanh rơi sạch râu, đột nhiên tâm thần khẽ động. Đúng rồi lão đầu, có kiện sự tình ta nghĩ hỏi ngươi.
Chuyện gì?
Ngươi có biết hay không mấy năm trước diệt Linh Kiếm Tông người là ai?
Linh Kiếm Tông?
Nghe tôi có chút quen hay, ngươi hỏi cái này làm cái gì?
Không làm cái gì, liền đơn thuần hiếu kỳ.
Lão đầu nhìn chằm chằm Trần Minh nhìn rất lâu, mới chậm rãi mở miệng.
Ngươi trẻ tuổi, trên đời này có rất nhiều chuyện không phải ngươi có tư cách hỏi thăm.
Lão đạo ta sống lâu như vậy, tự nhiên có thể không cần phải lo lắng, nhưng ngươi còn trẻ, không đáng.
Ta đã sớm chán sống.
Trần Minh khẽ mỉm cười, trong mắt tràn đầy tang thương.
Lão đầu lắc đầu. Người trẻ tuổi này làm sao như thế cố chấp? Biết rõ hẳn phải chết cục, hắn còn chủ động hướng bên trên gót.
Thật chán sống rồi.
Lão đạo ta đã có mấy trăm năm chưa từng bước ra qua cái này tảng kinh cát, đối với ngoại giới sự tình cũng chưa từng để bụng.
Bất quá Linh Kiếm Tông bị diệt một chuyện xác thực xưng là trăm năm khó gặp đại sự, lão đạo ta nhiều ít vẫn là biết một hai.
Linh Kiếm Tông tính cả quanh mình xung quanh mấy chục dặm trong vòng một đêm bị san thành bình địa, không phải là độ kiếp kỳ không thể ra sức. Thế gian này nắm giữ như thế cường giả thế lực cứ như vậy mấy cái,
đều có người nào?
Thái Hư Tông, Giao Chỉ Tiên Tông, Thiên Cơ Các, Tàng Kiếm Sơn Trang, Ma La Môn, Võ Điện. Trừ cái đó ra có lẽ còn có một chút thế lực lớn cùng ẩn cư thế gia cũng có.
Lão đầu liên tiếp báo ra mấy cái danh tự.
Những này tông môn đều không ngoại lệ, đều là thế gian kêu phải lên danh hiệu thế lực lớn.
Trần Minh nghe xong, lông mày nhíu lại, nhìn hướng ánh mắt của lão đầu mang theo thâm ý lão đầu, ngươi có phải hay không còn thiếu đến một cái?
Lão đầu nghe xong, vội vàng lắc đầu.
Ngươi người trẻ tuổi này chớ có nghĩ lung tung, chuyện này không liên quan gì đến ta, lão đạo ta không có mấy năm tốt sống, không đáng để chính mình chọc một thân canh.
Ta lại không có nói là ngươi.
Trần Minh tự nhiên không có khả năng cho rằng Linh Kiếm Tông bị diệt một chuyện là Liệt Dương Tông làm.
Liệt Dương Tông cùng Linh Kiếm Tông cách nhau mấy ngàn dặm, một đến một về ít nhất cũng muốn tiêu tốn mấy tháng thời gian.
Thời điểm này, mặt khác đại tông môn đã sớm đối cái gọi là bảo bối trước thời hạn hạ thủ.
Mà đổi thành một nguyên nhân cũng rất đơn giản.
Cái này lao đầu tóc bạc không giống nói láo người.
Chương 11, chào từ biệt chương 11, chào từ biệt tại Liệt Dương Tông thời gian bên trong thời gian trôi qua cực nhanh, đảo mắt chính là mấy tháng.
Trừ tàng kinh các tầng cao nhất, cùng với cái gọi là tông môn cấm địa bên ngoài, Trần Minh bước chân gần như đạp khắp Liệt Dương Tông mỗi một góc. Trần Minh đối Liệt Dương Tông dày hạnh không có hứng thú, cho nên cũng liền có ý tránh đi. Chỉ tiếc hắn lại không tìm được qua mặt khác có quan hệ chính mình ký ức manh mối, mà Trần Minh luyện vô danh kiếm pháp cũng đến một cái bình cảnh, lại khó tăng lên. Hiện tại chính hắn cũng không rõ ràng chính mình thực lực đến tột cùng làm sao.
Bất quá chí ít có thể xác định là mới vào nguyên anh tống hình, hiện tại nghĩ tiếp hắn một chiều cũng khó khăn.
Đây là Trần Minh có ý lưu thủ, nếu là không thêm hạn chế, chỉ sợ vị này tống trưởng lão đầu cũng sẽ không so đá hoa cương cứng rắn bao nhiêu.
Là thời điểm nên rời đi, dù sao Lục Trúc còn đang chờ hắn.
Trần trưởng lão muốn đi.
Hồ Diên Liệt nghe đến Trần Minh yêu cầu, hơi kinh ngạc ngẩng đầu lên.
Mấy tháng này đến nay, Trần Minh mọi cử động thời khắc ở vào hắn giám thị phía dưới, chính là vì phòng ngừa cái thân phận không rõ ràng này hóa thần cảnh tu sĩ có ý đồ gì.
Ai có thể nghĩ đối phương trừ mỗi ngày luyện kiếm, khắp nơi đi dạo, đi tàng kinh các đổi thời gian nhàn hạ bên ngoài, vậy mà thật cũng không có làm gì.
Đến mức tông môn cấm địa, hắn thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn qua vài lần.
Đối bên trong dày hạnh càng là không chút nào quan tâm.
Chẳng lẽ đối phương thật là đến xem phong cảnh?
Không,
tuyệt không có khả năng đơn giản như vậy.
Trần trưởng lao thế nhưng là tại Liệt Dương Tông ở không quen.
Nếu là có nhu cầu gì, cứ việc nói liền có thể, tông môn sẽ hết sức thỏa mãn.
Tông chủ khách khí.
Lần này chào từ biệt là vì tại hạ còn có một cái chuyện quan trọng muốn làm.
Nếu là còn có cơ hội, tương lai nhất định sẽ lần đến nhà thăm hỏi.
Thì ra là thế.
Vậy ta ngay ở chỗ này xin đợi Trần trưởng lão tin lành.
Hồ Diên Liệt suy tư một trận, đồng ý Trần Minh rời đi thỉnh cầu.
Dù sao dựa theo tông môn quy củ, chỉ cần không tới tông môn sinh tử tồn vong trước mắt, vậy cái này khách khanh trưởng lão một chức cũng không có không phải là chính là cái danh hiệu, đồng thời không có gì cái gì lực ước thúc.
Xuất phát từ các loại lý do, hắn cũng chỉ có thể bỏ mặc Trần Minh rời đi.
Cảm ơn tông chủ, chúng ta hữu duyên tạm biệt.
Dứt lời, Trần Minh liền cũng không quay đầu lại hướng về ngoại sơn môn đi đến.
Tông chủ.
Tam trưởng lão lên tiếng nói,
ta biết ngươi ý tứ, đối phương phiên này dấu vết hoạt động sát thực khả nghi, chỉ là thực tế không có gì chứng cứ.
Vậy liền như thế bỏ mặc hắn rời đi.
Hồ Diên Liệt nhìn chằm chằm Trần Minh đi xa phương hướng, trầm mặc rất lâu.
Không thả hắn rời đi lại có thể làm sao bây giờ?
Hắn thực lực thâm bất khả chắc,
liền xem như đại trưởng lão cũng không có thủ thắng nắm chắc.
Đại trưởng lão?
Hắn gặp qua Trần Minh.
Tam trưởng lão âm thanh đột nhiên cao mấy phần, đầy mặt không thể tin.
Đại trưởng lão thực lực không có người so với bọn họ rõ ràng hơn.
Nếu là đại trưởng lão đều không phải hắn đối thủ, cái kia người này đến tuột cùng nên cường thành bộ dáng gì?
Tam trưởng lão không dám suy nghĩ, cũng không muốn suy nghĩ.
Trần trưởng lão chờ ta một chút.
Trần Minh chân trước vừa vặn bước ra sân môn, chân sau liền nghe đến một cái thanh âm quen thuộc. Hắn quay đầu đi xem một chút, nguyên lai là Tống Hình.
Tống trưởng lão, ngươi tại sao lại ở chỗ này?
Chẳng lẽ cũng là đến vì ta tiệp tiễn đưa sao?
Tống Hình gãi đầu một cái, nụ cười trên mặt mang theo một ít xấu hổ.
Ta là đến cùng ngươi cùng một chỗ.
Dọc theo con đường này đường xá xa xôi, nhiều cái kèm há không trò chuyện ư?
Nói là nói như vậy, nhưng Tống Hình trong lòng lại đánh lên tính toán.
Hắn luôn không khả năng nói thẳng là tông chủ phái tới giám thị Trần Minh a.
Ngươi biết ta muốn đi làm cái gì sao?
Không biết.
Vậy ngươi đi theo ta làm gì?
Ta nhàn.
Trần Minh một mặt cổ quái nhìn xem hắn.
Có lẽ là bị nhìn có chút run rẩy, Tống Hình cái này mới gãi đầu một cái, có chút xấu hổ. Ta biết Trần trưởng lão ngươi cũng không phải là phàm nhân, khả năng cũng chướng mắt ta thực lực, nhưng ta vẫn là muốn cùng ngươi đi. Có ý tứ gì? Trần Minh có chút nghe không hiểu. Từ khi bắt đầu biết chuyện ta liền tại cái này Liệt Dương Tông tu luyện, đồ hao tổn trăm năm thời gian cũng bất quá khó khăn lắm đạt tới nguyên anh mà thôi, nếu không có gì ngoài ý muốn đời ta cũng liền dạng này. Cho nên ta nghĩ cùng ngươi cùng nhau nhìn xem cái này ngoài núi phong cảnh. Tống Hình một mặt thành khẩn nói. Trần Minh do dự rất lâu. Tống Hình là Trần Minh tại Liệt Dương Tông gặp phải người bạn thứ nhất, nói thật Trần Minh không hề chán ghét hắn. Có vẻ như chính mình cũng không có cái gì cự tuyệt lý do. Dù sao dựa theo kế hoạch, lần này chính là đi một chuyến Linh Kiếm Tông địa điểm cũ, sau đó đem Lục Trúc cùng Diệu Diệu tiếp về Thanh Sơn. Trên đường đi nhiều người cũng không có ảnh hưởng gì. Thôi được, ngươi muốn cùng lời nói liền theo tốt. Trần Minh cuối cùng vẫn là đồng ý Tống Hình tình cầu. Vì vậy hai người cứ như vậy có chút chẳng biết tại sao tổ bên trên đội, cùng nhau hướng về chân núi đi đến. Trần trưởng lão, hiện tại chúng ta muốn đi đâu? Tống Hình đầy mặt mong đợi hỏi. Chuyến này lữ trình với hắn mà nói sao lại không phải một loại mạo hiểm. Ta đã từ đi tông môn khách khanh trưởng lão chức vụ, hiện tại xưng hô ta là trưởng lão sợ là có chút không thích hợp đi. Vậy làm sao nói? Trực tiếp gọi ta Trần Minh liền được. Được rồi Trần trưởng lão, như vậy Trần trưởng lão chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Trần Minh thở dài một hơi. Xem ra trong thời gian ngắn xưng hô thế này là không đổi được. Đi Linh Kiếm Tông. Linh Kiếm Tông chính là cái kia 10 năm trước bị diệt môn tông môn. Đúng. Mắt thấy cách Hắc Thủy Thành cửa thành càng ngày càng gần, Tống Hình nghi ngờ trong lòng cũng càng ngày càng sâu. Trần trưởng lão, Linh Kiếm Tông khoảng cách Hắc Thủy Thành có mấy ngàn dặm xa, chẳng lẽ ngươi tính toán trực tiếp ngự kiếm phi hành đi qua sao? Dĩ nhiên không phải. Vậy liền tốt, lấy ta linh lực, thật muốn một hơi phi xa như vậy, cao thấp phải đem mệnh của ta dự vào. Không, ngươi hiểu lầm. Trần Minh lắc đầu. Ta tính toán đi đi. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, ngay sau đó mà đến chính là Tống Hình cái kia cao mấy độ hò hét. Ngươi điên ư? Đi đi. Cái kia phải đi đến ngày tháng năm nào đi? Trần Minh tự nhiên biết Tống Hình phát điên lý do, cho nên cũng không tức giận. Cái kia cũng không có cách, ta cũng sẽ không ngự kiếm phi hành. Ngươi không biết ngự kiếm phi hành? Thật hay giả? Tống Hình tựa như là nghe đến cái gì bất khả tư nghị thiên phương dạ đàm bình thường, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Ngươi thấy ta giống là lừa gạt ngươi sao? Giống? Hóa thần cảnh đại năng không biết phi hành, nói ra ai mà tin? Trần Minh lời cùng hắn giải thích, vì vậy tự mình hướng về cửa thành phương hướng đi đến. Dừng lại dừng lại. Không phi coi như xong, cái kia cũng không thể ngốc như vậy sững sờ đi đi, thuần tra tấn người à? Dứt lời, Tống Hình liền không nói lời gì lôi kéo Trần Minh hướng về thị trường đi đến. Sau một canh giờ, hai người cắt dắt một con ngựa xuất hiện tại Hắc Thủy Thành cửa thành. Trần Minh trong túi so hắn mặt còn sạch sẽ, cho nên cái này hai con ngựa đều là Tống Hình trả tiền. Trước thời hạn nói tốt, ta cũng không có tiền trả lại ngươi. Không cần trả lại, coi như là ta đưa ngươi. Không phải vậy dựa vào một đôi chân đi đến Linh Kiếm Tông, sợ là có thể đem ta bàn giao đến nửa đường. Vì vậy hai người liền ra khỏi thành, hướng về Linh Kiếm Tông phương hướng đi đến. Chương 12, việc ác chương 12, việc ác dù cho có ngựa thay đi bộ, hai người đi 7 ngày cũng còn chưa đi ra Liệt Dương Tông địa bàn. Liệt Dương Tông thân là 7 đại tông môn một trong, lực ảnh hưởng tự nhiên không hề tầm thường. Giờ phút này hai người chính vị tại một tòa tên là Hắc Phong Sơn môn phái nhỏ trong phạm vi thế lực, mà Hắc Phong Sơn chính là phụ thuộc vào Liệt Dương Tông trong đó một cái thuộc hạ tông môn. Giống như vậy thế lực nhỏ, chỉ là Liệt Dương Tông thuộc hạ liền có mấy chục chi. Liền cái này, còn không có đem một số gia tộc phụ thuộc cùng xa xôi thành bang tính toán ở bên trong. Tống Hình, ngươi có phát hiện hay không nơi đây có chút dị thường? Dị thường? Làm sao mà biết? Ta nhìn nơi đây đồng ruộng vì nhiều, hoa màu mọc khả quan, quả thực xưng là nhân gian đào nguyên. Tống Hình bốn phía nhìn một vòng, hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Trần Minh lắc đầu. Ta chỉ là người. Trải qua Trần Minh chỉ điểm, Tống Hình cái này mới phát hiện ra không thích hợp. Đồng ruộng xung quanh trong thôn xóm người phần lớn chen tại cũ nát trong túp lều, gần như người người xanh xao và gọn, áo quần rách dưới, cùng xanh tươi hoa màu tạo thành trên lệch rõ ràng. Người kiểu nói này, hình như xác thực như vậy. Không có đạo lý à, năm nay cũng không phải cái gì đại thai chi niên, làm sao nơi đây dân chúng thoạt nhìn lại giống như là nạn dân bình thường. Vào xem chẳng phải sẽ biết. Nói xong, Trần Minh quay đầu ngựa lại, hướng về trong thôn xóm bước đi. Rất nhanh, hai người liền đi đến trong thôn. Nói cũng kỳ quái, nguyên bản thỉnh thoảng còn có thể tại ven đường thoáng nhìn trong thôn bóng người, vừa ở vào thôn về sau lại giống như là tiến vào một gian quỷ thôn, từng nhà cửa lớn quá kín, đóng cửa không ra. Quái thai quái thai. Tống Hình xuống ngựa, gõ vang một gia đình cửa phòng. Kỳ quái là tại Tống Hình cảm giác bên trong, nhà này rõ ràng là có người tồn tại, nhưng bất luận hắn làm sao gõ cửa, cái này người nhà nhưng là từ đầu đến cuối không cho đáp lại. Không tin tà hắn lại quay đầu gõ vang những gia đình khác cửa lớn. Kết quả liên tiếp gõ mấy nhà, đều không có nửa điểm phản ứng. Thật giống như thôn dân đang tận lực trốn tránh bọn họ đồng dạng. Mãi đến gõ vang cuối cùng một nhà cửa phòng lúc, trong nội viện mới truyền đến một thanh âm. Người nào nha? Chúng ta là đi qua hành khách, muốn vào đến lấy chén nước uống, còn mời tạo thuận lợi. Tống Hình hắng giọng một cái, nói như thế. Không bao lâu, cửa lớn liền bị chậm rãi đẩy ra một cái khe. Một đôi vẫn đủ con mắt từ bên trong cửa đánh giá hai người, tựa hồ là tại xác nhận thân phận. Qua rất lâu, cửa lớn mới rốt cục triệt để mở ra. Vào đi. Mở cửa là một cái lao hầu, niên kỷ thoạt nhìn rất lớn, thân thể vô cùng suy yếu. Đi theo sau nàng thì là một tên trên người mặc phá áo gai đứa bé, ước chừng 5-6 tuổi răng rấp, thoạt nhìn lại gầy lại nhỏ. Lao hầu đem hai người mời vào phòng trong, sau đó là hai người bưng lên hai bát cháo loãng, một đĩa không biết tên rau dại, còn có mấy cái cứng rắn bánh cao lương. Trừ cái đó ra không có vật gì khác nữa. hai vị khách quý còn mời chậm dùng. Trần Minh kỳ thật căn bản không cần ăn cơm, dù sao sẽ không chết, mà thực lực đạt tới nguyên anh cảnh tống hình cũng có thể tích cốc tu hành, dù cho một năm không ăn ngũ cốc cũng sẽ không có vấn đề gì. Nhưng dù sao hai người đi lâu như vậy, cho dù là thực lực siêu quần, nhưng vẫn là sẽ mệt. Cho nên hai người cũng liền vui vẻ tiếp thu lao hầu hảo ý Trần Minh dùng đũa kẹp lên rau dại, thả tới trong miệng tinh tế thưởng thức. Mà tống hình chỉ là cắn một cái bánh cao lương liền trong mày, coi hắn nếm thử một miếng rau dại về sau, càng là trực tiếp nôn ra. Ta ngày, cái đồ chơi này cũng quá khổ, thật là người ăn đồ vật sao? Không chỉ là rau dại đáng lợi hại, liền bánh cao lương bên trong cũng tràn đầy khang phu, ngay lên đặc biệt khó mà nuốt xuống. Đại đương, liền không có điểm khác ăn đến sao? Những vật này thật hạ không được cửa ra vào a. Tống hình bất mãn đoán trách lên. Từ hắn liền tiểu sinh sống ở Liệt Dương Tông, không nói cẩm y ngọc thực, đó cũng là sinh hoạt không lo, chỗ nào nếm qua bực này cậu thả ăn. Thực tế xin lỗi hai vị khách quý, chỉ là lão phụ ta xác thực cũng không bỏ ra nổi càng giống dạng ăn uống. Lão hầu trên mặt lộ ra một tia quấn bách thần sắc. Tống hình cái này mới chú ý tới trốn tại lão hầu sau lưng Hải Đồng, giờ phút này chính mắt không chấp nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn, trong mắt tràn đầy khao khát ánh mắt. Đây là vì sao? Ta nhìn thôn này cũng không phải cái gì vùng đất nghèo nàn à, làm sao sẽ rơi vào tình cảnh như thế? Tống hình có chút kỳ quái hỏi. Lão hầu thở dài một hơi, nhìn qua lạ mặt hai người muốn nói lại thôi. Trần Minh đoán được đại khái, vì vậy cầm lấy một khối bánh ngô, một cái tay khác vươn ra đối với lão hầu sau lưng Hải Đồng vẫy vẫy. Đứa bé kia nhu thuận bu lại. Tiểu bằng hữu, người muốn ăn sao? Hải Đồng ánh mắt từ đầu đến cuối không có từ một cái bàn này đơn sơ đồ ăn bên trên rời đi. Nghĩ, vậy liền ngồi xuống cùng một chỗ ăn đi. Không được. Dù cho nước bọt đều nhanh nhỏ dọn trên bàn, thế nhưng Hải Đồng vẫn lắc đầu một cái. Vì cái gì? Ngại ngại nói, đây đều là cho khách quý chuẩn bị. Tống Hình nghe đến tiểu Hải lời nói, đáy lòng run lên. Cứ như vậy keo kiệt đồ ăn, vẫn là dùng để chiêu đãi khách nhân. Cái kia bình thường các ngươi đều ăn cái gì? Bình thường chỉ ăn dừng lại chỉ có thể ăn một cái momo. Tiểu Hải lời nói để hai người đồng thời rơi vào trầm mặc. Hồi lâu sau, Tống Hình cái này mới chậm rãi mở miệng, ngữ khí vô cùng nặng nề. Đại đương, có thể nói cho chúng ta biết đến cùng phát sinh cái gì sao? Lão hầu sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi. Hai vị khách quý, không phải ta không muốn nói, mà là thực tế không dám nói à, nói chỉ sợ các ngươi cũng sẽ chọc lên mầm hai bạn. Không cần sợ hãi, ngươi có thể yên tâm nói chính là. Dứt lời, Tống Hình từ bên hông gỡ xuống phi kiếm, thoáng chuyển vận một điểm linh lực, cái kia phi kiếm liền bay về phía trên không, tại trên không đánh một vòng, quay tròn trở lại trong tay của hắn. Các ngươi là? Tiên nhân. Lão phụ chấn động vô cùng. Tại phàm nhân trong mắt, tu tiên giả vậy cũng là cao cao tại thượng tồn tại, rất nhiều người cả một đời đều chưa từng thấy tu tiên giả, cho nên xưng là tiên nhân cũng không chút nào quá đáng. Đại đương, hiện tại có thể nói a? Trần Minh trên mặt tiểu ý tất nhiên là tiên nhân, vậy liền không có gì tốt lo lắng, vì vậy lão hầu liền đem sự tình ngọn nguồn em hai nói. Nguyên lai thôn này mặc dù ở vào Hắc Phong Sơn bên trong phạm vi quản hạt, nhưng thực tế người quản lý thì là Hắc Phong Sơn một cái gia tộc phụ thuộc vương gia. Đã từng vương gia người chủ trì là vương gia lão gia chủ. Lão gia chủ là người hiền lành, yêu dân như con. Tại lão gia chủ quản lý bên dưới, nhân dân an cư lạc nghiệp, sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn. Về sau hắn tuổi tác đã cao, đem gia tộc giao cho mình nhi tử Vương Thiên Bá quản lý. Cái này Vương Thiên Bá trời sinh tính tham lam không có chán ghét, làm người càng là hùng tàn bạo lực. Hắn thượng bị về sau, lập tức liền đem thu thuế lật ba lần, lần này lập tức dẫn tới những này dựa vào Triệu gia thổ địa sinh hoạt dân chúng bất mãn. Không thể nhịn được nữa đám người lựa chọn phấn khởi phản kích, nhưng cái kia Vương Thiên Bá nhưng lại ỷ vào chính mình tại Hắc Phong Sơn quan hệ không kiêng nể gì cả, dẫn đầu một đám gia đình đem mọi người đánh chạy trối chết. Cái này vẫn chưa xong, vì trừng phạt đám này dám phản kháng bạo dân Vương Thiên Bá càng là dưới cơn nóng giận đem thu thuế đề cao đến chín thành. Cũng chính là nói nông dân trồng ra 100 cân lương thực, trong đó 90 cân đều muốn giao đến vương gia trong tay. Đây cũng là rõ ràng trong thôn thổ địa phí nhiều, cây nông nghiệp mọc tốt đẹp, lại người người xanh sao vàng bọn nguyên nhân. Vậy liền không ai có thể quản được cái này Vương Thiên Bá việc các sao? Ai? Chỗ nào quản được đây? Lão hầu thở dài một hơi. Cái kia Vương Thiên Bá phía sau có Hắc Phong Sơn nâng đỡ, làm việc càng là vô cùng tùy tiện. Liền tính chạy trốn cũng sẽ bị vương gia gia đình đuổi trở về, sau đó loạn côn đánh chết. Liền ta kia đáng thương Hải Nhi, cũng là chết tại vương gia côn bên dưới. Một bên nói, lão hầu một bên lau trên mặt chọc lệ. Thật là người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Tốt một cái vương gia, tốt một cái Vương Thiên Bá. Tống Hình giận quá thành cười, trên tay một cái dùng sức, bát sứ liền trong khoảnh khắc hóa thành đầy đất bột mịn. Chương 13, lệ phí vào thành chương 13, lệ phí vào thành đại đường, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ vì ngươi đòi cái công đạo. Tống Hình an ủi. Lão hầu nhưng là lắc đầu. Đại đương khuyên các ngươi vẫn là không nên xúc động. Cái kia vương gia phía sau có Hắc Phong Sơn nâng đỡ. Không trọng nổi, các ngươi sợ là đi giữ nhiều lành ít. Đại đương đừng lo lắng, chúng ta tự có phân tất. Đến phiên Trần Minh an ủi đại đương. Tạm biệt lão hầu này về sau, hai người liền đi bộ hướng về vương gia phương hướng đi đến. Mà cái kia hai thất tốt nhất chiến mã thì là bị bọn họ lưu lại, xem như cái này một bữa thù lao. Cứ việc lao hầu nhiều lần cự tuyệt, nhưng thực tế không chịu nổi hai người hảo ý, đành phải cố hết sức nhận lấy. Tống Hình, ngươi thân là Liệt Dương Tông ngoại môn trưởng lão, đối với chuyện này thấy thế nào? Trần Minh bất thình lình hỏi. Cái kia Vương Thiên Bá làm nhiều việc ác, nhất định phải nhận đến nghiêm trị, không phải vậy thiên lý nan dung. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Vương gia này làm việc như vậy tùy tiện, phía sau nếu là không có Hắc Phong Sơn ngầm đồng ý, nói ra cũng là không ai tin. Ta Liệt Dương Tông thân là bảy đại tông môn, làm việc quang minh lỗi lạc, tuyệt đối không cho phép bực này ác đồ làm bẩn ta Liệt Dương Tông tục danh. nếu như cái này Hắc Phong Sơn cũng là một cái đức hạnh, không cần ngươi nói, ta cũng biết nên làm như thế nào. Tống Hình đem răng cắn kéo kẹt vang, vẻ phẫn nộ không che giấu chút nào. Mặc dù hắn sớm đã đạt đến nguyên anh cảnh, phàm nhân sinh tử hắn không cần phải để ý tới, nhưng hắn vẫn là người, là cái người sống sờ sờ. Người là muốn có lương tâm. Không có lương tâm, cái kia cùng cầm thú có cái gì khác nhau? Trần Minh một dạng, hắn cũng không phải cái người vô tình. Chỉ là hắn tại trên Thanh Sơn lại mấy vạn năm, chưa từng hỏi đến trong nhân thế ấm lạnh. Bây giờ một lần gặp phải, lại sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Được, có ngươi câu nói này là đủ rồi. Trần Minh vô vô Tống Hình bả vai, quan tới ánh mắt tán dương. Cho đến giờ phút này, hắn mới chính thức đem Tống Hình xem là bằng hữu của mình. Mặc dù vị bằng hữu này chú định vận mệnh, sống không qua hắn. Không có ngựa thay đi bộ, hai người tiến lên tốc độ liền chậm rất nhiều. Mãi đến hoàng hôn tới gần, cũng còn khoảng cách cái kia vương gia có mấy chục dặm. Ta nói Trần trưởng lão, chúng ta vẫn là nhanh lên a, đừng lề mề. Không phải vậy trời tối rồi. Tống Hình nhìn xem còn tại chậm rãi dạo bước Trần Minh, có chút bất đắc dĩ nói: "Ta đây không phải là lại đi sao? Có thể ngươi cái này cũng quá chậm. Chờ đi đến sợ là được đến buổi sáng ngày mai a. Ta có biện pháp nào?" Trần Minh hai tay mở ra: "Ta lại không biết bay, lại tới." Tống Hình không còn gì để nói. Dù cho Trần Minh đã hướng hắn giải thích qua rất nhiều lần, nhưng Tống Hình nói cái gì cũng không tin. Ngự kiếm phi hành đối với tu tiên giả đến nói đây chính là môn bắt buộc, tựa như tiểu hài học đi bộ mở dạng, chỉ cần đến chút cơ cảnh giới, liền có thể linh lực phóng ra ngoài, ngự kiếm phi hành cũng là hạ bút thành văn. Mà đạt tới kim đan cảnh, vậy thì càng lợi hại, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể điều động thiên địa linh lực, thậm chí có thể trực tiếp làm đến ngự không phi hành, liền phi kiếm đều không cần. Nhưng mà Trần Minh căn bản liền không phải là một cái tu tiên giả, trong cơ thể một tia linh lực đều không có, cho nên chỉ có thể dựa vào hai chân của mình. Đương nhiên, Tống Hình là không biết, liền tính biết cũng sẽ không tin. Được rồi, ngươi thật sự là ta sống cha. Lên đây đi, ta dẫn ngươi phi. Nói xong, Tống Hình liền từ bên hông lấy ra phi kiếm. Trần Minh cũng không cùng hắn khách khí, trực tiếp đứng lên phi kiếm. Kèm theo linh lực đưa vào, phi kiếm liền đằng không mà lên, hóa thành một đạo lưu quang hướng lên trời một bên bay đi. Không thể không thừa nhận, cứ việc Tống Hình đánh không lại Trần Minh, thế nhưng một thân nguyên anh cảnh thực lực nhưng là thực sự. Ngự kiếm tốc độ phi hành cũng tự nhiên cũng cực nhanh vô cùng. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, cái kia vương gia vị trí Nam Khê trấn liền xuất hiện tại trong tầm mắt. Tống Hình cũng không thao túng phi kiếm bay thẳng vào trong trấn, mà là ở ngoài thành tìm chỗ góc hẻo lánh rơi xuống, hai người đi bộ tiến vào thị trấn. Dừng lại. Các ngươi là tới làm gì? Phụ trách trông coi thị trấn binh sĩ đem hai người ngăn lại. A, chúng ta là qua đường hành giả. Sát trời đã chậm, cho nên muốn tại trong trấn tìm nghỉ chân nhà trọ. Tống Hình giải thích nói. Vào thành có thể, bất quá phải trước giao nộp một lượng bạc vào thành phí. Binh sĩ quan sát một cái hai người trang phục, vươn tay, mấy cây ngón tay vê thành một đám tại trước mặt hai người trà sát. Vào thanh phí. Một lượng bạc. Ngươi tại sao không đi cướp? Tống Hình em thanh đột nhiên cao vài lần. Một lượng bạc có thể mua được hơn 100 cân lương thực, xem như lệ phí vào thành đến nói là thật cao có chút không hợp tối thường. Binh sĩ kia bật cười một tiếng. Nói đùa, đoạt tiền nào có cái đồ chơi này đến tiền nhanh. Bớt nói nhiều lời, ngươi nếu là không nghĩ giao nộp cái này bạc, vẫn là kịp thời rời đi đi. Bất quá ta nhưng hảo tâm nhắc nhở ngươi, đêm nay lên núi bên trong sói sải hổ báo có thể nhiều đây, xảy ra chuyện gì có thể đã muộn. Rất rõ ràng, người binh sĩ này chính là tại công phu sư tử ngoạm. Tống Hình giờ phút này hỏa khí đang thịnh, đang muốn phát tác, liền bị Trần Minh một cái ngăn lại. Tính toán, hơn 100 tuổi người ngươi cùng hắn tính toán cái gì? Nói xong, Trần Minh liền từ bên hông lấy ra hai cái bạc vụn tỏi đưa tới. Binh sĩ kia thu bạc, lập tức giống biến thành người khác giống như, trên mặt lập tức tích tụ ra nụ cười, lại không có vừa rồi cố kia ngang ngược cản rỡ răng rớp. Đúng rồi, hỏi ngươi chuyện này. Vương gia này tòa nhà là cái kia một nhà. Vương gia, ngươi vào thị trấn về sau, nhìn thấy lớn nhất xa hoa nhất nhà kia chính là. Binh sĩ nói rõ sự thật. Vương gia này chính là bản xứ tiếng tăm lừng lây thế lực lớn, không ai không biết không người không hay. Đa tạ. Hai người thân ảnh rất nhanh liền biến mất ở trong đường phố. Rất nhanh, hai người liền tìm tới vương gia vị trí. Muốn tìm không được cũng rất khó, cái kia vương gia phủ đệ thực tế xa hoa, dù cho cách nhau mấy trăm trượng, cũng có thể một cái thấy rõ. Vương gia cửa lớn, thậm chí so thị trấn đền thờ còn cao lớn hơn mấy phần. Vương gia này đến cùng vơ vét bao nhiêu mồ hôi nước mắt nhân dân. Liên cửa lớn đều như vậy xa hoa lãng phí, thật sự là vô lý. Tống Hình một bên cảm thán, một bên rút ra bên hông phi kiếm. Là thời điểm nên đến chàng giết chóc. Nhưng mà Trần Minh lại lần nữa ngăn cản hắn. Coi như là trả lại ngươi vừa rồi mang ta phi hành nhân tình, vẫn là để cho ta tới đi. Nói xong, Trần Minh cũng từ trên lưng lấy xuống cái kia mềm dẻo cảnh trúc nắm ở trong tay, nhanh chân hướng về vương gia tòa nhà đi đến. Tống Hình bước nhanh đi theo. Dừng lại. Còn chưa tới gần, hai tên hung thần ác sát gia đình liền đỉnh đi lên, một cái ngăn cản Trần Minh bước chân. Trần Minh nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, chỉ là huy vũ bên dưới cảnh trúc, giống như là đuổi rồi bình thường nhẹ nhàng thoải mái. Cảnh trúc chạm đến gia đình trên thân máy mắt, một cô vô hình kình lực bộc phát ra, trực tiếp đem hai người đánh bay ra ngoài. Sau đó hai người liền đụng phải cửa lớn đóng chặt bên trên. Nhưng mà còn không vẹn vẹn tại đây, cái kia hai phiến nặng nề gỗ thông cánh cửa, giờ phút này vậy mà giống như xốp giòn điểm tâm bình thường, đụng nhau nháy mắt liền hóa thành mảnh vỡ bốn phía bay tán loạn. Đến mức cái kia hai tên gia đình, giờ phút này từ lâu nằm trên mặt đất không có động tĩnh. Trần Minh trong lòng minh bạch, những này vương gia gia đình cũng không có một người tốt, mỗi ngày sẽ chỉ làm chút nối giáo cho giặc sự tình trợ trụ vi ngược, cho nên căn bản không có nương tay. Đại môn này thoạt nhìn thật là khiến người chán ghét, ta nhìn cũng không có cần thiết lưu lại. Nói xong, Trần Minh lại là khua lên cành trúc một cái bổ ngang. Nháy mắt liền lại là một đạo cương phong hắn làm trung tâm khuyết tán ra. Cương phong tại chạm đến vương gia cửa lớn thời điểm, phát ra một tiếng ngột ngạt dị hưởng, giống như là có đồ vật gì đụng phải phía trên. Sau đó, cái kia xa hoa vô cùng cửa đầu liên quan lấy hai bên từng rào, đúng là đồng loạt tầm vang ngã xuống đất, trong nháy mắt liền hóa thành một vùng phế tích. Tống Hình ở một bên nhìn xem, đáy lòng nhưng là đặc biệt rung động. Trần Minh chiêu này công kích hắn thấy không coi là bao nhiêu sáng chói, thậm chí tùy tiện một cái trúc cơ tu sĩ cũng có thể làm đến. Nhưng dù cho hắn đã đem cảm giác lực kéo căng, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết, nhưng từ đầu đến cuối không có từ Trần Minh vừa rồi công kích chúng cảm thấy được nửa điểm linh lực ba động. Có thể đem linh lực thao túng như vậy tinh xảo, một tơ một hào đều không tiết ra ngoài, quả thật là đáng sợ. Ít nhất chính hắn còn làm không được như vậy. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều chỉ là Tống Hình não bổ mà thôi. Trần Minh căn bản không có làm cái gì. Cái này hai lần công kích thuần túy là hắn lúc đầu lực lượng, không trộn lẫn một điểm linh lực. Đến mức đạo kia cương phong, cũng bất quá là vung vậy cảnh trúc sinh ra kình phong mà thôi, chỉ là uy lực hơi hơi lớn một ít. Chương 14, bị thiên khiển chương 14, bị thiên khiển rất nhanh, Trần Minh chế tạo ra động tĩnh liền đưa tới vương gia những người khác chú ý, một đội võ trang đầy đủ gia đình lập tức chạy tới, từng cái tay cầm đao thương côn đồng, đầy mặt hung thần ác sát. Là ai? Dám can đảm ở vương phủ gây rối? Cầm đầu là một tên thể trạng cường tráng đại hán, mặc dù trên tay không có cầm bất kỳ vũ khí nào, nhưng hướng cái kia một trạng, thoạt nhìn liền cảm giác gáp mạch mười phần. Ngươi chính là Vương Tiên Bá? Lớn mật đạo trích, dám gọi thẳng vương đại nhân tục danh, nhận lấy cái chết. Đại hán kia hét lớn một tiếng, chợt toàn thân linh lực lưu chuyển, song quyền bên trên lập tức tia sáng chợt hiện, sau đó bay thẳng Trần Minh mà đến. Lại còn là cái tu tiên giả. Trần Minh ngược lại là hơi kinh ngạc. Chiêu thức kia, chưa không nói uy lực, thoạt nhìn ngược lại là mười phần dọa người. Đối mặt cái này dọa người một kích, Trần Minh không chút nào bối rối, chỉ là tiện tay vung lên. Cái kia mềm dẻo cành trúc liền nên đón tiếp lấy. Cả hai tiếp xúc ngay mắt, bụi mù nổi lên một phía. Một cỗ mãnh liệt sóng xung kích từ trong bụi mù sinh ra, cực tốc hướng về bốn phía khuyết tán ra. Những cái kia bình thường bọn gia đình trực tiếp bị cỗ sóng xung kích thổi đến nhộn nhịp té ngã trên đất, đứng không vững. Đợi đến bụi mù tản đi, mọi người nhộn nhịp nhìn về phía giữa sân bãi. Thấy rõ tình huống ngay mắt, trên mặt mọi người đều là một bộ như thấy quỷ biểu lộ. Chỉ thấy nguyên bản nhân cao mã đại gia đình đầu lĩnh, giờ phút này giống như một đầu giống như chó chết co quắp trên mặt đất, toàn thân co quắp, thất khiếu chảy máu. Một kích miểu sát. Hiện tại có thể nói cho ta, Vương Thiên Bá ở nơi nào sao? Trần Minh mỉm cười đánh giá mọi người. Cành trúc bị một trận gió thổi đến hơi rung nhẹ, quả thật như có sinh mệnh đồng dạng. Gia chủ, bây giờ không tại. Bọn gia đình đánh lấy run rẩy, chân cẳng như nhũ ra. Ồ, không tại. Vậy thật đúng là không khéo. Cho nên hắn đi chỗ nào? Hắc Phong Sơn. Được đến chính mình hài lòng đáp án về sau, Trần Minh cái này mới quay người hướng về lúc đến phương hướng đi đến. Tất nhiên Vương Thiên Bá không tại, vậy hắn ở lại chỗ này cũng không có ý nghĩa gì. Mọi người thấy Trần Minh bóng lưng rời đi, không một người dám lên phía trước ngăn cản. Nói đùa, liền thân là tu tiên giả đại hán đều không phải người này một chiêu chi địch, vậy bọn hắn những này tay trói gà không chặt phàm nhân đi lên, chẳng phải là cùng chịu chết không có khác nhau. Còn tốt, cái này Ôn Thần mục đích rõ ràng, chính là muốn tìm Vương Thiên Bá bản nhân. Nhưng mà không đợi chúng gia đình bọn họ thở phào, tiếp xuống phát sinh một màn trực tiếp để bọn họ rung động tại chỗ. Chỉ thấy trên bầu trời đột ngột xuất hiện một cái bàn tay màu vàng nóng. Cái này bàn tay màu vàng nóng xuất hiện ngay mắt, liền có một luồng áp lực vô hình tản ra, chèn ép mọi người thở không nổi. Vương gia làm nhiều việc ác, nối giáo cho giặc, tội đáng chết vạn lần. Hôm nay bản tọa thay trời hành đạo, nhỏ thi trừng trị, nhìn vương gia hậu nhân coi đây là ai. Một đạo vô cùng uy nghiêm âm thanh từ bàn tay màu vàng nóng bên trong truyền ra, giống như là Diêm Vương thì thầm bình thường trấn tâm một người. Đạo thanh âm này cũng không lớn, nhưng tựa như là vang lên bên tai mọi người một dạng, nghe đến trong lòng thẳng run. Một giây sau, bàn tay màu vàng nóng rơi xuống. To lớn sóng xung kích từ bàn tay màu vàng nóng rơi xuống trung tâm truyền ra, cuốn theo lấy không thể địch nổi lực phá hoại, tinh chuẩn truyền đến vương gia phủ đệ mỗi một cái nơi hẻo lánh. Nháy mắt, vô số tường viện, phòng ốc nhộn nhịp sụp đổ, giống như tận thế. Lớn như vậy vương gia phủ đệ liền tại trong khoảnh khắc hóa thành phế tích. Trong lúc nhất thời, nữ nhân tiếng la khóc, kiến trúc sụp đổ âm thanh không dứt bên hai. Nói cũng kỳ quái, đạo này bàn tay màu vàng nóng cứ việc thanh thế to lớn, uy lực vô tận, nhưng rất có chừng mực. Sóng xung kích chỉ là tại vương gia đại trạch phạm vi bên trong quyết tán, không có chút nào thương tới vô tội. Toàn bộ Nam Khê trấn đều nghe được phiên này vang vọng chân trời động tĩnh. Các cư dân nhộn nhịp mở ra cửa sổ, nhìn phía xa đã thành một vùng phế tích vương gia tòa nhà. Mọi người trong lòng đều dâng lên cùng một cái suy nghĩ. Vương gia bị thiết hiện. Cái này bàn tay màu vàng nóng, tự nhiên là xuất từ Tống Hình chi thủ. Thân là nguyên anh cảnh đại năng, điểm này thủ đoạn vẫn phải có. Liên giết người hiệu suất phương diện này đến nói, Trần Minh sát thực liền cái trúc cơ tu sĩ cũng không bằng. Ngươi cái này hạ thủ cũng quá hung ác. Một tát này, vương gia sợ là không có mấy cái người sống. Liên cái này, ta còn lưu lại một tay đây. Nếu thật là toàn lực ứng phó, cái kia vương gia liền khối hoàn chỉnh gạch đều tìm không ra tới. Dứt lời, Tống Hình trong mắt toát ra vẻ tiếc nuối. Đây cũng chính là xem tại cái kia vương lão gia tử mặt mũi, không phải vậy giống như vậy tội ác chồng chất gia tộc, rơi xuống trong tay của ta liền con run đều phải dựng thẳng bổ. Chính là đáng tiếc, Vương Tiên Bá không tại. Không có việc gì, dù sao rất nhanh liền nhìn thấy. Cũng thế, hai người tự nhiên sẽ không cứ như thế mà buông tha Vương Tiên Bá. Tất nhiên quyết định xuất thủ, vậy nên làm đến cùng. Rất nhanh, vương gia gặp phải thiên khiển thông tin liền ra giòi thúc ngựa đưa đến Hắc Phong Sơn. Cái gì? Lại dám có người đối ta vương gia xuất thủ. Vương Thiên Bá nghe đến tin tức này, trong cơn giận dữ một trường trực tiếp đem tọa hạ ghế tựa vô nát ấy, thật sự là thật to gan. Xuất thủ đến tuột cùng là ai? Tiểu nhân không biết. Tiểu nhân chỉ biết là một tên tay cầm cảnh trúc nam tử. Đưa tin sứ giả quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Người kia xuất thủ, chỉ là một chiêu liền xử lý Lưu đại nhân. Không phải là chúng ta không chống cự, thực tế đối phương cường lợi hại a. Vương gia đều bị diệt, ngươi lại còn sống. Một đám phế vật, nuôi các ngươi để làm gì? Vương Thiên Bá đưa tay chính là một trường. Không đợi người sứ giả kia cầu xin tha thứ, thân thể của hắn liền nháy mắt chia năm xẻ bảy, máu tươi nhuộm đỏ đại điện mặt đất, nồng hậu dày đặc mùi máu tươi thật lâu không cách nào tản ra. Vương gia chủ, ta nhìn việc này không thể coi thường a, ngươi hộ vệ kia chính là trúc cơ thực lực, lại tại trong vòng một chiêu thua trận, chỉ sợ người đến ít nhất cũng là kim đan cường giả. Ngồi tại đại điện chủ châu ngồi, chính là Hắc Phong Sơn trưởng môn, Viên Thành Cương. Chớ nhìn hắn thoạt nhìn chỉ có ước chừng 3-40 tuổi, nhưng thực tế niên kỷ đã hơn trăm, là cái chính cống nguyên anh đại năng. Kim đan cường giả lại như thế nào? Ta cũng là kim đan, còn có thể đừng sợ hắn. Nói cho cùng cái này kim đan cùng kim đan ở giữa cũng tồn tại khác biệt, nếu là cái kia đạo trích rơi vào trong tay ta, ổn thỏa đem hắn lột ra mở ra xương, chém thành muôn mảnh. Vương Thiên Ba răng cắn kết rung động, trên trán nổi gân xanh. Bất quá trưởng môn, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất cái này xâm phạm là nguyên anh cường giả lời nói, cái kia. Vương gia chủ cứ yên tâm đi. Đối phương dám đối vương gia người xuất thủ, chính là đánh ta Hắc Phong Sơn mặt. Ta cái này liền phái người điều tra cái này người xuất thủ, tự sẽ trả lại ngươi một cái công đạo. Vậy làm phiền trưởng môn. Vương Thiên Bá chân mày nhíu chặt cuối cùng giãn ra. Có Hắc Phong Sơn trưởng môn cam đoan, vậy hắn liền cẩn tắc vô ưu. Quả ngươi đến chính là kim đan vẫn là nguyên anh, chọc tới vương gia, định không có ngươi quả ngon để ăn. Đến mức hóa thần cảnh. Vương Thiên Bá căn bản không có hướng phương diện kia nghĩ. Hóa thần cảnh cường giả cũng không phải cái gì khắp nơi có thể thấy được rau cải trắng. Tuy tiện một vị đều là có mặt mũi đại nhân vật, ai sẽ nguyện ý bẻ tư thái đối hắn một cái nho nhỏ vương gia xuất thủ? Không cần phải phiền phức như thế. Một đạo trung khí mười phần âm thanh đột ngột từ đại điện ngoài cửa truyền đến. Vừa dứt lời, liền có hai người bước vào cửa. Cầm đầu là một tên nam tử cầm kiếm, thoạt nhìn đã có tuổi, mà đi theo sau hắn người trẻ tuổi, thì một cách tự nhiên bị xem nhẹ. Ta chính là các ngươi muốn tìm người. Ai là Vương Thiên Bá? Viên Thành Cương cùng Vương Thiên Bá kinh hãi mà ngồi dậy, liếc nhìn nhau, trong mắt tràn đầy rung động. Đối phương vậy mà chủ động đưa tới cửa. Chương 15. Hồi khí đan chương 15, hồi khí đan tự tìm cái chết. Vương Thiên Ba không biết từ chỗ nào rút ra một cái lang nha đồng, trực tiếp điều động toàn thân linh lực hướng về người trung niên đập tới, khí thế như hồng. Cái này đột nhiên xuất hiện hai người dĩ nhiên chính là Trần Minh cùng Tống Hình. Điều trùng tiểu kỹ. Tống Hình cười lạnh một tiếng, giơ lên phi kiếm liền nên đón tiếp lấy. Va chạm mấy mắt, bàng bạc linh lực khuấy động mà ra, đem cả tòa đại điện đều chấn lắc lư mấy lần. Vương Thiên Ba bị cỗ này to lớn xung kích trực tiếp đẩy lui vài chục bước, vẫn là tại Viên Thành Cương xuất thủ bên dưới mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Đợi đến thân hình hắn dừng lại, một cái lao huyết nhịn không được ho ra. Giờ phút này Vương Tiên Bá trên mặt hiện đầy vẻ khiếp sợ. Hắn chính là kim đan hậu kỳ, khoảng cách đại viên mãn cũng chỉ kém một bước ngắn. Chỉ một chiêu liền có thể tổn thương đến hắn, vậy chỉ có một khả năng. Đối phương chính là nguyên anh cảnh. Vương Tiên Bá mặc dù cản rỡ, thế nhưng đối với chính mình thực lực vẫn có chút đến được. Viên trưởng môn, đối phương chính là nguyên anh cảnh tu sĩ, thực lực mạnh mẽ, ta không phải là đối thủ của hắn, mong rằng tông chủ xuất thủ tương trợ. Yên tâm, dám ở ta đỉnh núi gây chuyện, bản trưởng môn nhất định muốn gọi bọn họ hai chịu không nổi. Dứt lời, Viên Thành Cương cũng không biết từ chỗ nào lấy ra một cái sáng loáng trường đao, làm tốt nên địch tư thế. Ngươi chính là Hắc Phong Sơn trưởng môn. Ngươi có biết hay không cái này Vương Thiên Bá làm bao nhiêu chuyện xấu? Biết lại như thế nào? Viên Thành Cương cười khẩy nói. Ta Hắc Phong Sơn làm việc, không tới phiên ngươi người ngoài này xem bảo. Dứt lời, Viên Thành Cương liền đem linh lực hóa hình, ngưng tụ tại trên đao, hướng về Tống Hình chém liền tới. Tống Hình không dám kinh thường. Hắn mới nguyên anh sơ giai mà thôi, mà Viên Thành Cương thì là thực sự trong nguyên anh cấp, cả hai thực lực có rõ ràng chênh lệch. Quả nhiên, lần này va chạm nhau về sau, đến viên Tống Hình lui lại mấy bước. Ta làm ngươi có bao nhiêu lợi hại đâu, nguyên lai bất quá một nho nhỏ nguyên anh sơ giai mà thôi. Bản tọa muốn để ngươi biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nói xong, Viên Thành Cương liền điều động lên toàn thân linh lực, hóa thành một đầu dài mấy trượng cự long. Linh lực cự long xuất hiện mấy mắt, đại điện trong không khí tựa hồ cũng đọc lại, khiến người có chút hô hấp khó khăn. Thật là đáng sợ linh lực. Vương Thiên Bá âm thầm kinh hãi. Hắn cũng là lần thứ nhất gặp Viên Thành Cương xuất thủ, không nghĩ tới hắn thực lực vậy mà như thế mạnh. Bèn bèn từ đầu này cự long trên thân tràn ra linh lực ba động liền có thể tùy tiện phán đoán, cái này Viên Thành Cương sợ là cách nguyên anh cao dài không xa. Tống Hình sắc mặt thay đổi đến có chút nghiêm trọng. Đơn thuần linh lực cường độ, hắn tuyệt đối không phải cái này Viên Thành Cương đối thủ. Tốt tại thân là Liệt Dương Tông ngoại môn trưởng lão, hắn nhiều ít vẫn là biết chút áp đáy hòm tuyệt kỹ. Chỉ thấy hắn đem phi kiếm hướng trên không ném đi, sau đó điều động lên toàn thân linh lực thao tung cất cánh kiếm tới. Cái kia phi kiếm tại cường hành linh lực tăng phúc nữa sau thời gian mũi nhọn đại tác, đem cả tòa đại điện đều chiếu rọi sáng long lanh. Vậy mà là trung phẩm linh khí. Viên Thành Cương hiển nhiên không ngờ đến trong tay đối phương thế mà nắm giữ một kiện bảo bối như vậy. Không sai, tính ngươi có chút ánh mắt. Thanh phi kiếm này chính là hắn tấn thăng nguyên anh cấp lúc tông môn ban cho hắn bảo bối, vàng vào thanh này trung phẩm linh khí, hắn dù cho đối mặt trong nguyên anh cấp đối thủ cũng có sức đánh một trận. Không đợi Viên Thành Cương lại nói tiếp, Tống Hình liền thúc giục phi kiếm bay về phía cái kia linh lực hóa thành cự long. Cả hai ba chạm mấy mắt, to lớn linh lực ba động trực tiếp nhấc lên đạo đạo sóng xung kích. Dù cho chỉ là đụng nhau sinh ra dư âm đều đủ để khiến người đứng không vững. Chỉ một thoáng, cả tòa bên trong đại điện loạn cả một đoàn. khắp nơi đều là linh lực tại tàn phá bừa bãi, khắp nơi đều là bởi vì sóng xung kích mà bị chấn rơi gạch bể ngói bể. Trần Minh chỉ là ở một bên có chút hăng hái nhìn xem một màn này. Khoan hay nói, hắn cũng là lần thứ nhất gặp Nguyên Anh cảnh ở giữa chiến đấu. Hai người này không đi bày quầy bán hàng mãi nghệ đáng tiếc, hoặc là có thể cân nhắc tổ cái thi công đội, chuyên môn phụ trách dỡ bỏ các loại cũ kỹ kiến trúc. Ước chừng sau mấy hiệp, đầu kia từ linh lực ngưng tụ thành cự long cuối cùng bị đánh tan. Mà phi kiếm cũng tại trên không xoay một vòng về tới tống hình trong tay. Không hổ là trung phẩm linh khí, uy lực chính là không tầm thường. Chỉ tiếc lập tức liền muốn rơi xuống trong tay ta. Viên Thành Cương nhìn chằm chằm trôi phi kiếm, trong mắt nháy mắt toát ra ánh mắt tham lam. Thân là Hắc Phong Sơn trưởng môn, chính hắn sử dụng vũ khí cũng bất quá hạ phẩm linh khí mà thôi, bây giờ vừa nghĩ tới mình lập tức có thể đem trôi này thần binh bỏ vào trong túi, làm sao có thể không hưng phấn. Có bản lĩnh ngươi liền đến thử xem. Ngấp nghé lão phu thanh kiếm này nhiều người, nhưng không ai có thể còn sống đi ra dưới kiếm của ta. Tống Hình nắm chặt kiếm, cười nhạo không thôi. Mặc dù ngoài miệng nói dễ nghe, nhưng trên trán rỉ ra tinh mịn mồ hôi vẫn là bại lộ hắn chân thực tình huống. Trung phẩm linh khí uy lực vô tận, nhưng gánh vác sát thực không nhỏ. Vẹn vẹn chỉ là vừa rồi lần này, liền tiêu tốn trong cơ thể hắn một nửa linh lực. Nếu là lại đến thêm một cái, sợ là liền rất miễn cưỡng. Nhưng mà đối diện Viên Thành Cương nhưng là đột phá lên cười. Ha 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 ha, có ý tứ, vậy liền thử nhìn một chút. Dứt lời, kèm theo một trận linh lực ba động, lại là hai cái cự long vô căn cứ hiện thân. Nguy rồi. Tống Hình em thầm kinh hãi. Nhìn thấy cái này hai cái cự long xuất hiện ngay mắt, Tống Hình liền trong lòng chợt lạnh. Quả nhiên, cái này Viên Thành Cương che giấu thực lực. Hắn tuyệt đối đến Nguyên Anh cao giai, không phải vậy không có khả năng đồng thời thao túng hai cái cự long. Nhưng mà Viên Thành Cương cũng không có cho hắn do dự thời gian. Chỉ thấy hai tay của hắn vung lên, hai cái linh lực cự long liền cuốn theo lấy khí tức kinh khủng, hướng về Tống Hình lao nhanh mà đến. Tống Hình không dám khinh thường, vội vàng lại lần nữa thúc dục phi kiếm lên địch. Trong lúc nhất thời, trên sân lại là một phen loạn chiến. Đối mặt hai cái cự long giáp công, Tống Hình rõ ràng muốn ăn lực rất nhiều. Bất quá có trung phẩm linh khí tại tay, hắn vẫn là có thể thắng, chỉ là thắng được rất là miễn cưỡng mà thôi. Mãi đến chiến đấu rất lâu, mới rốt cục cho Tống Hình tìm tới cơ hội. Hắn đem trong cơ thể sau cùng linh lực đều phóng thích mà ra, phi kiếm hóa thành một đạo mắt không đáng nhìn lưu quang, nháy mắt liền đem hai cái cự long chém làm một tiết. Chỉ là làm xong tất cả những thứ này, sắc mặt của hắn cũng biến thành vô cùng trắng bệnh. Hiển nhiên, trong cơ thể hắn linh lực đã hao hết. Tống Hình làm như vậy cũng là không có cách nào. Hắn cùng Viên Thành Cương ở giữa thực lực sai biệt rõ ràng, nếu như dùng những phương thức khác đến ngăn địch, chỉ sợ sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Mà dùng phi kiếm đến đương đối, mặc dù tiêu hao hơi lớn, bất quá uy lực phương diện này tuyệt đối không thể nói. Ha 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 ha, linh lực của ngươi cũng hao hết đi, ta nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Thì tính sao? Linh lực của ngươi cũng còn dư lại không nhiều lắm a. Tống Hình không chút nào sợ, ngược lại nhìn hướng Viên Thành Cương trong ánh mắt còn đầy mang tiêu ý, ta cùng ngươi cũng không đồng dạng. Dứt lời, Viên Thành Cương lại không biết từ nơi nào móc ra một cái bình sứ, từ bên trong đổ ra một cái màu vàng đang lượn, một cái nuốt vào. Không có qua mấy giây, thân thể của hắn liền bộc phát ra mấy đạo khí tức kinh khủng, tính cả đại điện bên trong tiêu tán linh khí cũng hóa thành vòng xoáy, cực tốc hướng thân thể của hắn tập hợp mà đi. Vậy mà là hồi khí đan. Tống Hình giật mình, nghìn tính vạn tính, không có tính tới cái này Viên Thành Cương còn có ngón này. Hồi khí đan có thể dùng tại chiến đấu bên trong, nuốt vào phía sau có thể thần tốc bổ sung linh lực tiêu hao. Từ vừa rồi phản ứng đến xem, Viên Thành Cương nuốt vào viên này hồi khí đan ít nhất cũng là một cái cựu phẩm huyền đan. Đẳng cấp này cái khác huyền đan, giá trị hoàn toàn không thua gì một cái hạ phẩm linh khí. Người điên, vậy mà cam lòng dùng loại này cấp bậc đan dược. Bản tọa đương nhiên không nỡ, thế nhưng nếu là có thể đem trong tay ngươi linh khí đoạt đến, cái kia hạ điểm bốn gốc cũng là đáng. Viên Thành Cương nhìn xem đã là nọ mạnh hết đà Tống Hình, nụ cười trên mặt căn bản ngăn không được. Trung phẩm linh khí, lập tức chính là ta vật trong túi. Chương 16, một kích phá chi chương 16, một kích phá chi. Tống Hình hai tay mở ra. Thứ đan dược này hắn cũng có, vấn đề là đồ chơi kia đều là hắn áp đáy hòm bà bối, tính toán lưu đến sinh tử tồn vòng trước mắt thay đổi chiến cuộc. Cùng cái này Viên Thành Cương liệu đan dược, cái kia không đơn thuần nhiều tiền cao ốc so sao. Lão đại, đến lượt ngươi xuất thủ. Đối phương cắn thuốc, ta đánh không lại. Tống Hình nghiêng đầu lại, cười rạng rỡ ổ. Đến viên ta sao? Trần Minh cái này mới chậm rãi đi lên phía trước. Viên Thành Cương sững sờ, chợt phình bụng cười to. Ha 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 ha, xem ra ngươi cũng là không có chiêu, vậy mà để tiểu tử này đỉnh đi lên. Hắn rõ ràng chính là cái không có linh lực phàm nhân, chẳng lẽ hắn là nhi tử ngươi hay sao? Lão phu cả đời chưa hề đón dâu, ở đâu ra nhi tử? Bất quá ta khuyên ngươi vẫn là sớm chuẩn bị tốt gì ngôn đi. Tống Hình dứt lời, liền tự giác lùi đến phía sau, đem chiến trường để lại cho Trần Minh. Tiểu tử, thức thời mau mau cút. Cái này tu tiên giả chiến đấu không phải ngươi một phàm nhân có thể nhúng tay, cẩn thận bản tọa một trường đập chết ngươi. Ồ, phải không? Ta nghĩ chết rất lâu rồi, ngươi đại khái có thể thử xem. Dứt lời, Trần Minh liền từ sau lưng rút ra cánh trúc, bày ra một cái nên địch tư thế. Tất nhiên ngươi thành tâm tìm chết, vậy bản tọa liền thỏa mãn ngươi, tiếp chiêu. Viên Thành Cương giơ lên trường đao tiện tay vung lên, một đạo từ linh lực ngưng tụ mà thành đao khí liền hướng về Trần Minh đánh tới. Mà đối mặt đạo này đao khí, Trần Minh nết miệng mỉm cười, tiện tay liền nâng lên cánh trúc nhẹ nhàng vung lên. Khiến người khiếp sợ chuyện phát sinh. Chỉ thấy đạo kia đao khí lại bị cái này một cái đồ châu báu cánh trúc tại chỗ đập tan. Mà ẩn chứa trong đó linh lực kinh khủng, cũng tại đao khí tản ra nháy mắt biến mất không còn chút tung tích. Không, điều đó không có khả năng. Ngươi đến cùng làm cái gì? Viên Thành Cương đầy mặt bất khả tư nghị. Liền một bên quan chiến Vương Tiên Bá trong lòng cũng là tràn đầy khiếp sợ cũng không hiểu. Đến cùng phát sinh cái gì? vì cái gì đối phương chỉ là huy vũ bên dưới cảnh trúc liền có thể đem đạo này đạo khí đập tan, biến mất linh lực lại đi nơi nào? Không có cái gì không có khả năng, sự thật liền bày ở trước mắt của ngươi. Trần Minh một mặt lạnh nhạt, tại Liệt Dương Tông ở lâu như vậy, kỳ thật chính hắn cũng hoặc nhiều hoặc ít có chỗ phát giác, hình như chính mình cùng người bình thường không giống. Chính mình không riêng cảm giác không đến linh khí tồn tại, thậm chí linh lực hóa thành công kích cũng khó có thể tổn thương hắn mảy may. Tất cả linh lực công kích, chỉ cần tại chạm đến thân thể của hắn mấy mắt, đều sẽ biến mất không còn chút tung tích, đều không ngoại lệ. Liền Trần Minh bản nhân cũng không biết cái này biến mất linh lực đến cùng đi nơi nào. Ra xong chiêu, vậy liền đến phía ta. Trần Minh lấy cảnh trúc làm kiếm, không chút khách khí chém đi lên. Viên Thành Cương kinh hãi, vội vàng nâng đao lên địch. Trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh giao thoa, đinh đinh đương đương tiếng vang không dứt bên tai. Trần Minh kiếm pháp thực tế quá tinh diệu, mỗi lần công kích đều vừa đúng, nhắm thẳng vào đối phương tử huyệt. So sánh phía dưới, Viên Thành Cương đao pháp thì có vẻ hơi lộn xộn không chịu nổi. Đối mặt Trần Minh công kích, hắn gần như không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ, chỉ có thể miễn cưỡng đón đỡ. Mấy hiệp xuống, Trần Minh bên này lông tóc không thường, liền y phục đều không có nhiễm lên nửa điểm cho bụi. Trái lại Viên Thành Cương liền tương đối thê thảm. Trên mặt của hắn, trên cánh tay, trên đùi tất cả đều là Trần Minh cảnh trúc rút ra huyết ấn. Nếu như Trần Minh dùng đến là kiếm thật lời nói, chỉ sợ giờ phút này Viên Thành Cương đã thành một cỗ thi thể. Ngươi đây là pháp bảo gì? Làm sao lợi hại như thế? Lại lần nữa cùng Trần Minh kéo dài khoảng cách, Viên Thành Cương trên mặt cũng cuối cùng hiện ra một vẻ bối rối. Linh lực công kích không có tác dụng, cận chiến công kích hoàn toàn không đấu lại. Bất luận nghĩ như thế nào đều rất không hợp thói thường. Mà đối phương sử dụng cái này chi cánh trúc, tại Viên Thành Cương cảm giác bên trong rõ ràng chính là một cái bình thường cánh trúc, không có nửa điểm sóng linh khí. Ta đây không phải là pháp bảo, chỉ là một cái bình thường cánh trúc. Không, điều đó không có khả năng. Viên Thành Cương không thể tin lắc đầu. Trong tay hắn hạ phẩm linh khí mặc dù phẩm chất không bằng Tống Hình Thanh Phi kiếm kia, thế nhưng được cho là hiếm thấy chân bảo. Có thể cùng hạ phẩm linh khí đối chém, còn lông tóc không tổn hao gì. Ngươi nói đây là một cái bình thường cánh trúc? Làm sao có thể? Nhưng mà đã lui giữ đến phía sau quan chiến Tống Hình, giờ phút này lần thứ hai phát ra tiếng. Lão đại, đừng đùa, nhanh giải quyết chiến đấu đi. Trần Minh thở dài một hơi. Được thôi, dù sao ta cũng chán. Tống Hình là biết Trần Minh thực lực. Hắn cùng Viên Thành Cương chỉ kém hai cái tiểu cảnh giới, còn phải dựa vào trung phẩm linh khí mới có thể miễn cưỡng liều cái chia 5 năm. Mà Trần Minh là hàng thật giá thật hóa thần cảnh. Cùng Viên Thành Cương ở giữa khoảng chừng một cái đại cảnh giới chênh lệch. Tại nguyên anh cảnh cường giả trong mắt, phàm nhân liền cùng sâu kiến không sai biệt lắm. Mà ở hóa thần cảnh tu sĩ trong mắt, nguyên anh cảnh cũng sẽ không so sâu kiến mạnh bao nhiêu. Chỉ thấy Trần Minh chậm rãi giơ lên cánh trúc. Chuẩn bị xong chưa? Tiếp xuống ta cái này một kích chỉ sợ sẽ có chút đau. Hừ, phô trương thanh thế. Trải qua vừa rồi giao thủ, Viên Thành Cương hiển nhiên ý thức được Trần Minh tuyệt không giống nhìn qua đơn giản như vậy. Nhưng sự tình đã phát triển đến mức này, hiển nhiên hắn cũng không thể lâm trận chạy trốn. Vì vậy Viên Thành Cương chỉ có thể kiên trì, cưỡng ép điều động trong cơ thể tất cả linh lực, đem hắn hội tụ ở trên ao, tùy thời chuẩn bị nên đón tiếp xuống một kích. Chỉ thấy một giây sau, Trần Minh liền mở ra bước chân, hướng về Viên Thành Cương đi tới. Tựa như là tại trên đường phố ngẫu nhiên gặp nhiều năm không thấy bạn tốt, muốn lên phía trước chào hỏi đồng dạng. Như vậy bình thản đến không chứa một tia sát ý một bước, hai bước, ba bước. Liền tại Trần Minh đi đến Viên Thành Cương trước mặt xa một trượng địa phương lúc, hắn cuối cùng động. Chỉ thấy một giây sau, hắn liền giơ lên cánh trúc, sau đó thẳng tắp đâm tới, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, chính là đơn giản như vậy một đâm. Nhưng mà Viên Thành Cương so bất luận kẻ nào đều rõ ràng căn này thoạt nhìn thường thường không có gì lạ cánh trúc đến tuột cùng khủng bố cỡ nào uy lực. Hắn dùng hết lực khí toàn thân, đem đại đao hung hăng đánh xuống. Cái này một kích cuốn theo lấy không thể địch nổi lực phá hoại, cho dù là nguyên anh cảnh đại viên mãn đối đầu, cũng phải nhượng bộ mấy phần. Nhưng mà Trần Minh nhưng là nửa bước không lui. Ở trong nháy mắt đó, Viên Thành Cương nhìn thấy Trần Minh có chút nhếch lên quẻ miệng. Một giây sau, cả người hắn liền bị một cỗ to lớn lực chỗ xung kích bay ra ngoài, mãi đến đụng nát đại điện tận mấy cái cây cột mới dừng lại. Quá nhanh, thực sự là quá nhanh. Tất cả những thứ này phát sinh thực tế quá nhanh, đừng nói quan chiến Vương Thiên Bá cùng Tống Hình, liền Viên Thành Cương bản thân đều không có ý thức được phát sinh cái gì. Té ngã trên đất về sau, hắn giang chống đỡ suy nghĩ muốn bò lên, nhưng bất luận làm sao dùng sức, tay chân của hắn đều không nghe sai bảo. Hắn cái này mới cúi đầu nhìn thoáng qua thân thể của mình. Chỉ thấy trên người mình vậy mà chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái to lớn lỗ máu, trước sau xuyên qua. Đến mức chuôi này thân là hạ phẩm linh khí trường đao, giờ phút này cũng đoạn làm hai đoạn, yên tĩnh nằm tại đại điện nơi hẻo lánh bên trong. Một kích, chỉ một kích liền miểu sát một tên nguyên anh cảnh hậu kỳ. Trần Minh cái này một kích, quả thật khủng bố như vậy. Mặc dù đến nguyên anh cấp về sau, cho dù là vết thương chí mạng cũng có thể khôi phục lại, nhưng hiển nhiên giờ phút này Viên Thành Cương đã không có lại cùng chi đánh cờ thủ đoạn. Ngươi chính là Vương Thiên Bá a? Hiện tại đến với ngươi. Trần Minh nâng cánh trúc, chậm rãi tới gần. Trên mặt lại mang theo chút như có như không mỉm cười. Chương 17, ngươi không thể giết ta. Chương 17, ngươi không thể giết ta. Vương Thiên Bá giờ phút này dọa đến hồn đều nhanh từ trong cổ họng bay ra ngoài. Nguyên anh cảnh hậu kỳ Viên Thành Cương đều gánh không được cái này thoạt nhìn tay trói gà không chặt người trẻ tuổi một kích, mà hắn bất quá một cái nho nhỏ kim đan mà thôi. Hắn muốn chạy trốn, nhưng đại điện cứ như vậy lớn. Lối ra duy nhất chỗ còn có Tống Hình đang chờ hắn. Hiển nhiên, trừ phi xuất hiện thần tích, nếu không hắn là chết chắc. Bản năng cầu sinh đôn đốc hắn trực tiếp quỳ xuống, khóc ròng ròng. Tha ta, van cầu ngươi tha ta. Ta còn không muốn chết. Ngươi không muốn chết. Chẳng lẽ chết tại ở dưới tay ngươi bình dân bách tính bọn họ đều đáng chết sao? Trần Minh cũng không nóng nảy tiễn hắn lên đường, mà là liên thanh chất vấn. Ta sai rồi, ta thật biết sai. Vương Thiên Bá toàn thân đều đang phát run, một cỗ tanh hôi chất lỏng từ dưới háng của hắn chảy ra, làm ướt dưới chân quỷ mặt đất. Van cầu ngươi thả qua ta, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi, tài phú, quyền lực, nữ nhân, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta cái gì đều có thể cho ngươi. Đối với Vương Thiên Bá phiên này cầu xin tha thứ, Trần Minh căn bản không hề bị lay động, chỉ là mắt lạnh nhìn hắn. Từ xưa đến nay, giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa. Dù cho ngươi là tu tiên giả lại như thế nào, chẳng lẽ ngươi sinh ra liền cao hơn người khác quý sao? Ta rất rõ ràng, ngươi không phải biết sai, ngươi chỉ là biết chính mình phải chết. Cho nên, những lời này đến dưới hoàng tuyển nói cho những cái kia bị ngươi hại người chết đi nghe đi. Dứt lời, Trần Minh trực tiếp đem cành trúc vung xuống. Trong chớp mắt, Vương Thiên Bá liền hóa thành một đám huyết đục, không có động tĩnh nữa. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế đây? Trần Minh thở dài một hơi. Sau đó Trần Minh liền đi tới chỉ còn một hơi Viên Thành Cương bên cạnh. Viên Thành Cương thân thể điên cuồng giãy giụa, giống một đầu đợi làm thịt cá, lại giống một đầu ấu trùng. Ngươi không thể giết ta. Ta là Hắc Phong Sơn trưởng môn, ta cấp trên có người. Viên Thành Cương mồ hôi lạnh ứa ra, điên cuồng giãy giụa lấy, trong miệng còn thỉnh thoảng lóe ra chút khiến người không nghĩ ra lời nói. Trần Minh nghe đến, chỉ là lộ ra cái nụ cười ý vị thâm trường. Ngươi phía trên có người lại như thế nào? Ta phía trên không ai có thể. Bất quá ngươi rất may mắn, ta sẽ không giết ngươi. Vương Thiên Bá đã chết dưới tay hắn, cho nên hắn hôm nay trên tay không muốn lại nhuốm máu. Viên Thành Cương tưởng rằng chính mình lời nói thành công đem Trần Minh hù dọa đến, nhìn hướng Trần Minh ánh mắt bên trong ẩn chứa một tia không dễ dàng phát giác vẻ hoạt động. Ngươi chờ, chờ ta khôi phục, nhất định nghĩ hết biện pháp để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Nhưng mà Viên Thành Cương cái kia phiên vẻ oán hận như thế nào lại trốn qua Trần Minh con mắt. Quả nhiên, chó không đổi được tăng cước. Loại người này liền không nên thủ hạ lưu tình. Chỉ thấy Trần Minh chậm rãi xoay người, cẩn thận từng ly từng tí đem cảnh trúc một lần nữa đứng tại sau lưng. Ngươi có phải hay không sai lầm cái gì? Ta là sẽ không giết ngươi, cũng không đại biểu hắn sẽ không giết ngươi. Vừa dứt lời, Tống Hình liền xách theo kiếm, một mặt cười gian đi tới. Không, không thể giết ta. Ngươi giết ta, Liệt Dương Tông là sẽ không bỏ qua ngươi. Viên Thành luống cuống. Liệt Dương Tông? Ha 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 ha. Liệt Dương Tông chính là bảy đại tông môn một trong, làm việc quang minh lỗi lạc, chưa từng làm chèn ép nhỏ yếu hoạt động. Ngươi một cái nho nhỏ Hắc Phong Sơn, còn trông chờ Liệt Dương Tông bảo vệ ngươi? Ta nhìn ngươi là đang nằm mơ. Tống Hình giơ kiếm liền muốn chặt xuống. Là thật, ta xin thề. Ta tại Liệt Dương Tông có quan hệ, ngươi giết ta sẽ có rất nghiêm trọng hậu quả. Ồ, phải không? Ta ngược lại muốn xem sẽ có hậu quả gì. Tống Hình cũng không cùng hắn nói nhảm, giơ lên phi kiếm, chỉ nghe phốc phốc một tiếng, phi kiếm liền thẳng tắp đâm vào đầu của hắn, tựa như là đâm vào một khối đậu hũ non bình thường nhẹ nhõm. Vì cái gì? Một kiếm này triệt để kết thúc Viên Thành Cương sinh mệnh. Hắn hai mắt ánh mắt tan rã, chỉ còn lại cuối cùng một tia thần trí như cũ bất diệt. Thật sự cho rằng lão tử sợ Liệt Dương Tông a? Nói thật cho ngươi biết tốt, bản tọa chính là Liệt Dương Tông trưởng lão, Tống Hình. Tại trước mặt bản tọa kéo Liệt Dương Tông đại kỳ, ngươi quả thực ngu xuẩn đến khiến người bật cười. Ngươi lai. Như vậy, Viên Thành Cương rốt cuộc hiểu rõ vì sao Tống Hình hạ thủ như vậy quả quyết, một điểm không do dự, tựa hồ căn bản không lo lắng Liệt Dương Tông trả thù. Bởi vì hắn chính là Liệt Dương Tông trưởng lão, nói gì lo lắng đâu. Nói xong câu đó, Viên Thành Cương liền triệt để tắt thở. Một đạo hơi mở linh thể tiểu nhân từ hắn trong đan điền chui ra, thần sắc bối rối. Trần Minh cảm thấy mới lạ, đưa tay liền muốn đi bắt. Kết quả ngón tay mới vừa đụng vào nháy mắt, cái kia trong suốt tiểu nhân kêu thảm một tiếng, sau đó hóa thành một sợi khói xanh biến thành cho bụi. Nguyên Anh tịch diệt, đại biểu cho Viên Thành Cương triệt để chết đi. Tống Hình ở một bên nhìn trợn mắt há hốc mồm, nhịn không được cho Trần Minh so cái ngón tay cái. Vẫn là ngươi hung ác, liền chuyển đời trùng tu cơ hội cũng không cho người lưu. Làm như vậy thật tốt sao? Ngươi thế nhưng là Liệt Dương Tông ngoại môn trưởng lão, cùng ta cái này khách khanh khác biệt, ngươi làm như vậy chính là tại đối địch với Liệt Dương Tông. Trần Minh tự nhiên rõ ràng chính mình hình như phạm vào một số cấm kỵ, vì vậy có chút chột dạ, rời đi chủ đề. Bất quá là một cái ngoại tông trưởng môn mà thôi, giống như vậy tông môn nhiều đi, chết thì chết. Liền tính tra đến trên người ta cũng không có cái gì tốt lo lắng. Tống Hình thì là một mặt không quan trọng. Dù sao thân phận chân thật của hắn là cùng tại Trần Minh bên người nội ứng, có đại trưởng lão cái này chỗ dựa tại, cũng không có người dám đem hắn thế nào. Ta cũng không phải lo lắng cái này. Cái kia Viên Thành Cương trước khi chết có nói qua hắn tại Liệt Dương Tông có quan hệ, ta lo lắng chính là sau lưng của hắn người. Trần Minh trầm mặt một chút, thần sắc có chút nghiêm trọng. Không cần lo lắng, chuyện này ta sẽ như thực bẩm báo tông chủ. Liệt Dương Tông làm việc từ trước đến nay quang minh chính đại, chưa từng làm chèn ép nhỏ yếu sự tình, nghĩ đến tông chủ cũng sẽ không nói thứ gì. Đến mức cái kia người sau lưng, đó chính là tông chủ sự tình, không liên quan gì đến chúng ta. Tống Hình không chút nào yếu đất. Dù sao phía sau hắn có đại trưởng lão cùng tông chủ cho hắn nâng đỡ. Tại Liệt Dương Tông, ai còn có thể lớn hơn hai vị này là thế nào? Tại Trần Minh cùng Tống Hình rời đi Hắc Phong Sơn ngày thứ hai, Viên Thành Cương tin chết liền chuyển đến Liệt Dương Tông. Bất quá chuyện này cũng không có nhắc lên cái gì gợn sóng. Hắc Phong Sơn nhiều nhất cũng bất quá là một cái nho nhỏ ngoại tông, nói khó nghe chút chính là Liệt Dương Tông nuôi một con chó. Mà giống như vậy chó bọn họ có rất nhiều. Có ai lại bởi vì chính mình ném vi đàn chó hoang bên trong một cái tử vong mà cảm thấy thương tâm? Huống chi, cũng không phải là diệt môn, chỉ là chết một cái trưởng môn cùng mấy cái không quan trọng tiểu nhân vật mà thôi. Chỉ cần không có xuất hiện giống mấy năm trước Linh Kiếm Tông bị diệt môn thảm án bình thường mà nói thì sẽ không có người tận lực để ý chuyện này. Chứ người nào đó? Cái gì? Viên Thành Cương chết? Chết như thế nào? nghe nói là bị hai cái cường giả bí ẩn giết chết.
Lý do đâu?
Không biết, mục tiêu của đối phương rất rõ ràng, chỉ giết Viên Thành Cương cùng mấy cái phụ thuộc vào Hắc Phong Sơn gia tộc thủ lĩnh, trừ cái đó ra không có thương tổn bất luận kẻ nào.
Cái kia Lưu Chấp Sự đâu?
Lưu Chấp Sự hiện nay tất cả bình thường, còn tại Hắc Phong Sơn, hiện tại tạm thay Hắc Phong Sơn trưởng môn chức vị, ngay tại xử lý Viên Thành Cương sau khi chết tương quan thủ tục.
Người kia trầm mặc rất lâu.
Được rồi, ta đã biết, ngươi đi xuống đi.
Phải.
Mãi đến tên kia phụ trách truyền lệnh đệ tử thân ảnh hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt, người kia mới đưa tay vuốt vuốt cái trán.
Lưu Chấp Sự còn sống, vậy liền chứng minh đối phương không phải là vì sự kiện kia mà đến.
Vậy đối phương tay lý do đến tột cùng là cái gì?
Đoán chừng đánh chết hắn cũng không thể nghĩ ra được, Viên Thành Cương nguyên nhân cái chết chỉ là bởi vì hai cái nhàn hốt hoảng người muốn trừ gian diệt ác, thay trời hành đạo.
Chương 18, thành đầy chương 18, thành đầy rời đi Hắc Phong Sơn về sau, hai người tiếp tục hướng về Linh Kiếm Tông địa điểm cũ phương hướng đi đến. Lúc này dưới người của hai người tọa kỵ đã từ ngựa đổi thành lạc đà. Chỉ vì tiếp xuống bọn họ cần xuyên qua một mảnh chừng ngàn dặm rộng sa mạc.
Lạc đà vẫn là Tống Hình lấy tiền mua, Trần Minh đi theo bạch chơi.
Không khác, Trần Minh trong túi căn bản liền không bao nhiêu tiền.
Bất quá hai người giải quyết Viên Thành Cương, cho nên hắn chữa vật bảo khí cũng rơi vào Tống Hình trong tay.
Lúc trước đối chiến quá trình bên trong, Vương Thiên Ba cùng Viên Thành Cương vũ khí đều là đặt ở chữa vật bảo khí bên trong, cho nên có thể đủ tùy thời cầm lấy.
Trần Minh cũng muốn nắm giữ một cái chữa vật bảo khí, chỉ tiếc cái đồ chơi này nhất định phải dùng linh lực thôi động, cho nên hắn chỉ có thể trông mà thèm.
Phía trước chính là sa mạc lớn, xuyên qua nó đại khái cần tiêu tốn một tháng thời gian.
Nghe tới còn rất lớn.
Trần Minh cảm thán không thôi.
Nếu như dùng phi lời nói, chỉ cần 3 ngày là được rồi.
Nếu là ngươi gấp gáp lời nói.
Không đợi Tống Hình nói xong, Trần Minh trực tiếp đánh gãy.
Vẫn là thôi đi, chúng ta đi đi.
Từ khi đập phát chết luôn Viên Thành Cương về sau, Trần Minh cái này hóa thần cảnh thân phận liền ngồi thực, bất kể thế nào cùng Tống Hình giải thích hắn đều không tin.
Bất quá Trần Minh cũng lười giải thích quá nhiều.
Tin hay không đó là chính Tống Hình sự tình.
Được thôi, tùy ngươi.
Dù sao đồ vật ta đều mang đủ.
Sa mạc lớn mặc dù lớn, nhưng cũng không phải hoang tàn vắng vẻ, trên đường đi chúng ta sẽ còn trải qua không ít thành trấn, còn có thể thuận đường tiếp tế một cái.
Rất nhanh, hai người liền bước vào cái này mênh mông sa mạc lớn.
Dưới tình huống bình thường, xuyên qua loại này hoang mạc cũng phải cần cùng đại bộ đội cùng nhau đi ra ngoài, trên đường bạn nhất có cái không hay xảy ra, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau.
Nhưng Tống Hình chính là nguyên anh tu sĩ, dựa vào thổ nạp thiên địa linh khí liền có thể mấy tháng không ăn không uống, thực tế không được còn có thể ngự kiếm bay ra ngoài.
Trần Minh vậy thì càng không cần nói.
Hắn vốn là bất tử chi thân, cái này hoang mạc với hắn mà nói cùng Thanh Sơn cũng kém không nhiều.
Đến mức Tống Hình chữ vật bảo khí bên trong mang theo nước và thức ăn, vậy cũng là cho dưới khố lạc đà chuẩn bị.
Người có thể chịu đựng được, thế nhưng xúc vật không được.
Cho nên nói nhân tài là chân chính trên ý nghĩa châu ngựa.
Tiến vào hoang mạc về sau, chính là mênh mông vô bờ của cát.
Hai người liên tiếp đi vài ngày đều không thấy nửa điểm dân cư.
Nếu không phải có lạc đà dẫn đường, chỉ sợ hai người sớm đã mất phương hướng tại cái này mênh mông sa mạc lớn bên trong.
Đoạn đường này đến nay, gặp phải nhiều nhất, trừ đầy trời cát vàng, chính là các loại xà hạt độc trùng.
Trần Minh cùng Tống Hình hai người là không sợ, những vật này căn bản là không phá được bọn họ phòng.
Thế nhưng bọn họ không sợ, không đại biểu lạc đà không sợ.
Hai người còn phải trông cậy vào cái này hai thất lạc đà dẫn bọn hắn đi ra sa mạc đây.
Cho nên rơi vào đường cùng, Tống Hình đành phải chủ động đảm nhiệm lên bắt trùng tay thiện nghệ nhân vật.
Cũng phải thua thiệt hắn là nguyên anh cảnh, có khả năng linh khí phóng ra ngoài, bắt lại một chảo một cái chuẩn, nếu không dọc theo con đường này cũng cái gì đều đừng làm, chỉ riêng bắt bọ cả đi.
Đương nhiên, chỗ tới những này độc trùng hắn cũng không có lãng phí, mà là tìm chiếc bình dùng bọ rượu.
Theo như hắn nói, dùng những vật này ngâm đi ra rượu vậy cũng là có chút lớn bổ lương chủng loại, uống rất có ích lợi.
Đến mức tính chân thực vậy liền không thể nào biết được, dù sao Trần Minh là nhìn nhíu chặt mày lên, căn bản không muốn thử nghiệm.
Thật là, thật tốt đồ vật, mời ngươi uống ngươi còn không vui lòng.
Tống Hình lắc lắc đầu, khó chịu một cái vào trong bụng, có chút tiếc nuối nói.
Trần Minh cũng nói,
hắn là ưa thích uống rượu, nhưng loại này dùng độc trùng ngâm ra ngũ độc rượu hắn có thể hạ không được cửa ra vào.
Lại tại trong sa mạc đi về phía trước mấy ngày, cuối cùng, một tòa thành trì xuất hiện ở cuối chân trời phần cuối.
Sẽ không lại là ảo ảnh a?
Trần Minh nhìn xem những cái kia kiến trúc dáng dấp, thở dài một hơi.
Hắn đã bị những này hư tượng lừa đã không biết bao nhiêu lần, thậm chí đều có chút miễn dịch.
Mà Tống Hình nhìn kỹ vài lần, sau đó từ chữ vật bảo khí bên trong lấy ra một tấm bản đồ so sánh nhìn mấy lần, vô cùng tin chắc nói,
hẳn không phải là,
nếu như không có sai, phía trước hẳn là chúng ta chuyến này cái thứ nhất điểm dừng chân, Nhật Lạc Thành.
Nhật Lạc Thành là một cái dân cư mười mấy vạn thành lớn, mặc dù không bằng Hắc Thủy Thành cùng Thanh Sơn Thành trăm vạn nhân khẩu quy mô, nhưng tại cái này sa mạc lớn bên trong cũng được cho là số một số hai tồn tại.
Chỉ là có câu nói rất hay, nhìn núi làm ngựa chết.
Lại tiêu phí nửa ngày thời gian, mãi đến tới gần mặt trời lặn, hai người mới cưỡi lạc đà đi tới Nhật Lạc Thành dưới tường thành.
Sau khi vào thành, hai người ngay lập tức liền chạy về phía nhà trọ.
Mặc dù hai người thực lực sớm đã siêu phàm thoát tục, không cần ăn cùng nước uống, bất quá mấy ngày nay ở trong sa mạc lữ hành mệt nhọc nhưng là thực sự.
Xin lỗi hai vị khách quan, bản điếm đã đủ, ngài vẫn là mời trở về đi.
Tiểu nhị trên mặt tay này nói.
Chuyện gì xảy ra?
Làm sao khắp nơi đều ở đây?
Tống Hình có chút nghi ngờ hỏi.
Tuy nói cái này Lạc Nhật Thành quy mô không lớn, nhưng bởi vì nằm ở lui tới giao thông yếu đạo, là đi qua thương đội bọn họ trọng yếu tiếp tế chi địa, cho nên trong thành ít nhất cũng có hơn 100 khách sạn. Nhưng mà bọn họ liên tiếp tìm mười mấy khách sạn, được đến trả lời chắc chắn đều là đầy khách là mối họa.
Lần này liền thật kỳ quái.
Khách quan ngài đây là không biết, kỳ thật việc này có ẩn tình khác. Tiểu nhị thở dài một hơi.
Ồ,
nói nghe một chút. Tống Hình trực tiếp từ chữ vật bảo khí bên trong lấy ra một khối bạc vụn đẩy tới. Điếm tiểu nhị kia nhìn thấy bạc vụn thời điểm, nháy mắt trợn cả mắt lên, đem hắn tiếp nhận, sau đó đem hai người mời đến nhà trọ đại sảnh trên bàn trà, vì đó châm hai ly trà nóng. Sau đó tiểu nhị liền đem sự tình ngọn nguồn chậm rãi nói tới. Nguyên lai là từ một tháng phía trước, thương lộ bên trên có yêu thú tàn phá bừa bãi, lui tới khách thương bị tập kích sự kiện liên tiếp phát sinh, tổn thất nặng nề. May mắn từ yêu thú kia tập kích phía dưới chạy trốn người, đem tin tức này báo cho phụ trách quản lý sa mạc lớn địa khu Ma La Môn. Mới đầu, Ma La Môn chưa đem chuyện này để ở trong lòng, chỉ là phái một tên trưởng lão dẫn đầu một đội đệ tử phụ trách tiêu diệt cái kia cản đường yêu thú. Ai có thể nghĩ nhóm này đệ tử lại có đi không về? Nếu biết rõ Ma La Môn phái ra nhóm này đệ tử bên trong thực lực thấp nhất đều là trúc cơ, đa số đều là kim đan, dẫn đội trưởng lão thực lực càng là đạt đến nguyên anh cảnh. Như vậy phối trí, dù cho đối mặt một đám thực lực tương đương tại nguyên anh cảnh yêu thú vây công cũng đủ để tự vệ. Kết quả sửng sốt một người đều không có còn sống trở về, liền dẫn đội nguyên anh cảnh trưởng lão cũng ly kỳ mất liên lạc. Lần này Ma La Môn cũng cuối cùng ý thức được sự tình tầm quan trọng. Sa mạc lớn là kết nối lấy hai địa phương trọng yếu thương lộ, một khi bị cắt đứt, mang tới tổn thất không cách nào đánh giá, cho nên nhất định phải nhanh xử lý. Vì vậy Ma La Môn lại lần nữa phái ra mấy vị từ hóa thần cảnh trưởng lão tạo thành tiểu đội tìm tòi hư thực. Ai có thể nghĩ chi tiểu đội này như cũ thất bại tan tác mà quay trở về? Tất nhiên hóa thần cảnh cường giả đều không giải quyết không việc này, cái kia trừ phi độ kiếp cảnh mấy vị lao tổ rời núi, nếu không việc này khẳng định không có cách nào tùy tiện giải quyết. Đúng dịp chính là liền tại cái này trước mắt, Ma La Môn độ kiếp cảnh cường giả vừa lúc không tại, cho nên sự tình cũng chỉ có thể tạm thời như thế gác lại. Lui tới thương đội cũng không có biện pháp, đều chỉ có thể ngăn tại cái này Lạc Nhật Thành chờ lấy thông tin. Cái này mới sáng tạo ra bây giờ Lạc Nhật Thành đầy khách là mối họa cảnh tượng. Chương 19, Ngân Giác Lang chương 19, Ngân Giác Lang như thế nói đến, yêu thú kia thực lực chỉ sợ không hề tầm thường, ít nhất cũng phải là nguyên anh hậu kỳ, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là tại hóa thần cảnh, thậm chí đạt tới độ kiếp cảnh cũng không phải là không có khả năng. Tống Hình suy tư một lát, tính ra cái kết luận này. Nếu là nguyên anh kỳ cái kia còn dễ nói, nếu như là độ kiếp cảnh yêu thú, vậy coi như thật phiền phức. Yêu thú cùng người không giống, có thể tu luyện đến nguyên anh cảnh yêu thú không có chỗ nào mà không phải là thú vật bên trong vương giả, có thể đến tới hóa thần cảnh càng là phượng mao lân giác. Nếu là đến độ kiếp cảnh về sau, mang ý nghĩa khoảng cách hóa thành hình người cũng không xa. Càng quan trọng hơn là yêu thú đều sẽ nghe theo hắn hiệu lệnh, mà lúc này lại nghĩ động thủ với hắn, phải đối mặt thế nhưng là cả một cái yêu thú tộc đàn. Cao cấp về mặt chiến lược nhân loại mới có thể trên lệnh không lớn, có lẽ còn hơi có thắng chi. Nhưng thực tế không chịu nổi yêu thú nhiều a, rất nhiều loại yêu thú từ khi sinh ra lên sức chiến đấu liền tương đương với nhân loại trúc cơ, cho dù không làm gì, sau trưởng thành cũng có thể nắm giữ không thua gì nguyên anh cảnh thực lực. Nếu thật là đánh nhau, kia nhân loại phương trừ phi các đại tông môn liên thủ, nếu không có phần thắng chút nào. Khó trách Ma La Môn chậm chạp không có động thủ, nguyên lai là nguyên nhân này. Cho nên bày ở trước mặt hai người chỉ còn lại ba con đường. Đầu thứ nhất, đường cũ trở về, sau đó một đường hướng nam, đi vòng sa mạc lớn. Kể từ đó khoảng cách liền sẽ xa bên trên không ít, nguyên bản chỉ cần một tháng lộ trình, đi vòng lời nói đến tiêu tốn trọn vẹn một năm công phu. Thứ hai con đường, chờ chút đi. Đợi đến Ma La Môn xuất thủ dọn sạch chướng ngại. Bất quá đến tột cùng muốn chờ đến khi nào cũng không có người có thể nói ra cái đại khái tới. Con đường thứ ba, không quan tâm tiếp tục đi ngang qua sa mạc lớn. Con đường này nhất bất việc, nhưng cũng nguy hiểm nhất. Trần trưởng lão, ngươi thấy thế nào? Tống Hình do dự một chút, hỏi. Nói thật hắn không muốn lội cái này bến vũng nước đủ. Chính hắn chỉ là nguyên anh sơ giai, chút thực lực ấy tại bên trong Liệt Dương Tông đều không có chỗ xếp hạng, tự vệ đều là việc khó. Bất quá lúc này quyết sách hiển nhiên không rơi vào trên người hắn. Không thế nào nhìn. Bất quá một đám yêu thú mà thôi, có gì phải sợ. Trực tiếp xuyên qua chính là. Tống Hình nhìn chằm chằm Trần Minh nhìn rất lâu, vừa rồi thở dài một hơi. Hắn đã sớm ngờ tới sẽ là kết quả này. Ai bảo nhân ra nắm đấm lớn đây? Thôi được, liền theo ngươi đi. Bất quá ta so ngươi kém xa, như thật đánh nhau, ngươi nhưng phải ngàn vạn bảo vệ ta chu toàn. Yên tâm. Trần Minh vỗ Tống Hình bả vai, an ủi. Ta cái kia thanh sơn bên trên hoàn cảnh tốt đẹp, mộ phần còn lại rất nhiều, đến lúc đó cho ngươi lưu cái phong cảnh vị trí tốt nhất. Tống Hình. Đương nhiên, chơi thì chơi, thật gặp phải nguy hiểm Trần Minh tự nhiên không có khả năng thấy chết không cứu. Bất quá hắn còn không có cùng yêu thú giao thủ qua, cũng không biết độ kiếp cảnh yêu thú so sánh nhân loại lại có cái gì khác biệt. Cuối cùng, hai người lại tốn mấy lượng bạc thuê lại một hộ nhà dân, cái này mới có thể đặt chân. Sáng sớm hôm sau, hơi chút tiếp tế về sau, hai người liền rời đi Lạc Nhật Thành, dọc theo thương đạo hướng về sa mạc lớn chỗ sâu đi đến. Dù cho có hảo tâm thương đội mở miệng ngăn cản, nhưng như cũng ngăn không được hai người muốn tiếp tục tiến lên tâm tư. Đối với loại này chủ động đưa người chết, bọn họ lại có nói cái gì đâu, chỉ có thể đưa mắt nhìn hai người rời đi, sau đó tại đáy lòng là hai người phán xử tử hình. Quả nhiên, ra khỏi thành về sau trên quan đạo liền thương đội cái bóng đều không nhìn thấy. Chắc hẳn đều là nhận cái kia không rõ yêu thú ảnh hưởng, đã không có người dám mạo hiểm lấy nguy hiểm cưỡng ép xuyên qua. Hai người cưỡi lạc đà trong sa mạc đi tiếp một ngày, tới gần hoàng hôn thời điểm, cuối cùng tại một chỗ cồn cắt bên cạnh phát hiện một đội thương đội còn sót lại hàng hóa. Những hàng hóa này tùy ý địa giải rác ở một bên, phía trên còn mang theo chút sớm đã hong khô vết máu màu đen. Từ còn hoàn hảo đóng gói bên trên liền có thể tùy tiện phán đoán ra tuyệt không phải gặp giặc cướp. Chỉ là xung quanh không thấy bất kỳ người nào thi cốt. Xem ra xác thực giống như Điếm Tiểu Nhị kia nói, sa mạc trên quan đạo xác thực có yêu thú ẩn hiện. Tống Hình, ngươi thấy thế nào? Từ những này hong khô vết máu đến suy đoán, tập kích ít nhất phát sinh đã có một tuần lễ thời gian. Tống Hình nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ một cái xung quanh còn sót lại tin tức, sau đó mở hai mắt ra, một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Không được, thời gian quá lâu, yêu thú kia còn sót lại tại hiện trường khí tức đã không cách nào phân biệt, muốn truy kích căn bản không có khả năng. Người tốt xấu là nguyên anh cảnh, liền không có chút gì đó bản lĩnh giữ nhà sao? Ví dụ như phân biệt tập kích thương đội yêu thú chủng loại loại hình. Trần Minh trêu chọc nói, lão tử là người, không phải chó. Tống Hình sắc mặt xanh lét một trận trắng một trận, một mặt im lặng. Xác thực, có số ít tu tiên giả mười phần am hiểu truy kích cùng phân biệt khí tức, có thậm chí chỉ dựa vào một giọt máu liền có thể truy tung người ở ngoài ngàn dặm. Nhưng loại kia người đều là các đại tông môn bỏ ra nhiều tiền bồi dưỡng lên trình thám, tu hành công pháp cũng hết sức đặc thù, là chuyên môn phụ trách tìm hiểu thông tin, cùng hắn loại này ngoại môn trưởng lão bồi dưỡng trọng tâm hoàn toàn khác biệt. Còn nói ta đây, thực lực của ngươi mạnh hơn ta phải nhiều, ngươi làm sao phân biệt không đi ra? Ta chỉ biết đánh nhau. Trần Minh trả lời khiến Tống Hình nghẹn lời. Xác thực, hắn cùng Trần Minh ở chung lâu như vậy, thật đúng là không có phát hiện Trần Minh tại trừ đánh nhau bên ngoài thiên phú. Đừng nói cha xét khí tức, liền ngự kiếm phi hành loại này chúc cơ tu sĩ nhập môn kỹ xảo đều không gặp hắn dùng qua. Khả năng duy nhất chính là hắn xác thực không am hiểu cái này. Không có cách, hai người chỉ có thể tiếp tục hướng về sa mạc chỗ sâu tiến lên. Rất nhanh, màn đêm buông xuống. Ban đêm sa mạc không có nhiệt độ cao tiêu đốt, nhiệt độ cấp tốc hạ xuống, thậm chí hô ra khẩu khí đều ngưng tụ thành hơi nước. Lạc đà bọn họ cũng cần nghỉ ngơi, vì vậy hai người liền tìm chỗ tránh gió đống đá bên dưới ngay tại chỗ chỉnh đốn. Rất nhanh, một vầng minh nguyệt liền từ đường chân trời dâng lên, là đen nhánh sa mạc mang đến quang minh. Hai người không có nhóm lửa, mà là ngay tại chỗ bắt đầu tĩnh tọa, yên tĩnh chờ đợi hừng đông. Cũng không biết trải qua bao lâu, đả tọa bên trong hai người gần như đồng thời mở hai mắt ra, biểu lộ hơi có vẻ ngưng trọng. Bị bao vây, cho dù là Trần Minh cũng có thể rõ ràng phát giác được đột nhiên xuất hiện ở xung quanh khí tức, cùng xoay quanh tại bọn họ bên cạnh sát ý, vì vậy Trần Minh liền đem cảnh trúc cầm ở trong tay, mà Tống Hình cũng đem phi kiếm nắm trong tay, tùy thời chuẩn bị nên địch. Chỉ thấy một giây sau, xung quanh liền có đạo yêu ớt ánh sáng xanh lục thoáng hiện, hai người tập trung nhìn vào, nguyên lai là một đám sói. Chỉ là đàn sói này cùng bình thường sói cũng không giống nhau. Bình thường lông sói da đều là màu xám hoặc là màu nâu, mà đàn sói này màu lông đều là cùng ánh trăng tương tự trắng tinh chi sắc. Trừ cái đó ra, mỗi cái sói đỉnh đầu bên trên cũng đều đỉnh lấy một cái thật dài sừng nhọn, ở dưới ánh trăng chiếu lấp lánh, thoạt nhìn đặc biệt chú ý là ngân giác lang. Tống Hình nâng phi kiếm lui về sau một bước, dán tại bên người Trần Minh, sắc mặt vô cùng khó coi. Ngân giác lang sau trưởng thành cá thể thực lực tương đương tại nhân loại nguyên anh cảnh, lần này chúng ta gặp phải phiền phức. Thô sơ giản lược đoán chừng, giờ phút này bao quanh hai người đàn sói chừng mười mấy cái nhiều. Giờ phút này mười mấy song hiện ra yếu ớt ánh sáng xanh lục, con mắt chính nhìn chằm chằm hai người, nhìn người lông tơ dựng thẳng. Làm sao bây giờ? Trần trưởng lão. Tống Hình có chút luống cuống. Đối mặt ngân giác nhiều như thế sói, trong lúc nhất thời hắn không khỏi cảm thấy có chút tê cả da đầu. Trần Minh trầm mặc chỉ chốc lát, chậm rãi từ trong miệng phun ra ba chữ: "Không biết." Chương 20, độ kiếp cảnh kim giác lang chương 20, độ kiếp cảnh kim giác lang không biết. "Ca, ngươi đừng ồn ào. Không phải vậy chúng ta đều phải chết ở chỗ này." Tống Hình trợn tròn mắt. Giờ phút này hắn duy nhất có thể dựa vào chỉ có Trần Minh. Yên tâm, ta là sẽ không chết. Trần Minh vô vô bờ vai của hắn an ủi. Ngươi là sẽ không chết, vậy ta đâu? Tống Hình gấp sắp khóc đi ra. Nếu thật là đánh nhau, bằng vào đủ để miểu sát nguyên anh hậu kỳ sức chiến đấu, Trần Minh tự nhiên có khả năng nhẹ nhõm giết ra khỏi chúng đây. Vấn đề là Tống Hình, hắn thực lực có hạn, đối phó một cái đều rất cố hết sức. Cho nên, ngươi vẫn là chạy trước a, còn lại giao cho ta. Chạy? Chạy thế nào? Xung quanh tất cả đều là ngân giác lang, ta có thể chạy đi nơi nào? Một giây sau, Trần Minh dùng hành động thực tế trả lời hắn. Chỉ thấy Trần Minh chậm rãi giơ chân lên, sau đó dùng sức đạp đến Tống Hình trên mông đít. Chỉ nghe nháy mắt phát ra một tiếng rít heo giống như tiếng kêu thảm thiết, sau đó cả người thân thể hóa thành một đạo lưu tinh, thẳng tắp hướng về chân trời bay đi, tốc độ cực nhanh vô cùng, chớp mắt liền biến mất ở trong tầm mắt. A, giữa thiên địa chỉ còn lại Tống Hình tiếng kêu thảm thiết ở xung quanh quanh quẩn. Ai, hy vọng một cước này không có thương tổn đến hắn. Bất quá sự tình ra khẩn cấp cũng không có biện pháp, phía sau lại nghĩ biện pháp đổi thưởng hắn đi. Trần Minh nhìn xem Tống Hình dần dần biến mất thân ảnh, ở trong lòng yên lặng vì hắn cầu nguyện. Sau đó hắn xoay người lại, giơ lên cánh trúc, một mình đối mặt đàn sói. Tới đi, để cho ta tới lãnh giáo một chút thực lực các ngươi. Tựa hồ là tại đáp lại Trần Minh đồng đạo. Trần Minh tiếng nói vừa ra, đàn sói liền cùng nhau tiến lên nhào về phía Trần Minh. Trần Minh không có khoanh tay chịu chết, mà là vung vẩy lên cánh trúc, thi triển lên hắn cái kia nguồn gốc từ bản năng vô danh kiếm pháp. Trúc ảnh giao thoa, giờ phút này Trần Minh hóa thành một bộ không biết mệt mỏi máy móc ở dưới ánh trăng nhẹ nhàng nhảy múa. Mỗi một lần xuất kiếm, mỗi một lần công kích đều rất có uy lực. Dù cho đàn sói số lượng đông đảo, nhưng cũng cầm Trần Minh không thể làm gì. Cái kia mềm dẻo cánh trúc luôn có thể kẹt lại mấu chốt nhất tiết điểm, tại đàn sói sắp cắn trúng Trần Minh một nháy mắt liền trước thời hạn đem hắn đánh bay đi ra. Chỉ ngắn ngủi mấy khắc đồng hồ thời gian, đàn sói liền kêu thảm nằm tại bốn phía la lộn. Mười mấy cái ngân giác lang, nhưng lại không có chỉ có thể đột phá Trần Minh thế công, đối nó tạo thành tổn thương. Kỳ thật đây là Trần Minh cố ý lưu lại tay. Bằng không mà nói, những này sói chỉ sợ giờ phút này đã biến thành đầy đất thịt nát. Mà hắn không có hạ tử thủ lý do cũng rất đơn giản. Trần Minh nhìn xem xung quanh nằm một chỗ đàn sói, sau đó xoay đầu lại, đối với một cái phương hướng giơ lên cánh trúc. Ra đi, ta biết ngươi tại nhìn. Ngắn ngủi yên tĩnh sau đó, một cái hình thể to lớn cự lang từ Trần Minh cảnh trúc chỗ nâng phương hướng cự thạch phía sau thò đầu ra. cùng mặt khác nằm trên mặt đất lăn lộn kêu rên ngân giác lang khác biệt, cái này sói vẹn vẹn là vẻ ngoài liền tuyệt đối không thể khinh thường. Vẹn vẹn là hình thể liền muốn so mặt khác sói lớn hơn mấy lần. Nhất là chú mục, vẫn là nó đỉnh đầu bên trên vai diễn, là cùng mặt khác sói hoàn toàn khác biệt lấp lánh kim sắc. Ngươi chính là thủ lĩnh của bọn nó. Trần Minh nhìn xem đầu cự lang này, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không khác, đầu cự lang này dài thực tế thật xinh đẹp. Thân hình cao lớn, chân bóng lông, ngoại hình càng là uy phong lẫm liệt, quanh mình mơ hồ có sương mù vần quanh. Nhân loại, ngươi rất mạnh, cho nên tức thời vẫn là ngoan ngoãn rời đi à, ta không làm khó dễ ngươi. Ngoài ý liệu, cự lang lại há miệng nói tiếng người. Trần Minh bỗng cảm giác kinh ngạc. Mặc dù đã sớm nghe nói qua thực lực cường đại yêu thú có trí tuệ không thua gì nhân loại, nhưng có thể nói chuyện yêu thú hắn đúng là lần thứ nhất gặp. Cho nên là ngươi tập kích những cái kia lui tới thương đội. Ngươi làm như thế lý do là cái gì? Lý do? Mảnh này sa mạc lớn vốn chính là ta lang tộc lãnh địa, là nhân loại các ngươi chủ động xâm phạm trước, nhưng bây giờ muốn hướng chúng ta đến lấy thuyết pháp. Hừ, các ngươi đám này ra vẻ đạo mạo tu tiên giả, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Cự lang phun ra hơi thở, chẳng thèm ngó tới. Trần Minh cảm thấy cự lang nói có đạo lý. Thế gian vạn vật đều có sinh hoạt quyền lực, không quản là nhân tộc cũng tốt, yêu thú cũng được. Chỉ cần sinh tồn tất nhiên sẽ tồn tại phân tranh, nhưng mà phân tranh là vĩnh viễn không cách nào loại bỏ. Vậy ta thay cái phương thức hỏi, vì cái gì phía trước các ngươi có thể cùng nhân loại bình an vô sự ở chung, đoạn thời gian gần nhất nhưng lại đột nhiên có hành động? Cự lang không có trả lời Trần Minh vấn đề, mà là dùng móng vuốt lay một cái đất cát. Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ta khuyên ngươi không muốn tùy ý nhúng tay. Ngắn thì mấy tháng, dài nhất bất quá nửa năm, đến thời cơ thích hợp, ta lang tộc tự sẽ một lần nữa mở ra thương lộ. Thế nhưng ở trước đó, nếu có xâm phạm, sẽ làm cho các ngươi có đi không về. Có ý tứ gì? Trần Minh có chút không có hiểu rõ, chẳng lẽ lang tộc tại chuẩn bị một kiện chuyện rất trọng yếu? Có ý tứ gì? Các ngươi còn có gan tử đến hỏi chúng ta? Ha 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 ha, buồn cười đến cực điểm. Rõ ràng là các ngươi nhân tộc động thủ trước, nhưng bây giờ ngược lại hướng chúng ta muốn thuyết pháp. Chuyện hôm nay dừng ở đây, đừng đội lại nâng. Nếu là ngươi khăng khăng nhúng tay, vậy cũng đừng trách chúng ta lang tộc không khách khí. Không đợi Trần Minh tiếp lấy hướng xuống hỏi, cự lang liền ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Những cái kia nằm trên mặt đất lăn lộn ngân giác lang nghe đến cái này âm thanh thét dài, nhộn nhịp cố nén đau đớn đứng lên, sau đó đi theo cự lang khập khiễng rời đi, dần dần biến mất tại Trần Minh trong tầm mắt. Trần Minh nhìn xem cự lang rời đi phương hướng, suy nghĩ xuất thần. Nhân loại xâm phạm trước, đến cùng có ý tứ gì? Cái này cùng hắn từ Lạc Nhật Thành nghe được thông tin có thể hoàn toàn không giống. Chẳng lẽ trong đó có ẩn tình khác? Không bao lâu, trên bầu trời liền xuất hiện một đạo hắc ảnh, cực tốc hướng về Trần Minh bay tới. Mãi đến bóng đen tới gần, Trần Minh mới nhìn rõ người tới. Nguyên lai là Tống Hình. Trần trưởng lão, người không sao chứ? Tống Hình điều khiển phi kiếm rơi xuống đất, một lần xoa cái mông, một lần đánh giá bốn phía. Thật sự là đau chết ta rồi, ngươi hạ thủ cũng quá nặng chút, lão phu nửa cái mạng suýt nữa đều bản giao tại trong tay của ngươi. Xin lỗi, sự tình ra khẩn cấp, không có biện pháp khác. Trần Minh chân thành xin lỗi. Lúc ấy hắn xác thực chỉ có thể nghĩ đến cái này một cái biện pháp, không sau đó diện đàn sói vây quanh, Tống Hình hẳn phải chết không nghi ngờ. Đàn sói đâu? Đi, đi. Tống Hình hơi kinh ngạc. Nói đúng ra là bị ta đánh chạy. Vẫn là ngươi lợi hại. Tống Hình khâm phục vươn ngón tay cái. Một mình đối mặt mười mấy cái nguyên anh cảnh ngân giác lang vây công, chớ nói trên tay, liền y phục đều không có vết bẩn, thực lực như thế, quả thật khủng bố như vậy. Cũng không biết tông chủ và đại trưởng lão đối mặt trường hợp này, có hay không cũng có thể cùng Trần Minh đồng dạng thông dong. Về sau Trần Minh liền đem chuyện đã xảy ra nói cho Tống Hình nghe. Làm miêu tả đến con sói lớn kia bề ngoài thời điểm, Tống Hình lại một cái nhịn không được trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Trời ạ, lại là kim giác lang. Kim giác lang? Đó là yêu thú nào? Ta nhìn dài đến cùng ngân giác lang cũng không kém quá nhiều nha. Kém xa, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Tống Hình phản bác, kim giác lang thế nhưng là hàng thật giá thật yêu thú vương giả, là so ngân giác lang càng cường đại hơn giống loài. Thực lực ít nhất đều có hóa thần cảnh, nếu là tu luyện niên hạn đầy đủ dài, thực lực thậm chí có thể cùng độ kiếp cảnh đại năng cùng so sánh. Ngươi nói cái kia kim giác lang có thể miệng nói tiếng người, chứng minh hắn thực lực đã đạt tới độ kiếp cảnh. Xem ra cái này một tháng đến nay tập kích thương đội kẻ cầm đầu chính là nó chuẩn không sai. Tống Hình vô cùng tin chắc nói. Chương 21, xem chẳng phải sẽ biết chương 21, xem chẳng phải sẽ biết cho nên ngươi đến cùng là thế nào tại độ kiếp cảnh kim giác lang dưới tay chạy thoát. Tống Hình có chút hiếu kỳ. Tại hắn tiềm thức bên trong vẫn cho rằng Trần Minh là hóa thần cảnh, nhưng dù cho như thế như cũ cùng cái kia độ kiếp cảnh có khoảng cách chênh lệch. Không biết, Trần Minh dứt khoát nói, nó không có cùng ta giao thủ ý tứ. Cũng thế, Tống Hình suy tư một trận, công nhận Trần Minh thuyết pháp. Không phải vậy không có cách nào giải thích Trần Minh là thế nào từ độ kiếp cảnh yêu thú dưới tay trở về từ coi chết. Bất quá vấn đề trọng điểm không tại cái này, lang tộc vì cái gì muốn đột nhiên đem xuyên qua sa mạc phong tỏa, hơn nữa còn nói là nhân tộc động thủ trước. Trần Minh có chút để ý kim giác lang lúc trước đã nói. Theo lúc trước cái kia kim giác lang thủ lĩnh thái độ không khó phát hiện, đối phương nhằm vào cũng không phải là lui tới khách thường, mà là tu tiên giả. Mục đích tính thực tế quá mạnh, rất khó để người không liên tưởng đến cái gì. Ta cảm thấy việc này phía sau nhất định có kỳ lạ, 89 phần 10 cùng Ma La Môn có quan hệ. Trần Minh suy tư một chút, lớn mật suy luận. Ma La Môn? Tống Hình sửng sốt. Mặc dù vùng sa mạc này đúng là Ma La Môn phạm vi quản hạt, nhưng cứ như vậy dễ dàng hoài nghi đến Ma La Môn trên thân, có phải là có chút vô đoán? Ta ngược lại không cảm thấy như vậy. Tống Hình chần chờ một chút, phản bác. Thương lộ bị cắt đứt trực tiếp nhất ảnh hưởng chính là Ma La Môn, mỗi ngày tổn thất đều vô số kể. Nếu thật là bọn họ làm, từ đạo lý đã nói không thông. Dưới tình huống bình thường ngươi nghĩ như vậy cũng không thành vấn đề, bất quá ngươi xem nhẹ một cái trọng yếu điểm.
Cái gì?
Liên Cầm Liệt Dương Tông đến nêu ví dụ tốt. Đến tột cùng dưới tình huống nào những cái kia bế quan các lao tổ mới sẽ tập thể rời núi, thậm chí trong tông môn liền một cái độ kiếp cảnh cường giả cũng sẽ không lưu lại. Trần Minh lời nói khiến Tống Hình sửng sợ.
Đúng vậy a, có đạo lý.
Ma La môn cùng Liệt Dương Tông cùng là bảy đại tông môn, độ kiếp cảnh cường giả khẳng định cũng có một tay số lượng. Mà bây giờ gặp phải khẩn cấp như vậy tình huống, lại liền một cái đều không bỏ ra nổi tới. Như vậy khác thường, nhất định có kỳ lạ. Ngươi tiểu nói này thật đúng là có chút ý tứ, thật chẳng lẽ chính là Ma La môn tự biên tự diễn? Con mắt của bọn hắn đến tột cùng là cái gì? Tống Hình nghĩ đến nát óc cũng nghĩ không ra được cái như thế về sau. Cái kia phải tận mắt nhìn xem mới biết. Trần Minh thu hồi cánh trúc, đi đến một bên dắt lạc đà.
Ngươi điên ư?
Tống Hình nghẹn ngào kêu lên.
Cho nên ngươi có đi hay không?
Tống Hình do dự một hồi, rốt cục vẫn là bất đắc dĩ mở rộng bước chân đi theo. Phía trước chính là uống ngựa suối. Đến nơi này cũng liền mang ý nghĩa chúng ta đi tới sa mạc trọng yếu nhất khu vực. Tống Hình tiếng nói vừa ra, nơi xa cồn cắt ở giữa liền bất ngờ xuất hiện một mảnh ốc đảo. Hai người bước nhanh đi đến ốc đảo bên cạnh, sau đó xem xét lên một phía. Quả nhiên, nơi này thật lâu không có người loại đã tới. Ốc đảo bên cạnh còn có xây mấy gian nhà gỗ cung cấp lui tới hành khách nghỉ chân, chỉ là từ trong nhà đơn sơ đồ dùng trong nhà sớm đã trải rộng cho bụi. Bởi vì sợ bại lộ vết tích, cho nên hai người đem thay đi bộ lạc đà thu xếp ở đây, sau đó liền một mình hướng về lang tộc căn cứ địa phương hướng đi đến. Tại sắp tiếp cận lang tộc lãnh địa bên ngoài thời điểm, Tống Hình lấy ra một cái tròn trịa đan dược một cái nuốt xuống. Theo dược lực tan ra, trên thân Tống Hình khí tức cũng tại cực tốc hạ xuống, chỉ ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, liền đã khó mà phát giác. Đây là đan dược gì? Mặc dù không cách nào phát giác được linh lực ba động, nhưng Trần Minh vẫn là chú ý tới Tống Hình biến hóa, có chút hiếu kỳ mà hỏi.
Bế khí đan, dùng cho che giấu tự thân khí tức đan dược.
Ngươi tính toán, ngươi thật giống như không dùng đến. Theo Tống Hình, Trần Minh che giấu khí tức năng lực cực kỳ khủng bố, quanh mình không có một tia linh lực tràn ra, hoàn toàn chính là người bình thường, tự nhiên cũng không dùng đến cái gì bế khí đan. Nhưng hắn khác biệt, dù cho nguyên anh cảnh đối với linh lực khống chế đã có thể làm đến tự nhiên mà thành, thế nhưng như muốn giấu giếm qua độ kiếp cảnh yêu thú cảm giác, vẫn là chỉ có thể dựa vào đan dược mới được. Sau đó hai người đổi lại một thân màu vàng đất áo khoác, mượn đầy trời cắt vàng che đậy, thành công vòng qua bên ngoài phụ trách cảnh giới đàn sói, hướng về lãnh địa trung tâm tới gần mà đi. Bởi vì lúc cần phải thỉnh thoảng tránh né không ngừng ẩn hiện đàn sói, cho nên hai người hành động tốc độ cực kỳ chậm chạp, hoa trọn vẹn thời gian một ngày mới tới mục đích phụ cận. Đàn sói lãnh địa trung tâm là một đạo cao lớn hẻm núi, hai bên thì là như chiếc gương bình thường bóng loáng vách đá, mà đàn sói liền nghỉ lại tại vách đá phía dưới. Đàn sói số lượng thực tế quá nhiều, liếc nhìn lại, tất cả đều là rậm rạp chẳng chịt thân ảnh màu trắng. Thô sơ giản lược đoán chừng, ít nhất cũng có mấy trăm con ngân giác lang cùng mười mấy cái kim giác lang. Hơn nữa còn có tương đối một bộ phận đàn sói giấu ở trong hạp cốc, căn bản thấy không rõ tình huống cụ thể. Như vậy quy mô cùng chiến lực, thậm chí không thua gì đương thời bảy đại tông môn bên trong bất luận cái gì một nhà. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là yêu thú bên trong lang tộc. Cho nên theo một ý nghĩa nào đó đến nói, yêu thú mới là cái này chúa tể thế giới người. Lúc đầu hai người chỉ là tính toán sang đây xem một cái có hay không dị thường, ai có thể nghĩ cái này xem xét thật đúng là nhìn ra vấn đề. Dưới tình huống bình thường, đàn sói đều là lấy mười mấy cái cá thể cùng một cái lang vương làm một cái đội ngũ, lẫn nhau ở giữa riêng phần mình tại lãnh địa của mình bên trong đi săn, như không có tình huống đặc biệt là tuyệt đối sẽ không tùy tiện rời đi địa bàn của mình. Mà đàn sói như vậy quy mô toàn bộ tụ tập tại một chỗ, lẫn nhau hài hòa ở chung, hiển nhiên cực kỳ cổ quái. Khác thường sự tình còn không chỉ như thế, hai người còn phát hiện một cái quy luật. Đàn sói thời khắc này bảy trận tương đối coi trọng, thực lực nhỏ yếu ở vào bên ngoài, mà những cái kia thực lực càng lớn kim giác lang thì nằm ở bên trong. Nhìn tư thế kia, cực kỳ giống trong hoàng cung phụ trách thủ hộ hoàng đế thị vệ. Trọng yếu nhất là, hai người từ đầu đến cuối đều không có phát hiện lang vương thân ảnh. Cứ việc cái kia mười mấy cái kim giác lang tại thực lực phương diện bên trên vượt xa xung quanh ngân giác lang, nhưng từ hắn tản ra linh lực khí tức bên trên không khó phán đoán, giữa bọn chúng thực lực không kém bao nhiêu. Cho nên chân chính lang vương đến tột cùng đi nơi nào? Chẳng lẽ liền giấu ở trong hẻm núi? Hiển nhiên đàn sói là không thể nào cho bọn họ giải thích. Vì vậy hai người quyết định lại quan sát một đoạn thời gian. Tống Hình lặng lẽ lấy ra phi kiếm, tại núi lỏng ra cồn cắt bên trên đào một cái động, đem chính mình cùng Trần Minh chôn vào. Cái này cách làm quả thực hoàn mỹ. Chỉ cần hai người không chủ động xuất kích, đàn sói liền căn bản là không có cách phát hiện địa phương khoảng cách gần như vậy còn cất giấu hai cái người sống sờ sờ. Rất nhanh, màn đêm buông xuống, đàn sói bọn họ vẫn như cũ lưu lại tại nguyên chỗ không hề bị lay động. Sói là ngày nằm đêm xuất động vật, theo đạo lý nói ban đêm là bọn họ hoạt động cùng săn bắn thời gian. Nhưng mà trên trăm con sói lại không có một cái muốn rời khỏi ý tứ. Cái này liền để hai người càng thêm vững tin đàn sói nhất định có chỗ mưu. Làm sao bây giờ? Chúng ta là lui vẫn là? Tống Hình mơ hồ có loại linh cảm không lành, trong lòng không khỏi đánh lên chống lui quân. Hắn chỉ là một cái nho nhỏ nguyên anh cảnh, liền một cái ngân giác lang đều đánh không lại, vạn nhất thật gặp chuyện gì, chính là có 10 cái mạng cũng phải nằm tại chỗ này. Sợ cái gì? Ngươi muốn tu luyện đến nguyên anh điểm này định lực đều không có. Yên tâm chờ lấy chứ sao? Trần Minh an ủi. Vì vậy Tống Hình chỉ có thể kiên trì cùng Trần Minh tiếp tục chờ đi xuống. Tốt tại hắn chữ vật bảo khí bên trong bế khí đan còn lại không ít, một chốc cũng không có cần phải lo lắng bị phát hiện.
Một ngày,
hai ngày, mãi đến ngày thứ ba trong đêm, sự tình cuối cùng nên đón chuyển cơ. Ngày này chính là đầy tháng ngày, nguyên bản vô cùng an tĩnh đàn sói bên trong đột nhiên truyền ra một thanh âm vang lên triệt chân trời sói tru. Chỉ một thoáng tất cả đàn sói đều đứng dậy, đồng thời ngút trời mà rít gào, trong lúc nhất thời, tiếng sói tru không dứt bên hai. Một tới, Trần Minh cùng Tống Hình đồng thời lên tinh thần, cẩn thận nhìn chằm chằm đàn sói nhất cử nhất động, không buông tha bất luận cái gì dấu vết để lại. Chỉ thấy một giây sau, trong hẻm núi có một đạo thân ảnh màu trắng phóng lên tận trời. Đợi đến Tống Hình thấy rõ thân ảnh kia nháy mắt, thân thể nhịn không được run nhẹ nhẹ một cái. Vậy mà là Tinh Thần Lang. Chương 22, Tinh Thần Lang chương 22, Tinh Thần Lang từ Tống Hình phản ứng cùng đàn sói khác thường không khó phán đoán, cái này Tinh Thần Lang chỉ sợ là đàn sói Lang Vương. Tinh Thần Lang, rất lợi hại phải không? Trần Minh cũng thấy rõ đầu này Lang Vương dáng dấp. Trên đại thể đầu này Tinh Thần Lang cùng Ngân Giác Lang tướng mạo không sai biệt lắm, khác nhau chính là lông bên trên nhiều chút lấp lánh điểm lấm tấm, đỉnh đầu vai diễn cũng là gần như không màu trong suốt, cực kỳ giống một khối hoàn mỹ không một tì vết đá quý. Cái gì lợi hại hay không, Tinh Thần Lang thế nhưng là trong truyền thuyết Hồng Hoang dị chủng, là chân chính yêu thú vương giả, trong cơ thể chảy xuôi thượng cổ huyết mạch. Hồng Hoang dị chủng cũng liền đại biểu cho nó tất nhiên có khả năng tu luyện tới đến độ kiếp cảnh, nếu là có cơ hội chống chọi hôm khác kiếp liền có thể hóa thành hình người, tại chỗ phi thăng. Không nghĩ tới sinh thời vậy mà có thể tận mắt nhìn thấy như thế chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện qua dị thú thân ảnh, lão phu cũng coi là chuyến đi này không tệ. Tống Hình phát ra từ nội tâm cảm thán nói. Trần Minh nghe xong, cũng không khỏi đến âm thầm liễu lưới. Nhất định có thể tu luyện đến độ kiếp cảnh. Chỉ cần khiên qua lôi kiếp liền có thể hóa hình phi thăng. Quỷ quỷ, vậy cái này Tinh Thần Lang huyết mạch quả thật có chút lợi hại. Phi thăng thế nhưng là người tu tiên mộng tưởng. Rất nhiều ngày phóng túng chi tài cố gắng cả một đời đều không thể phi thăng, mà càng nhiều thiền tư hơi kém người càng là liền chạm đến tầng này bích chướng tư cách đều không có. Mà Tinh Thần Lang chỉ cần an ổn sống đến trưởng thành liền có thể nắm giữ thực lực thế này, làm sao có thể không gọi người ghen tị. Tinh Thần Lang nhảy lên đến giữa không trung về sau, một giây sau, quanh mình tiên địa linh khí bắt đầu chấn động kịch liệt. Chỉ mấy hơi thở công phu, vô số mây đen liền tụ tập tới, đem cả bầu trời che đậy kín không kẽ hở. Đây là lôi kiếp. Nó muốn độ lôi kiếp. Tống Hình kinh ngạc nói. Hắn suy nghĩ tất cả khả năng, duy chỉ có không nghĩ tới cái này làng tộc cắt đứt lui tới thương lộ vậy mà là vì giúp Lang Vương độ lôi kiếp. Trần Minh ngược lại là có chút hưng phấn, bởi vì đây là hắn lần thứ nhất thấy được độ lôi kiếp. Mặc dù độ kiếp chính là một con yêu thú, bất quá cũng không có ảnh hưởng. Nhưng mà đang lúc hai người chuẩn bị thật tốt quan sát một cái này khó gặp thịnh cảnh thời điểm, dị biến liên tục xuất hiện. Chỉ thấy một giây sau, có hơn 10 đạo thân ảnh màu đen từ hẻm núi xung quanh đồng thời lăng không mà lên, tức tốc hướng về Tinh Thần Lang Vương vây quanh mà đến. Tống Hình nhìn kỹ lại, trong đó có mấy cái thân ảnh hình dạng hắn còn nhận biết. Cầm đầu vị kia chính là Ma La Môn môn chủ Phương Hải. Nghiên xúc, nhận lấy cái chết. Những này xuất hiện ngay mắt, vô số đao quang kiếm ảnh đồng thời sáng lên, nhắm thẳng vào cái kia độ kiếp bên trong Tinh Thần Lang Vương. Lang tộc phản ứng cũng 10 phần kịp thời, nháy mắt chạy tứ tán. Bọn họ hết sức rõ ràng, loại này cấp bậc chiến đấu không phải bọn họ có thể tham dự. Cùng lúc đó, trong hẻm núi lại có hơn 10 đạo thân ảnh lăng không mà lên, bay thẳng ý đồ đối với Tinh Thần Lang hạ thủ người loại. Định thân nhìn lại, vậy mà tất cả đều là Kim Giác Lang. Mà còn đám này Kim Giác Lang cùng hẻm núi bên ngoài những cái kia Kim Giác Lang hoàn toàn không thể so sánh nổi. Bọn họ khí tức trên thân càng thêm khủng bố. Độ kiếp cảnh. Tống Hình giờ phút này chỉ cảm thấy tim đập đều hụt một nhịp. Nhiều như vậy độ kiếp cảnh yêu thú, cái này thực lực bảy đại tông môn trong đó bất luận cái gì một nhà đều không thể đơn độc tới đánh đồng. Đại chiến vừa chạm vào chính là vang. Chỉ một thoáng, trên bầu trời lập tức lâm vào loạn chiến. Nhân loại phương nộn nhịp lấy ra các loại pháp bảo cùng phi kiếm, muốn công kích cái kia sắp tiếp nhận lôi kiếp Tinh Thần Lang Vương, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Mà Lang tộc thì là đem hết toàn lực muốn thủ hộ Lang Vương, nhưng làm sao không có binh khí, chỉ có thể dựa vào thân thể của mình tác chiến, hoặc là sử dụng ra các loại thần thông đến đường đối. Đơn thuần cá thể sức chiến đấu, không hề nghi ngờ là nhân loại phương chiếm ưu. Nhưng Kim Giác Lang thắng tại số lượng ưu thế, cho nên nhất thời phía dưới hai bên lại đánh khó phân thắng bại, không có một con người có khả năng thành công tiếp cận Tinh Thần Lang. Thừa cơ hội này, Tinh Thần Lang lôi kiếp cũng bắt đầu. Một đạo như là thùng nước tráng kiện tiệm điện từ tầng mây bên trong đánh xuống, cuốn theo lấy làm người sợ hãi thiên uy, thẳng tắp phóng tới Tôn Sùng ở vào trên không Tinh Thần Lang. Lôi điện trúng đích ngay mắt, Tinh Thần Lang thân thể rõ ràng dừng lại. Thiên kiếp luyện thể. Tống Hình kinh hô. Có ý tứ gì? Bình thường mà nói, lôi kiếp tổng cộng có 108 đạo. Một đạo so một đạo uy lực càng lớn, chỉ cần vượt qua lôi kiếp liền có thể tấn thăng làm phi thăng cảnh. Đối phó lôi kiếp phương pháp có rất nhiều, có thể lựa chọn lấy thần thông đến đánh tan lôi kiếp, cũng có thể lựa chọn dùng pháp bảo đến triệt tiêu lôi kiếp, giống Tinh Thần Lang dạng này, lựa chọn nhục thân ngạnh kháng chỉ có một loại giải thích, đó chính là nó muốn dùng thiên lôi chi lực đến rèn luyện nhục thể. Làm như thế nguy hiểm tương đối đáng sợ, hơi không cẩn thận liền sẽ chết tại lôi kiếp phía dưới. Đương nhiên nếu là có thể thành công khiêng qua đi, chỗ tốt kia cũng là tương đối đáng sợ. Tống Hình chính hướng Trần Minh giải thích, đảo mắt lại là một đạo sét đánh xuống. Lần này uy lực rõ ràng so lần thứ nhất còn phải mạnh hơn mấy phần, có thể Tinh Thần Lang nhục thể thực tế khủng bố, như cũ lông tóc không tổn hao gì tiếp nhận cái này một kích. Mau ngăn cản nó, tuyệt đối không cần để nó thành công vượt qua lôi kiếp. Ma La Môn môn chủ Phương Hải giờ phút này đang bị hai cái Kim Giác Lang vây công, trong lúc nhất thời không thể phân thân, đành phải hét lớn một tiếng. Lôi kiếp một khi bắt đầu liền không thể dừng lại, trước mắt không thể nghi ngờ là thời cơ tốt nhất. Một khi để Tinh Thần Lang thành công vượt qua lôi kiếp, như vậy tất cả mọi người ở đây chỉ sợ đều không thể còn sống rời đi. Vì vậy còn lại mọi người cũng không còn bảo lưu, nộn nhịp đem hết toàn lực, các loại pháp bảo đều xuất hiện. Hỏa diễm, thiểm điện, thủy cầu, đất đá. Vô số âm thanh bạo tạc vang lên, kinh sợ thiên địa. Sự tình phát triển đến mức này, người sáng suốt một cái liền có thể nhìn ra được, cái này Ma La Môn khẳng định là muốn mượn Tinh Thần Lang độ kiếp thời cơ một lần hành động đem hắn diệt trừ. chỉ là không nghĩ tới lang tộc cũng đã sớm chuẩn bị, trước thời hạn an bài đại lượng sức chiến đấu, miễn cưỡng kéo lại xâm phạm. Chiến trường nháy mắt thay đổi đến giằng co. Chúng ta muốn hay không động thủ? Tống Hình cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Động thủ? Động thủ cái gì? Người tính toán giúp ai? Trần Minh hỏi ngược lại. Cái kia còn phải hỏi, khẳng định giúp Ma La Môn a. Tống Hình ý nghĩ rất đơn giản, cùng là nhân tộc, hắn khẳng định nghiêng về Ma La Môn. Ngươi có phải hay không ngu ngốc? Giúp Ma La Môn đối ngươi có chỗ tốt gì? Cái kia tinh thần lang toàn thân là bảo, vẹn vẹn chỉ là một viên nội đan liền giá trị liên thành. Hiện tại xuất thủ, không chừng còn có thể kiếm một chén canh. Tống Hình liếm môi một cái, ánh mắt bên trong lộ ra một tia tham lam. Một viên độ kiếp cảnh yêu thú nội đan, giá bán tối thiểu hơn 100 vạn linh thạch, vẫn là có tiền mà không mua được. Hắn thân là Liệt Dương Tông ngoại môn trưởng lão, một tháng đồng lộc cũng bất quá mấy trăm cái mà thôi. Tài phú to lớn như vậy bày ở trước mắt, làm sao có thể không làm động lòng người? Nói ngươi đần ngươi vẫn là thật là cờ. Cái kia Ma La Môn tổng cộng bao nhiêu độ kiếp cảnh? Người ở chỗ này không chỉ có Ma La Môn một phương. Rất rõ ràng đây là mấy phương thế lực trao đổi qua lợi ích sau đó làm ra quyết định, ngươi thủy tiện nhúng tay chỉ sợ đổi lấy không phải thù lao, mà là chính mình tin chết. Lui một vạn bước nói, chúng ta đi ra thì phải làm thế nào đây? Trang diện này là hai chúng ta có khả năng có tư cách nhúng tay. Trần Minh lời nói để Tống Hình ngữ ngưng đạo. Xác thực, bọn họ ban đầu chỉ là tính toán tìm tòi hư thực, căn bản không có muốn dính líu ý tứ trong đó. Bây giờ suy nghĩ một chút, chính mình thật sự là bị mỡ heo làm tâm trí mê muội. Hắn bất quá một cái nho nhỏ nguyên anh cảnh mà thôi, liền tính đem hóa thần cảnh Trần Minh cũng coi như ở bên trong, nhưng tại chàng thực lực yếu nhất đều là độ kiếp cảnh, bọn họ lại có cái gì tư cách tham dự vào chàng chiến dịch này bên trong đâu? Liền tính thật sự có thực lực này cải biến chiến cuộc, nhìn Ma La Môn tư thế kia, tỷ lệ lớn cũng sẽ sau đó trở mặt không quen biết. Không có chỗ tốt sự tình, cái kia không chỉ có ngu xuẩn mới sẽ đi làm sao? Vì vậy Tống Hình chỉ có thể nhẫn lại tính tình tiếp tục đứng ngoài quan sát lấy một màn này. Chương 23, Kim Cương Tinh Thần chương 23, Kim Cương Tinh Thần rất nhanh. Ma La Môn một phương bằng vào phối hợp tinh diệu cùng các loại pháp bảo gia trì, từ từ chiếm cứ thượng phong. Mỗi người bọn họ đều có chuẩn bị mà đến, một khi xuất hiện linh lực thâm hụt các loại tình huống, liền lập tức lui khỏi vị trí phía sau, dập mấy cái đan dược, sau đó liền lại lần nữa sinh long hoạt hổ gia nhập chiến đấu. Trái lại lang tộc một phương đã từ từ rơi vào hạ phong. Bọn họ cũng không có đan dược gia trì, bộ phận kim giác lang bắt đầu xuất hiện tình huống thương vong. Thế cục dần dần hướng về phe nhân loại tới gần. Tinh thần lang đã tiếp nhận mấy chục đạo kiếp lôi công kích, giờ phút này bộ lông của nó đã không tại giống vừa mới bắt đầu như thế ngăn nắp xinh đẹp, toàn thân trên dưới bị đánh cháy đen, thoạt nhìn một bộ thảm hề hề răng rớp. Nhưng mà kiếp lôi cũng không có bởi vì tinh thần lang thảm trạng mà có chỗ chuyển biến tốt đẹp, ngược lại, mỗi một đạo kiếp lôi uy lực còn tại tăng lên, bây giờ cường độ đã vượt xa bình thường độ kiếp cảnh mức cực hạn có thể chịu đựng. Không thể không thừa nhận cái này tinh thần lang thân là hồng hoang dị chủng, cường độ thân thể xác thực vượt quá tưởng tượng. Đổi lại bất kỳ người nào khác tộc tu sĩ, giờ phút này chỉ sợ đã sớm bị thiên lôi chém thành tro bụi. Mà tinh thần lang lại còn tại cố chấp sử dụng nhục thể tới đón tiếp thiên lôi mỗi một lần công kích. Cái này để trốn ở một bên quan chiến Trần Minh nội tâm sinh ra vô hạn khâm phục. Chúa sang thế thật sự là không công bằng. Theo trên sân thụ thương kim giác lang số lượng càng ngày càng nhiều, lang tộc một phương đã bắt đầu ngăn không được. Có không ít công kích trực tiếp vượt qua phòng tuyến, hướng về phía ngay tại độ kiếp bên trong tinh thần lang mà đi. Tinh thần lang mặc dù còn tại độ kiếp, nhưng cũng không có buông lòng cảnh giác. Đối mặt những này công kích, nó chỉ là tùy ý há mồm phun ra mấy phát hỏa cầu, liền đem hắn toàn bộ ngăn lại. Không hổ là độ kiếp cảnh viên mãn thực lực, hoàn toàn cùng những người khác không tại cùng một phương diện bên trên. Thấy thế, Ma La Môn một đoàn người cũng tăng nhanh trên tay động tác, các loại thần thông không cần tiền giống như điên cuồng vung mà ra. Cuối cùng, làm đạo thứ 100 kiếp lôi bổ xuống thời điểm, phụ trách thủ vệ tinh thần lang cuối cùng một cái kim giác lang cũng tại mọi người đánh rơi phía dưới trọng thương ngã xuống đất, lại không phản kháng khí lực. Còn lại ngân giác lang cũng là thương thì thương, tàn thì tàn. Dù cho thỉnh thoảng có thể làm ra chút công kích, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào đối đã đạt độ kiếp cảnh mọi người tạo thành ảnh hưởng gì. Dừng ở đây rồi, chịu chết đi. Mọi người hợp lực hướng về tinh thần lang công tới. Bọn họ rõ ràng, nếu như không thể ở sau đó tám đạo kiếp lôi rơi xuống phía trước đánh giết tinh thần lang, như vậy mọi người ở đây có một cái tính toán một cái, đều không thể còn sống rời đi nơi đây. Tinh thần lang chỉ là lạnh lùng nhìn bọn họ một cái, lập tức ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Chỉ một thoáng, một cỗ to lớn linh lực ba động từ tinh thần lang trên thân bạo khởi, mang theo không thể địch nổi to lớn xung kích thẳng hướng mọi người công tới. Mọi người bất ngờ, đành phải vội vàng ứng chiến. Tốt tại tinh thần lang lần này công kích không có xác định mục tiêu, mà là không khác biệt phạm vi đả kích, cho nên mọi người ứng đối cũng không khó khăn, chỉ mấy cái thực lực hơi thua kém mấy phần người bị chấn nôn một đống máu, cũng không lo ngại. Đợi đến mọi người ổn định thân hình về sau, bất ngờ phát hiện lúc này tinh thần lang bên người chính nổi lơ lửng một đoàn lóe tinh quang sự vật. Cái đó là đá quý. Trần Minh hơi kinh ngạc. Tinh thần lang thả ra như thế một đống lớn đá quý dụng ý ở đâu? Nhưng mà vây công tinh thần lang một nhóm người nhìn thấy phiên này tình cảnh, không một không sầm mặt lại. Hỏng. Là kim cương ngôi sao? Thế mà số lượng có nhiều như vậy. Kim cương ngôi sao? Đó là vật gì? Căn cứ không hiểu liền hỏi nguyên tắc, Trần Minh chọc chọc một bên đã trợn mắt há hốc mồm Tống Hình. Kim cương ngôi sao là tinh thần lang đặc thù một loại thần thông, nó có thể đem linh lực ngưng tụ thành thực chất tạo thành tỉ mỉ tinh thể, sau đó dùng để công kích đối thủ. Đừng nhìn những cái kia tinh quang loẹt loẹt vật nhỏ thoạt nhìn không đáng chú ý, nổ lên uy lực nhưng là không thể khinh thường, cho dù là cùng là độ kiếp cảnh tu sĩ cũng phải toàn lực mới có thể ngăn cản. Số lượng này thực tế quá nhiều, khoảng chừng hơn 100 viên. Chơi ạ, nó đến cùng chuẩn bị bao lâu? Tống Hình chân chính khiếp sợ vẫn là cái này linh lực tạo thành tinh thạch số lượng. Loại này thần thông hao phí linh lực vượt quá tưởng tượng nhiều. Dưới tình huống bình thường, yêu thú linh lực trong cơ thể muốn hơn xa cùng giai tu sĩ, ước chừng là 2 đến 3 lần bộ dạng, dù cho tinh thần lang thân là hồng hoang dị chủng, linh lực tối đa cũng liền đạt tới gấp 5-6 lần trình độ. Mà giờ khắc này trên sân có hơn 100 viên linh lực tinh thạch, trong đó ẩn chứa linh lực tổng lượng ít nhất cũng tương đương với mấy chục cái độ kiếp cảnh cao thủ linh lực tổng cộng. Khó trách tinh thần lang muốn chuẩn bị thời gian dài như thế. Lúc này, thứ 11 đạo kiếp lôi cũng từ tầng mây bên trong đánh xuống. Cùng lúc trước kiếp lôi khác biệt, đạo này kiếp lôi rõ ràng tráng kiện gấp mấy lần, đường kính nhìn ra tối thiểu có 1 trượng thô, nhan sắc cũng là làm người sợ hãi màu tím đen, hắn tản ra uy năng thậm chí mơ hồ ảnh hưởng đến trăm trượng có hơn mọi người. Phương môn chủ, làm sao bây giờ? Một người trong đó lo lắng hỏi. Đây chính là chân chính trên ý nghĩa sát chiêu. Hơn trăm cái linh lực tinh thạch nếu như đồng thời bạo tạc, uy lực đủ để đem phương viên trăm dặm san thành bình địa. Cho nên mọi người có chút sợ ném chuột vỡ bình. Đừng sợ, nếu như đồng thời nổ tung lời nói, xuất sinh này chính mình cũng không sống nổi. Nó còn muốn tiếp nhận thiên lôi tẩy lễ, chúng ta trước không nên tới gần, dùng viễn trình thủ đoạn đến tiêu hao. Dứt lời, Phương Hải liền thao túng cất cánh kiếm, trực tiếp công hướng cái này một mảnh từ linh lực kết tinh tạo thành ngôi sao. Mọi người thấy thế, cũng nộn nhịp động lên tay, thao tác các loại công kích từ xa theo sát phía sau. Bành, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. To lớn sóng xung kích thậm chí đem xa tại mấy trăm trượng có hơn quan chiến tống hình đều chấn nhất hầu ngọn ngọn. Mà cái này thậm chí chỉ là vẹn vẹn một cái linh lực kết tinh bạo tạc lúc sinh ra động tĩnh. Phương Hải không hổ là Ma La môn môn chủ, kinh nghiệm chính là phong phú. Hắn phán đoán đúng. Cái này hơn trăm cái linh lực tinh thạch chính là tinh thần lang dùng để trì hoãn mọi người công kích, nó căn bản không có ý định dựa vào cái đồ chơi này đem ở đây mọi người một lần hành động tiêu diệt. Đương nhiên, làm như thế đại giới thì là phi kiếm trong tay của hắn trực tiếp bị bạo tạc nứt ra một lỗ hổng. Phương Hải thấy thế, trên mặt không khỏi toát ra một tia đau lòng biểu lộ. Thân phận của hắn sao mà tôn quý, sử dụng vũ khí tự nhiên cũng không phải phàm phẩm. Thanh phi kiếm này thế nhưng là hàng thật giá thật thượng phẩm linh khí, sớm đã làm bạn hắn nhiều năm, Phương Hải đã sớm đem hắn coi như chính mình chân bảo. Giờ phút này đột nhiên bị hao tổn, làm sao có thể không cho hắn đau lòng? Bất quá trước mắt đã không có biện pháp tốt hơn. Những cái kia bóng ánh linh lực kết tinh bên trong ẩn chứa uy năng khiến người lạnh mình, cho dù là độ kiếp cảnh hậu kỳ Phương Hải cũng không dám miễn cưỡng ăn một phát bạo tạc, chỉ có thể ra hạ sách này. Vì vậy các loại phi hành pháp bảo liền lại lần nữa cùng nhau tiến lên. Tiếng nổ liên tiếp vang lên, liền trên bầu trời mây đen cũng vì đó táo động. Tinh thần lang vẫn còn tại thừa nhận đến từ kiếp lôi công kích. Một đạo, hai đạo, ba đạo, mãi đến đạo kiếp lôi thứ 7 đánh xuống, tinh thần lang vừa rồi phun ra một ngụm máu tươi tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cái này 7 đạo kiếp lôi mỗi một phát uy lực đều có thể nói khủng bố, cho dù là lấy tinh thần lang cái kia biến thái đến cực hạn nhục thể giờ phút này cũng đã tới gần cực hạn. Mà lúc này những cái kia linh lực kết tinh sớm đã tiêu hao hoàn tất. Nghiên xúc, ta nhìn ngươi còn có cái gì biện pháp? Phương Hải tùy ý mà đưa tay bên trong phi kiếm mảnh vỡ vứt bỏ ở một bên. Liên tục nhận chịu cường độ cao bạo tạc, hắn thanh này thượng phẩm linh khí phi kiếm giờ phút này cũng đã triệt để báo hỏng, những người khác vũ khí cũng không tốt gì. Giờ phút này tinh thần lang đã cùng đồ mặt lộ, lại không bất kỳ kháng cự nào thủ đoạn. Thắng lợi vui sướng tràn ngập ở đây mỗi người. Một viên đến gần vô hạn tại phi thăng cảnh yêu thú nội đan gần như liền muốn dễ như trở bàn tay. Tất cả những thứ này đều là đáng giá. Bất quá kỳ quái là tinh thần lang giờ phút này trong ánh mắt nhưng như cũng mang theo cái kia thuộc về yêu thú vương giả cao ngạo. Cứ việc trên người của nó đã vết thương chồng chất, linh lực cũng tần đến cực hạn, nhưng lại không có toát ra cho dù một tia hối hận hoặc là hoảng hốt. Sau đó nó giáng chống đỡ lấy thân thể đứng lên, lại lần nữa ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Mọi người hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ tinh thần lang còn có thủ đoạn khác? Đúng lúc này, dị biến liên tục xuất hiện. Chương 24, hỗn độn lôi chương 24, hỗn độn lôi chỉ thấy trên bầu trời mây đen bắt đầu kịch liệt táo động, sau đó đột nhiên sáng lên. Cái này ánh sáng thậm chí vượt qua ánh trăng, đem toàn bộ sa mạc chiếu rọi giống như ban ngày đồng dạng. Tình huống như thế nào? Phương Hải không khỏi bị cái này dị thường một màn hấp dẫn lấy ánh mắt, ngẩng đầu nhìn lên. Nhưng mà cái này xem xét không sao, trực tiếp đem hắn sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Chỉ thấy mây đen bên trên đang có một đầu lóe màu trắng điện quang cự long đang lăn lộn. Mà kia sáng chói mắt kia chính là đầu này cự long phát ra. Đây là hỗn độn lôi. Không tốt, cháy mau. Có người cuối cùng nhận ra, không khỏi hét lớn một tiếng. Mọi người nghe xong, lập tức điên cuồng điều động lên còn sót lại linh lực, cũng không quay đầu lại tan tác như chim ong. Liên một bên quan chiến tống hình giờ phút này cũng nhảy ra hô cát, lấy ra phi kiếm liền đứng lên trên, điên cuồng thúc giục linh lực, cực tốc hướng về trung tâm chiến trường phương hướng ngược nhau bay đi. Những cái kia vây công tinh thần lang độ kiếp cảnh các cường giả lúc này mới phát hiện, vậy mà còn có người trốn ở địa phương khoảng cách gần như vậy. Thế nhưng giờ phút này bọn họ đã hoàn mỹ đi quản người này thân phận. Tất cả mọi người trong lòng đều chỉ còn lại một ý nghĩ. Chạy. Chạy càng xa càng tốt. Cũng không trách mọi người như vậy khoa trương, chỉ vì không có bất kỳ người nào nghĩ đến, cái kia tinh thần lang lôi kiếp cuối cùng một đạo, vậy mà là trong truyền thuyết hỗn độn lôi. Cái này hỗn độn lôi đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại? Vậy mà có thể để cho một đám độ kiếp cảnh cường giả như vậy hoảng hốt, thậm chí thăng không lên nửa điểm đối kháng suy nghĩ. Cứ như vậy nói đi, vẹn vẹn chỉ là kiếp lôi bổ xuống dư âm là đủ khiến ở đây mọi người tại chỗ mất mạng. Liên xem như đã vượt qua lôi kiếp phi thăng cảnh cường giả, cũng không chống đỡ được đạo này hỗn độn lôi. Loại này lực lượng đã vượt qua hạ giới cực hạn, là nhân lực không thể chống chọi thiên phạt thần uy. Mà tinh thần lang nhìn chằm chằm trên không cái kia truyền điện quang cự long, giờ phút này tràn đầy bình tĩnh. Xem ra chính mình sinh mệnh liền muốn dừng ở đây. Mặc dù đã sớm biết yêu thú độ kiếp chính là cựu tử nhất sinh, nhưng chân chính cho tới bây giờ, nó trong lòng cũng không khỏi sinh ra một tia hoang vu. tuyệt đối không ngờ rằng chính mình thế mà lại lấy dạng này một loại phương thức kết thúc sinh mệnh. Cho dù là dưới trạng thái toàn thịnh nó, cũng căn bản không có khả năng tại cái này hỗn độn lôi công kích phía dưới sống sót. Cũng được, ít nhất không có tiện nghi đám kia đáng chết nhân loại. Tinh thần lang rất có nhân tính hóa thở dài một hơi, sau đó nhắm mắt lại chờ đợi kiếp lôi rơi xuống. Giữa thiên địa yên tĩnh không tiếng động, chỉ có lôi điện cự long quanh quẩn trên không trung. Mà giờ khắc này, nó đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú về phía một cái phương hướng. Chỉ thấy cách đó không xa cồn cắt có chút giật giật, từ bên trong chui ra một bóng người. Chính là Trần Minh. Không sai, tất cả mọi người không có ý thức được ở đây còn có một người tại. Thậm chí chính Tống Hình trong đầu cũng chỉ còn lại đảo mệnh cái này một ý nghĩ, đem Trần Minh quên không còn một mảnh. Bất quá cái này cũng không trách Tống Hình. Đây chính là liền phi thăng cảnh cũng không sống nổi hỗn độn lôi, hắn một cái nho nhỏ nguyên anh cảnh, chỉ sợ chỉ là lôi kiếp rơi xuống sinh ra dư âm là đủ làm hắn chết cái ba bốn bể. Trần Minh ngược lại là chưa nghe nói qua cái gì hỗn độn lôi, cho nên cũng không bối rối. Giờ phút này tất cả mọi người đã rời đi, ở đây chỉ còn lại còn sót lại một hơi Tinh Thần Lang, vậy hắn cũng không có cần phải lại ẩn giấu đi. Nhân loại, ngươi thế mà không trốn? Tinh Thần Lang hơi kinh ngạc. Vì sao phải trốn? Trần Minh hỏi ngược lại. Chẳng lẽ ngươi không sợ chết? Ta nghĩ chết rất lâu rồi. Đây là lời nói thật. Sớm tại mấy vạn năm trước hắn liền nghĩ hết tất cả biện pháp kết thúc chính mình sinh mệnh, chỉ tiếc trường sinh tựa như là nguyền rủa bình thường căn bản vùng thoát khỏi không sạch, cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ sống tạm đến bây giờ. Tinh Thần Lang đương nhiên không tin Trần Minh lời nói. Bất quá nó hiện tại linh lực sớm đã tiêu hao không còn một mảnh, nhục thể càng là sinh cơ tan rã, cho nên cũng không làm được cái gì. Ngươi cùng những người kia không phải cùng một bọn a? Mặc dù ta không biết ngươi tại sao lại xuất hiện ở chỗ này, nhưng ta vẫn là muốn nói vận khí của ngươi là thật không tốt. Tinh Thần Lang lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Dù sao hỗn độn lôi rơi xuống người nào đều không sống nổi, nó cũng nhận mệnh. Có đúng không? Ta ngược lại là không cảm thấy như vậy. Trần Minh cười cười, sau đó đi đến Tinh Thần Lang bên cạnh ngồi xuống, đưa tay vớt ve một cái nó cái kia đã sớm bị lôi điện đánh cho cháy đen da lông. Thật là một cái quái nhân. Lôi điện cự long rốt cục vẫn là bổ xuống, rơi xuống đất mấy mắt, chói mắt bạch quang đêm đêm ở sa mạc trống không chiếu đặc biệt sáng tỏ. Liên thiên địa cũng vì đó run lên. Xa tại bên ngoài mấy trăm dặm Lạc Nhật Thành cũng có thể rõ ràng cảm thụ đến cỗ này động tĩnh. Chấn động to lớn thậm chí đem nội thành một nửa kiến trúc đều chấn lung lay mấy lần, tốt tại không có ngã sập thương tới nhân mạng. Mà những cái kia vây công Tinh Thần Lang các cường giả nhưng là không có vận tốt như vậy. Dù cho bọn họ đã sử dụng ra sức bú sữa mẹ đang thúc dục động linh lực, tại không đến một khắc đồng hồ thời gian bên trong bay ra hơn 10 dặm. Nhưng hỗn độn lôi rơi xuống sóng xung kích vẫn là đem bọn họ chấn tại chỗ miệng phun máu tươi. Đương nhiên, xui xẻo nhất vẫn là Tống Hình. Hắn thực lực so những cái kia độ kiếp cảnh cường giả kém tiếp cận hai cái lớn đẳng cấp, to lớn sóng xung kích trực tiếp đem hắn thổi bay đi ra, trong khoảnh khắc liền không thấy bóng dáng. Không có người quan tâm Tống Hình chết sống. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng ngay lập tức lấy ra các loại đan dược uống vào, sau đó tại chỗ đả tọa bắt đầu khôi phục thương thế. Cũng không có người lại đi quan tâm cái kia Tinh Thần Lang đến tột cùng làm sao. Cường đại như thế hỗn độn lôi phía dưới, đừng nói nội đan, liền một tia bột phấn cũng sẽ không lưu lại. Cứ việc quá trình hơi có quên co, tốt tại vừa bắt đầu mục đích cũng tóm lại đã tới, cho nên mọi người chỉ là hơi bày tỏ tiếc nuối. Bạo tạc sóng xung kích đem mười mấy mét dày tầng cắt thổi đến không còn một mảnh, lộ ra phía dưới cứng rắn nham thạch mặt đất. Nhiệt độ cao đem xung quanh hạt cắt đều hòa tan trở thành hơi mở hình dáng lưu ly, tạo thành một đạo đặc biệt hiện tượng lạ. Chính như Phương Hải đám người phỏng đoán một dạng, toàn bộ bạo tạc hiện trường không có bất kỳ vật gì còn sót lại, tất cả mọi thứ đều tại cái kia hỗn độn lôi thiên uy bên dưới chôn bụi thành hư vô. Không có mấy ngày nữa, sa mạc liền lại lần nữa thổi lên báo cát. Đầy trời cắt vàng đem tất cả đều vùi lấp hầu như không còn. Dù cho kẻ đến sau muốn tìm tòi hư thực, nhưng cũng từ đầu đến cuối khó mà tìm tới cái kia chôn sâu ở cồn cắt phía dưới lưu ly hiện tượng lạ. Qua một tháng, Ma La Môn truyền ra ngoài thông báo, yêu thú uy hiếp biến mất, thương lộ một lần nữa bị đạt thông, đầu này kết nối đông tây hai phương mậu dịch con đường khôi phục ngày trước phồn vinh. Tống Hình may mắn sống tiếp được, hắn là bị một cái đi qua thương đội cứu. Đợi đến hắn tỉnh lại lần nữa thời điểm, hắn đã bị thương đội mang rời khỏi sa mạc, đi tới Linh Tiêu Thành. Đây là một tòa tọa lạc ở sa mạc khác một bên thành lớn, thuộc về Thái Hư Tông địa bàn, nhân khẩu gần trăm vạn, bởi vì lui tới thương đội tại cái này tiếp tế lưu lại mà phồn vinh hưng thịnh. Tống Hình bị thương rất nặng, nặng đến mới vừa tỉnh lại mấy ngày nay bên trong hắn thậm chí liền một đầu ngón tay đều không động được, toàn thân cao thấp không có một khối thịt ngon. Tốt tại hắn là thực sự nguyên anh cảnh cường giả, cho nên điểm này tổn thương với hắn mà nói không hề chí mạng, chỉ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khôi phục. Dưỡng thương thời gian bên trong, mỗi khi hắn nhớ tới Trần Minh, trong lòng liền sinh ra vô hạn áy náy. Tuy nói ngày ấy tình huống khẩn cấp, cũng không phải là xuất từ hắn bản ý, nhưng hắn bỏ xuống Trần Minh một mình chạy trốn cũng là sự thật. Coi hắn khôi phục lại có khả năng xuống giường về sau, làm chuyện thứ nhất chính là quỳ trên mặt đất, hướng về sa mạc phương hướng chụp mấy cái cấu đầu. Hắn thấy, Trần Minh hiển nhiên đã chết tại lần kia bạo tạc bên trong, sẽ không có bất luận cái gì sống sót khả năng. Hắn lập tức viết một lá thư, đem tình huống chi tiết hồi báo cho Liệt Dương Tông. Nhìn thấy đưa tin nhân mã rời đi Linh Tiêu Thành bước vào sa mạc lớn, Tống Hình chỉ cảm thấy trong lòng sinh ra vô tận bi thương. Bi thương sau đó, Tống Hình thầm hạ quyết tâm, nhất định muốn thay Trần Minh hoàn thành hắn muốn làm việc. Đi một chuyến Linh Kiếm Tông địa điểm cũ. Vì vậy hắn một lần nữa giữ vững tinh thần, cố gắng khôi phục, là sắp đến thời gian làm chuẩn bị. Bên kia, khoảng cách Tống Hình ở nhà trọ cách đó không xa trên đường phố. Sư phụ, đây là cái gì? Đây là mức quả, là một loại ăn. Ăn ngon sao? Nữ hài chớp mắt to ngập nước, có chút hiếu kỳ mà hỏi. Trần Minh khẽ mỉm cười, vươn tay đem tóc của nàng nhào nặn vỡ nát. Nếm thử chẳng phải sẽ biết. Dứt lời, Trần Minh từ trong ngực lấy ra mấy cái tiền đồng. "Chủ quán, đến một cái." Chương 25, tinh giao chương 25, tinh giao Trần Minh cũng chưa chết. Cho dù là cái kia uy lực đủ để tùy tiện xóa bỏ phi thăng cảnh cường giả hỗn độn lôi, cũng không thể giết chết hắn. Ngày ấy bạo tạc mặc dù thanh thế to lớn, nhưng Trần Minh bản nhân lại bình yên vô sự. Lôi điện chi lực chạm tới thân thể của hắn nháy mắt liền trở về tại hư vô. Trường hợp này không phải lần đầu tiên phát sinh, phía trước tại bị linh lực công kích thời điểm hắn liền trải qua một lần. Kiếp lôi thậm chí liền hắn y phục đều không có làm bẩn. Trần Minh vốn là còn chút chờ mong kiếp lôi có khả năng mang đi tính mạng của hắn, ai có thể nghĩ lại gặp phải cái này việc sự tình. Thật sự là tạo hóa trêu ngươi mà không hợp thói thường đến cực điểm. Sống sót không chỉ Trần Minh một người, còn có bên cạnh hắn tên này nữ đồng. Nói đúng ra, nàng không phải người. Không sai, nàng chính là tinh thần lang, thành công vượt qua lôi kiếp, cho nên hóa hình thành người. Nói cũng kỳ quái, cái kia rõ ràng là tinh thần lang muốn kinh lịch lôi kiếp, lại không biết vì sao tìm tới Trần Minh. Bởi vậy gần trong gang tấc tinh thần lang cũng nhân họa đắc phúc, mơ mơ hồ hồ gắng gượng qua cuối cùng này một đạo lôi kiếp. Chỉ bất quá hóa hình quá trình hình như xảy ra chút sai lầm. Biến thành hình người tinh thần lang mất đi toàn bộ ký ức, nàng bây giờ bất kể thế nào nhìn đều là một cái mấy tuổi tiểu nữ hài, cùng người thường không khác. Phiền toái hơn chính là nàng một cái liền quấn lên Trần Minh, tựa hồ là nhận định Trần Minh chính là nàng thân nhân. Rơi vào đường cùng, Trần Minh đành phải mang lên nàng cùng nhau rời đi. Bởi vì nữ đồng không nhớ rõ bất cứ chuyện gì, cho nên Trần Minh cân nhắc lợi hại phía dưới, quyết định thu nàng làm đồ. Vì thế, Trần Minh còn chuyên môn vì nàng một cái tên, Têu Tinh Giao, dòng họ lời nói, tạm thời theo hắn cùng nhau họ Trần. Vì vậy liền có dạng này một đôi thoạt nhìn có chút kỳ quái tổ hợp. "Nha, khách quan, đây là ngươi nữ nhi a. Dài đến thật là đáng yêu." Chủ quán kia nhìn thấy Tinh Giao điềm đạm đáng yêu dáng dấp, không khỏi sinh lòng hảo cảm, vì vậy liền chọn lấy một chuỗi lớn nhất nổi tiếng nhất mức quà đưa lên. Tinh Giao vui vẻ tiếp nhận, sau đó lẻ lươi liếm lắp lên. Bộ dáng kia, thật sự là càng xem càng đáng yêu. "Nàng không phải nữ nhi của ta, nàng là đồ đệ của ta." "Tinh Giao, nhanh tạ ơn thúc thúc." Trần Minh cười nói. "Tạ ơn thúc thúc." Tinh Giao nhu thuận bái một cái, sau đó tiếp tục liếm lắp mức quà, trên mặt lộ ra vẻ hạnh phúc. Mặc dù Tinh Giao bên ngoài chỉ có 6 tuổi dáng dấp, thế nhưng tâm trí bên trên lại có vẻ tương đối thành thục, 10 phần khéo hiểu lòng người. Duy nhất để Trần Minh có chút xấu hổ chính là nha đầu này thực tế quá dính người, thậm chí liền đi ngủ đều muốn Trần Minh ôm nàng ngủ. Tốt tại Trần Minh có phong phú mang tiểu hải kinh nghiệm, cho nên những vấn đề này đối hắn mà nói đều không tính cái gì. Có đôi khi, Trần Minh nhìn lên trời thật hoạt bát Tinh Giao, cũng sẽ không nhịn được nhớ tới hắn phía trước hai cái đệ tử, Lục Trúc cùng Tạ An. Đối với bọn họ, Trần Minh càng nhiều hơn chính là thua thiệt. Hắn luôn cảm thấy là chính mình không có chiếu cố tốt bọn họ, cho nên xuất phát từ loại này tâm lý, Trần Minh đối Tinh Giao biểu hiện ra một loại gần như yêu chiều thái độ. Chỉ cần nàng muốn, Trần Minh nhất định hết sức thỏa mãn nàng, cho nên mới có hắn cho Tinh Giao mua mức quả hình ảnh. Mấy ngày nay Trần Minh tại Linh Tiêu Thành tìm đọc rất nhiều tư liệu, hiểu được không ít cùng yêu thú hóa hình tương quan tri thức. Tinh Giao mất trí nhớ cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là tất nhiên tình huống. Dưới tình huống bình thường, yêu thú hoàn toàn có thể không hóa hình, tiếp tục lấy thú vật thân tu luyện, chỉ là độ khó sẽ đột ngột tăng gấp mấy lần. Hóa hình là tương đương với một lần trùng sinh, là yêu thú bỏ qua độ kiếp cảnh tu vi một lần đánh cược, trừ phi đến thời khắc sống còn hoàn cảnh bình thường là tuyệt đối không có yêu thú sẽ lựa chọn hóa hình. Hóa hình sau khi thành công, yêu thú liền sẽ lấy mất đi toàn bộ tu vi cùng ký ức làm đại giá, đổi lấy một bộ phù hợp tu tiên chi đạo thân thể. Lúc này yêu thú trong xương mặc dù chạy xuôi vẫn là thú tộc huyết mạch, sau khi chết cũng sẽ trở về thú vật thân rơi xuống nội đan, nhưng trừ cái đó ra kỳ thật hoàn toàn cùng nhân loại không khác, thậm chí còn có thể cùng nhân loại sinh hạ hậu đại. Càng có truyền ngôn nói bây giờ bảy đại tông môn người xây dựng, một người trong đó chính là yêu thú hóa hình thần, chỉ bất quá đều là chút truyền ngôn không cách nào bằng chứng. Cho nên lúc này Tinh Giao kỳ thật cùng lúc trước Tinh Thần Lang, hoàn toàn có thể coi là hai cái đơn độc cá thể. "Tinh Giao, sư phụ dạy ngươi một bộ kiếm pháp, ngươi hãy nhìn kỹ." Trần Minh lấy xuống cánh trúc. "Ừ ừ." Tinh Giao sẽ nghiêm túc nhìn. Tinh Giao trong mắt toát ra ánh mắt mong chờ. Trần Minh sẽ không tu luyện, cho nên hắn có thể dạy cho Tinh Giao chỉ có hắn bộ kia vô danh kiếm pháp. Sau đó Trần Minh nâng cánh trúc, đem bộ kiếm pháp kia từ đầu thi triển một lần. Liên thanh một khối, tinh diệu tuyệt luân. Tuy nói không có linh lực phụ trợ, nhưng bộ kiếm pháp kia chỉ từ kỹ xảo phương diện đi lên nói tuyệt đối xưng là cử thế vô song, liền luyện kiếm mười mấy năm tống hình đều thua ở bộ kiếm pháp kia phía dưới. Nghĩ đến nếu là phối hợp thêm linh lực, bộ kiếm pháp kia cao thấp cũng là có tên tuổi võ kỹ. Trần Minh như vậy muốn nói, thế nào? Thấy rõ sao? Hoa, sư phụ thật lợi hại. Tinh Giao vỗ tay, trong mắt tràn đầy ngôi sao nhỏ. Thân là yêu thú hóa hình thân, nàng đối tu luyện có thiên nhiên bản năng khát vọng. Vậy ngươi tới thử nghiệm một lần. Trần Minh cười nói, sau đó liền đưa qua một cây đào một kiếm. Thanh này kiếm gỗ đào là lúc trước hắn từ một cái bán hàng mỹ nghệ bán hàng rong trong tay mua đến, khách khí hình làm tinh mỹ, liền quả quyết lấy tiền mua lại, chuẩn bị cho Tinh Giao xem như đồ chơi. Tinh Giao tiếp nhận kiếm gỗ đào, sau đó học Trần Minh bộ dạng cũng bắt đầu múa lên. Không thể không thừa nhận, Tinh Giao thiên phú tu luyện tuyệt đối có thể nói người tiên. Chỉ nhìn một lần, nàng liền nhớ kỹ Trần Minh phần lớn động tác, múa ra dáng. Đối với cái này trong lòng Trần Minh chỉ có vô hạn cảm khái. Thật không hổ là yêu thú hóa hình, thiên phú quả nhiên mạnh đến mức không còn gì để nói. Sợ rằng muốn không được bao nhiêu năm, Tinh Giao liền có thể lấy thân thể trùng tu về độ kiếp cảnh. Đương nhiên, vậy cũng là Trần Minh phỏng đoán. Trước mắt hắn duy nhất có thể làm, chính là chỉ đạo lấy Tinh Giao một lần lại một lần luyện tập bộ kiếm pháp kia. Nhờ vào hắn siêu cường nội tính, Tinh Giao chỉ tốn 3 ngày công phu liền đem bộ kiếm pháp kia luyện đến quen thuộc tại tâm, múa cái kêu một cái cảnh đẹp ý vui, tiếc nuối duy nhất là gần như chỉ ở một số mấu chốt chiêu thức dính liền chỗ biểu hiện còn có chút không lưu loát. Bất quá đây cũng chính là vấn đề thời gian. Tin tưởng không bao lâu nữa nàng liền có thể đem bộ kiếm pháp kia dung hội quán thông, còn lại chính là lĩnh ngộ trong đó kiếm ý, đem kiếm pháp học được về sau, Trần Minh liền mang Tinh Giao rời đi Linh Tiêu Thành, hướng về Linh Kiếm Tông địa điểm cũ xuất phát mà đi. "Sư phụ, chúng ta bây giờ muốn đi đâu?" Tinh Giao chớp mắt to ngập nước, tò mò hỏi. Tiểu hài tử chính là như vậy, đối tất cả đều tràn ngập tò mò. "Đi Linh Kiếm Tông?" "Đi Linh Kiếm Tông làm cái gì?" Tinh Giao không hề biết cái gì Linh Kiếm Tông, nhưng không hề gây trở ngại nàng tiếp tục đặt câu hỏi. "Đi đón Lục Trúc về nhà." "Lục Trúc là ai?" Tinh Giao đầy mặt nghi hoặc. Trần Minh chưa hề hướng nàng nhắc qua Lục Trúc. Vì vậy Trần Minh cười sờ lên đầu của nàng. "Sư phụ tổng cộng có 3 cái đồ đệ, người xếp lao tam, mà Lục Trúc là sư phụ cái thứ nhất đồ đệ, cho nên ngươi đến để hắn sư minh. Vậy sư minh cũng sẽ cho Tinh Giao mua mức quả ăn sao? Nếu như hắn còn sống, nhất định sẽ. Bởi vì Lục Trúc cũng là vì thầy hải tử." Chương 26, trong núi quái vật. Chương 26, trong núi quái vật. Tựa hồ là phát giác Trần Minh nuốt ở nụ cười hạ khát thường, Tinh Giao chỉ là cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, không có lại hỏi tới. Hai người làm một chút chuẩn bị về sau, liền rời đi Linh Tiêu Thành. Bởi vì lộ trình xa xôi, cho nên trước khi đi Trần Minh chuẩn bị một cái to lớn ba lô, bên trong nhét tràn đầy. Trần Minh là không cần ăn đồ ăn, đây đều là hắn chuẩn bị cho Tinh Giao. Chỉ có cõng lên cái kia to lớn ba lô thời điểm, Trần Minh mới sẽ không tự chủ được nhớ tới Tống Hình. Cũng không biết Tống Hình đến tột cùng còn sống không có. Bình thường những ngày công tác chuẩn bị Trần Minh đều là giao cho hắn đi làm, Tống Hình có chữ vật bảo khí, cái gì thượng vàng hạ cám đồ vật đều có thể bỏ vào. Trần Minh cũng không có như vậy thuận tiện đồ vật, dù cho có cũng bởi vì không có linh lực mà không cách nào sử dụng. Không đúng, có lẽ Tinh Giao có thể dùng. Mặc dù tiểu nha đầu này xa xa không cách nào cùng lúc trước Tinh Thần Lang cái kia độ kiếp cảnh viên mãn cấp thực lực đánh đồng, nhưng bởi vì là yêu thú hóa hình chi thể, tất cả trong cơ thể còn sót lại một bộ phận linh lực. Vẹn vẹn từ linh lực chữa đi lên nói, nàng thậm chí so với bình thường luyện khí cảnh tu sĩ còn phải mạnh hơn mấy phần. Nếu biết rõ nàng hiện tại thân thể này tuổi tác cũng mới khó khăn lắm cùng bình thường 5-6 tuổi hài đồng tương đối. Bình thường cái này niên kỷ hài tử thậm chí vẫn còn đang đi học biết chữ, vẹn vẹn từ khởi điểm đi lên nói nàng đã so những người khác cao đến không biết nơi nào đi. Xem ra vẫn là phải nghĩ biện pháp làm một kiện chữa vật bảo khí tới. Trần Minh như vậy muốn nói, rời đi Linh Tiêu Thành phía sau chính là từng mảng lớn rừng rậm cùng hoang dã. Bởi vì chuẩn bị đầy đủ, hai người trên đường đi chạy qua cũng không có gặp phải cái gì phiền phức. Thỉnh thoảng gặp mấy cái dạo chơi hổ lang chờ dã thú, cũng tại người được Tinh Giao khí tức về sau lập tức núp xa xa, không dám chút nào tới gần. Xem ra những dã thú kia vẫn là 10 phần có tự mình hiểu lấy. Tinh Giao dù sao cũng là Tinh Thần Lang hóa hình mà đến, trong cơ thể còn sót lại thuộc về Tinh Thần Lang vương giả khí tức. Cái này không có quan hệ thực lực sai biệt, là nguồn gốc từ huyết mạch bên trên áp chế. Qua mấy ngày, hai người tới một tòa tên là Cầu Đá Trấn tiểu trấn. Tiểu trấn quy mô không lớn, cũng liền ngàn thanh người mà thôi, bất quá thị trấn bên trên cư dân đều lộ ra vô cùng hiếu khách, đối với hai người đến biểu thị ra nhiệt liệt hoan nghênh. Nhất là Tinh Giao, bất luận đi tới chỗ nào đều có thể đưa tới một đống người vây xem. Cái này để không có trải qua như vậy chiến trận Tinh Giao có vẻ hơi sợ hãi, nàng lôi kéo Trần Minh góc áo trốn ở phía sau hắn, chỉ lộ ra cái đầu đến thanh tú động lòng người nhìn xem mọi người. Nàng đáng yêu phản ứng cũng dẫn tới mọi người cười ha ha. "Vị khách quan này, các ngươi là theo bên ngoài địa đến a? Đáng yêu như vậy nữ nhi nhưng phải cẩn thận nhìn kỹ, gần nhất trên núi cũng không quá bình yên." Trong đó một tên tiểu thương nhỏ giọng nhắc nhở. "Không yên ổn." "Có ý tứ gì?" Trần Minh lông mày nhíu lại, một loại kỳ quái dự cảm nổi lên trong lòng. Trần Minh hỏi lại để ở đây bầu không khí nháy mắt lạnh xuống, mới vừa rồi còn vừa nói vừa cười mọi người nhất thời sắc mặt thay đổi đến có chút nặng nề. "Khách quan, thực không dám giấu giếm. Trên núi có quái vật đang nháo sự tình, đã chết thật nhiều người, hai ngày này trong trấn lòng người bàng hoàng, trời vừa tối từng nhà đều cửa lớn đóng chặt, không dám ra ngoài." Tên kia tiểu thương lo lắng nói. "Quái vật? Nghe tôi giống như là yêu thú nào quái phá, không có đem tương quan tình huống hồi báo cho Thái Hư Tông sao?" "Phía trước có đem tình huống phản ứng qua, Thái Hư Tông cũng phái qua tu tiên giả đến xem qua mấy lần, chỉ là mỗi lần cũng không phát hiện cái gì dị thường, cho nên chỉ có thể không công mà lui, một mực chỉ hoan đến bây giờ." Nghe xong tiểu thương trả lời, Trần Minh rơi vào trầm tư. Cầu Đá Trấn khoảng cách Thái Hư Tông thẳng tắp khoảng cách không đến 1000 dặm, mặc dù ở vào dãy núi vờn quanh bên trong giao thông có chút không tiện, nhưng đối với tu tiên giả đến nói cũng liền mấy ngày lộ trình mà thôi. Thái Hư Tông thân là bảy đại tông môn một trong, đối với thảo phạt yêu thú loại này nhiệm vụ đã sớm quen thuộc không được. Tới nhiều lần đều không thể tìm tới nguyên nhân, đây mới là cổ quái nhất địa phương. Như thế nói đến, sợ là chỉ có hai loại tình huống. Thứ nhất, cái gọi là quái vật căn bản cũng không phải là yêu thú nào, chẳng qua là một chút bình thường dã thú. Thứ hai, cái kia quái vật giấu kín ký tức thủ đoạn cực kỳ cao minh, liền Thái Hư Tông người cũng không tìm ra được. Từ tình cảm đi lên nói, Trần Minh càng có khuynh hướng cái trước, dù sao có thể tránh thoát Thái Hư Tông điều tra yêu thú, thực lực kia tuyệt đối không thể khinh thường. Nhưng trực giác nói cho hắn, cái sau khả năng cũng không phải không có. "Được thôi, vậy chuyện này ta nhớ kỹ, cảm ơn ngươi lời khuyên." Trần Minh nói cảm ơn, sau đó lôi kéo Tinh Giao tiếp tục tại trên trấn đi dạo, thuận tiện bổ sung vật tư. Rời đi Cầu Đá Trấn thời điểm, Trần Minh rõ ràng cảm giác Tinh Giao tiểu nha đầu này dán chặt hơn một chút. "Sư phụ, thật sự có quái vật ẩn hiện sao?" Tinh Giao có chút sợ hãi. "Chớ sợ, cho dù có quái vật cũng có sư phụ ở đây." Trần Minh sờ lên Tinh Giao đầu, cười an ủi. Nhưng mà trong lòng hắn lại tại yên lặng nhổ nước bọt. "Nha đầu, ngươi phía trước nhưng điều vô số tu sĩ đều nghe tin đã sợ mất mật yêu thú vương giả Tinh Thần Lang, ngươi nói ngươi sợ hãi, ta cảm thấy cái kia quái vật có lẽ so người càng sợ hãi. Có lẽ là có tinh giao tại, hai người đi một ngày liền yêu thú một cọng lông đều không có gặp, càng đừng đề cập cái gọi là quái vật. Tới gần hoàng hôn thời điểm, hai người đi đến một chỗ bãi sông bên cạnh. Địa thế nơi này bằng phẳng, ánh mắt tốt đẹp, là xây dựng cơ sở tạm thời lý tưởng nơi. Vì vậy Trần Minh động thủ chi một cái lều vải, sau đó tại lều vải bên cạnh dâng lên đống lửa. Ngay sau đó hắn từ to lớn trong hành trang lấy ra mấy khối thịt tươi, cắt thành khối nhỏ, dùng gọt xong cành cây cắm lên, làm thành sâu nướng, gác ở trên lửa nướng từ từ bốc lên dầu. Thịt tươi thời hạn sử dụng có hạn, cho nên đến trước ở biến chất phía trước mau chóng ăn xong. Ăn xong sau buổi cơm tối, sắc trời cũng triệt để đen lại. Trần Minh về tới trong lều vải bắt đầu đả tọa nghỉ ngơi, mà Tinh Giao thì dùng Trần Minh bắp đùi làm cái gối, yên lặng nằm ở một bên. Sư phụ, có thể cho ta nói một chút các sư huynh cố sự sao? Tinh Giao đột nhiên mở miệng nói. Trần Minh trong lòng run lên, ký ức giống như thủy triều nổi lên trong lòng. Còn nhớ rõ một năm phía trước mùa đông, Tạ An cũng giống dạng này nằm tại bên cạnh Trần Minh, dùng thanh âm yếu ớt năn nỉ lấy Trần Minh đem phụ mẫu cố sự nói cho hắn nghe. Trần Minh trầm mặc một hồi, mới chậm rãi mở miệng. Đại sư huynh kêu Lục Trúc, là ta tại tháng 6 trong rừng trúc nhặt được. Tạ An là ta cái thứ hai đồ đệ, cũng là Lục Trúc cùng Diệu Diệu hải tử. Bất quá hắn trời sinh bản mệnh, chỉ sống 9 năm. Trần Minh cái kia thấp dày thâm trầm giọng nói giống như là khúc hát ru, thúc giục người nhập động. Trần Minh chính mình cũng không biết nói bao lâu, mãi đến hắn lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện chẳng biết lúc nào Tinh Giao đã ngủ thật say. Trần Minh ngạc nhiên cười một tiếng, đem chăn lại hướng bên trên lôi kéo, phòng ngừa nàng cảm lạnh. Bên ngoài lều yên tĩnh không tiếng động. Một đêm cứ như vậy bình yên vượt qua. Sáng sớm hôm sau, Trần Minh dùng tối hôm qua ăn thừa lại thịt nướng, trộn lẫn lấy gạo nấu một nồi thơm ngào ngạt cháo thịt xem như bữa sáng. Hương vị kia quả thực không thể chê, dùng Tinh Giao lời nói, liền tính ăn cả một đời cũng sẽ không chán. Mùi thơm thậm chí còn đưa tới mấy cái kiếm ăn chó hoang. Chỉ là bọn họ thật xa liền phát hiện Tinh Giao tồn tại, lập tức cũng không quay đầu lại cục đuôi chạy vào rừng cây chỗ sâu. Dừng lại báo hòa ngừng lại no bụng bọn họ vẫn là phân rõ. Thu thập xong đồ vật về sau, hai người tiếp tục lên đường. Chỉ là lại đi một hồi, Trần Minh sắc mặt đột nhiên thay đổi đến ngưng trọng lên. Sau đó hắn theo bản năng kéo lại Tinh Giao tay nhỏ. "Sư phụ, làm sao vậy?" Tinh Giao có chút không hiểu hỏi. "Không có gì, trên núi đường trượt, sợ ngươi ngã sắp xuống." Trần Minh cười an ủi, nhưng trong mắt mù mịt nhưng là bị hắn rất tốt ẩn giấu đi lên. Bị theo dõi. Chương 27, Bạch Hổ chương 27, Bạch Hổ Trần Minh không có linh lực, cho nên tại cảm giác tình hình quân địch phương diện này thậm chí còn không bằng một tên trúc cơ tu sĩ. Nhưng hắn trực giác từ trước đến nay rất chuẩn, gần như chưa từng thất bại. Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy chính mình giống như là bị để mắt tới thu săn bình thường, rất là không thoải mái. Cũng không biết đi theo mình rốt cuộc là cái gì đồ chơi, là người vẫn là dã thú, hoặc là cầu đá chấn các thôn dân đề cập đến trên núi quái vật. Bất quá không quản là cái gì, Trần Minh đều không sợ hãi. Liền có thể diện sát phi thăng cảnh cường giả hỗn độn lôi đều đối hắn không tạo được ảnh hưởng gì, hiển nhiên cái này hạ giới đã không có bất kỳ lực lượng nào có thể giết chết hắn. Hắn chân chính lo lắng vẫn là Tinh Giao. Dù sao nha đầu này sau khi biến hóa thực lực rất yếu, cần cẩn thận che chở mới được. Hai người lại dọc theo đường núi đi một ngày. Cô kia bị theo dõi khác thường cảm giác chẳng những không có nửa phần cắt giảm, ngược lại còn càng ngày càng rõ ràng. Trần Minh gần như có thể khẳng định, đối phương nhất định là đang chờ đợi một cái cơ hội thích hợp. Suy đi nghĩ lại, hắn cuối cùng làm ra một cái to gan quyết định. Hắn mang theo Tinh Giao, tìm tới một chỗ thích hợp hẻm núi đi vào. Hẻm núi có hình tam giác, phần cuối là cao lớn mà vách núi cao chót vót, không có bất kỳ cái gì xuất khẩu. "Sư phụ, chúng ta tới đây làm cái gì?" Tinh Giao ý thức được hai người đi vào ngõ cụt, nhịn không được mở miệng dò hỏi. "Chờ chút ngươi liền biết." Trần Minh vuốt đầu của nàng, sau đó đem nàng bảo hộ ở sau lưng, gỡ xuống ba lô, từ bên trong rút ra chính mình một mực mang theo cái kia cánh trúc. Mặc dù không hiểu Trần Minh làm như thế nguyên nhân, bất quá thông minh như nàng lập tức liền minh bạch Trần Minh ý tứ, vì vậy quay người chạy đến một tảng đá lớn phía sau trốn đi. Trần Minh nâng cánh trúc, làm ra phòng thủ tư thế. "Theo một đường, cũng nên đi ra rồi hả?" Trần Minh bình tĩnh vô cùng âm thanh quanh quẩn tại trong hẻm núi, thanh âm không lớn, nhưng đặc biệt rõ ràng. Ngắn ngủi yên tĩnh sau đó, hẻm núi bên ngoài rừng cây động mấy lần, sau đó từ bên trong chui ra một cái thân ảnh màu trắng, lấy cực nhanh tốc độ vọt tới Trần Minh trước mặt. Trần Minh nâng dưới cây trúc ý thức hướng đạo thân ảnh này chém tới. "Phanh!" Tiếng vang to lớn truyền ra. Đạo kia thân ảnh màu trắng không chịu nổi Trần Minh công kích, bị trực tiếp đánh bay đi ra, rất nhanh tựa như cùng một cái diều bị đứt dây bình thường rơi xuống. Cho đến lúc này, Trần Minh vừa rồi thấy rõ cái kia tập kích hắn đồ vật. Nguyên lai là một cái hình thể to lớn bạch hổ. Cùng bình thường lão hổ khác biệt, con hổ này trên thân đường vân cũng không phải là truyền thống màu đen, mà là càng thiên hướng về màu tím đen. Nhìn kỹ phía dưới còn mơ hồ có ánh sáng ngất lưu chuyển, mười phần kỳ dị. Là yêu thú. Sau khi rơi xuống đất bạch hổ mặc dù rất nhanh liền đứng lên, nhưng thân hình như cũ có chút lay động. Nó không hiểu phát sinh cái gì, vì cái gì chính mình sẽ bị đánh bay ra ngoài. Tại yêu thú thế giới quan bên trong, khí tức chính là phân rõ thực lực địch ta nhất trực quan con đường. Vấn đề là theo bạch hổ, Trần Minh rõ ràng chính là một cái tay trói gà không chặt nhân loại bình thường. Nguyên lai thật là yêu thú, ta còn tưởng rằng là những thôn dân kia tin đồn. Trần Minh từ tốn nói. Đơn thuần tốc độ đến nói, nó so tống hình còn nhanh hơn rất nhiều, chứng minh nó thực lực ít nhất cũng có nguyên anh cảnh. Ngươi cũng đã nắm giữ linh trí, có khả năng nghe hiểu ta lời nói. Ta hỏi ngươi, những thôn dân kia tử vong có phải là ngươi làm hay không? Trần Minh không hề gấp gáp tiếp tục công kích. Xâm phạm yêu thú chỉ có một cái, ít nhất hiện tại không cần lại cố kỵ Tinh Giao an nguy. Bạch Hổ không có trả lời, chỉ là lặng lẽ nhìn chăm chú lên Trần Minh, sau đó khiêu khích giống như dùng móng vuốt tại trên mặt đất đới một cái. Động tác kia, tựa hồ là tại nói chính là ta làm, ngươi lại có thể thế nào? Thôi được, cái này không trọng yếu, dù sao nơi này là địa bàn của ngươi, ngươi có cuộc sống của mình phương thức. Thế nhưng rất đáng tiếc, ngươi tìm nhầm đối thủ. Nói xong, Trần Minh lại lần nữa giơ lên cánh trúc, nhìn hướng Bạch Hổ, ánh mắt bên trong tràn đầy trêu tức. Bạch Hổ nháy mắt nổi giận. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy Bạch Hổ dưới chân một cái dùng sức, thân thể liền nhảy lên thật cao, lơ lửng giữa không trung. Cùng lúc đó, nó quanh thân linh lực kịch liệt sóng gió nổi lên, thậm chí đem không khí đều vặn bẹo, mắt Trần có thể thấy. Một giây sau, mấy đạo vô hình phong nhận cuốn theo lấy chói hai âm thanh xé gió cấp tốc hướng về Trần Minh bay tới. Trần Minh chỉ nhìn một cái liền ngay cả liền lắc đầu, ngay cả động cũng lười động một cái. Loại này linh lực công kích đối hắn không lên bất cứ tác dụng gì, liền gãi ngứa đều không tính. Quả nhiên, phong nhận tại tiếp xúc đến Trần Minh thân thể phía trước không đủ một tức chỗ lúc, nháy mắt liền biến mất không còn chút tung tích, như bùn như vào biển bình thường không có nhấc lên nửa điểm gợn sóng. Mà Trần Minh chỉ là thoáng bị phong nhận mang theo cương phong thổi loạn tóc mà thôi. Liền chút năng lực ấy nhưng đánh mất quá ta, ta khuyên ngươi vẫn là lấy ra chút bản lĩnh thật sự đi ra. Trần Minh buông tay, đối với Bạch Hổ ngoắc ngón tay, mang trên mặt trào phúng giống như mỉm cười. Bạch Hổ thế nhưng là trong vòng phương viên trăm dặm thú vương, đâu chịu nổi bực này vũ đủ. Ngày bình thường chính là một con muỗi theo nó trước mặt bay qua cũng phải nơm nớp lo sợ. Thế là nó liền ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, to lớn tiếng hổ gầm cả kinh trong núi rừng phi điệu khắp nơi tán loạn. Xa không được, vậy liền tới gần. Chỉ thấy Bạch Hổ hướng thẳng đến Trần Minh lao đến, mở ra miệng to như chậu máu liền cắn về phía cổ của hắn. Trần Minh đối với cái này không chút nào sợ, chỉ là giơ lên trong tay cành trúc hướng về phía trước một đâm. Cành trúc trực tiếp đâm vào Bạch Hổ trong miệng. Bạch Hổ liều mạng dãy rủa lấy, sử dụng ra khí lực toàn thân muốn cắn, nhưng cái kia mềm dẻo cành trúc tại Trần Minh trong tay lại cứng rắn lạ thường. Một người một hổ bắt đầu đấu sức. Người cái tên này, khí lực cũng không nhỏ. Trần Minh đánh giá hình thể to lớn Bạch Hổ, đột nhiên tâm thần khẽ động. Hắn vốn có thể một kích miểu sát nó, nhưng giờ phút này Trần Minh lại đột nhiên nhớ tới có vẻ như hiện tại vừa vặn thiếu cái phương tiện giao thông. Cái này Bạch Hổ hình thể tương đối to lớn, thoạt nhìn là cái không sai tọa kỵ, tối thiểu có thể đồng thời cung cấp 3 người ngồi cưỡi. Vì vậy Trần Minh liền dâng lên quý tài chi tâm. Hắn nhẹ nhàng dùng sức, Bạch Hổ liền bị hắn đánh bay đi ra. Cả hai lại lần nữa kéo dài khoảng cách. Thần phục ta, hoặc là chết. Trần Minh nâng cảnh trúc uy hiếp nói. Bạch Hổ nhìn Trần Minh một cái, mặt lộ hung quang, khinh thường từ trong lỗ mũi phun ra một đạo hơi thở. Thần phục, liền ngươi cũng xứng. Bất quá là một cái nhân loại nho nhỏ mà thôi, lại dám đánh ta Bách Thú Chi Vương chủ ý. Nó hét hầu khẽ nhúc đích, phát ra mấy tiếng giống giận trầm thấp, trong đó uy hiếp ý vị không cần nói cũng biết. Nha, tính tình còn không nhỏ. Trần Minh có chút tiếc nuối lắc đầu, sau đó đem cảnh trúc cất kỹ. Lúc đầu hắn còn muốn lấy có thể dựa vào lời nói thuyết phục nó, hiện tại xem ra vẫn là dùng nắm đấm tương đối trực tiếp một điểm. Tiếp xuống sẽ có đau một chút, phiền phức ngươi nhẫn một cái. Một màn kế tiếp có chút khó coi. Trần Minh xuống tới, cùng Bạch Hổ bắt đầu vật lộn. Hình thể to lớn Bạch Hổ tại Trần Minh trước mặt, tựa như một cái vừa ra đời hài nhi một dạng, không có chút nào chống đỡ lực lượng. Chỉ mấy hiệp, Bạch Hổ liền bị tay không tấc sắt Trần Minh đánh ngã trên mặt đất. Trần Minh trực tiếp gơi tại trên cổ của nó, nắm tay phải giơ lên cao cao. Có phục hay không? Bạch Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn hướng Trần Minh ánh mắt tràn đầy vẻ hoán độc. Trần Minh cũng không cần lấy, đấm cắt quả đấm to trực tiếp vung xuống, nện ở Bạch Hổ mặt bên trên, phát ra một đạo nặng nề trầm đủ. Có phục hay không?